Chương 23, khảo hạch chỗ này độc tòa nhà biệt tử, dĩ nhiên là cho ta một người ở. Lý Vận đánh giá trước mắt chỗ này rất khác biệt sân nhỏ, tâm tình có chút hưng phấn. Phía ngoài viên lâm khá lớn, hoa cỏ cây cối, lục ý rậm rạp, còn có một phương tiểu đường, phía trên gieo trồng mở hoa sen, lá sen lên nước châu ngọc lục cứ át. Viên lâm chỗ sâu có một gian phòng nhỏ, bên trong phân phối đầy đủ mọi thứ, để cho Lý Vận cảm thấy so tại chính mình trong nhà còn muốn phương tiện một chút. Tới trước xem một chút nơi đây học phần quy chế làm sao chuyện quan trọng. Lý Vận cầm lấy một bản tử, đọc. Đây là Dương Duy Trung viện trưởng tự mình tiễn đưa hắn đến nơi đây khi cho, bản tử lên đối thính triều học viện vận hành hình thức có kỹ càng nói rõ ràng. Rất nhanh, Lý Vận tiểu đối với cái này có chỗ hiểu được. Thính triều học viện vận chuyển chọn dùng chính là Thiên Long Đế quốc thống nhất hình thức, chủ yếu là nhằm vào thiên tài hình đệ tử thực hành tinh anh bồi dưỡng. Đệ tử lại tới đây, hết thảy phí tổn đồng đều được đế quốc gánh nặng. Bất quá, ngươi khả năng đạt được nhiều ít tài nguyên, lại muốn căn cứ ngươi lấy được cấp bậc tới xác định. Đệ tử cấp bậc cùng huyền kỹ cấp bậc giống nhau, cũng là định vì hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Các cấp vừa phân hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Từng cái phẩm cấp cũng có nhất định được học phần yêu cầu, đệ tử lấy được học phần nếu như đã tới, có thể là lấy được tương ứng cấp bậc, xứng phát tương ứng ngọc bài. Mỗi môn ngành học cũng có nhất định được học phần, từ một phần đến tập phần, học sinh tích lũy ngành học càng nhiều, vượt qua càng nhiều, lấy được học phần sẽ càng nhiều, đương nhiên cấp bậc cũng liền càng cao. Vừa tới học sinh giống như đều bị định vì hoàng cấp hạ phẩm, học phần tại 1 đến 9 phần. Nhưng hạ phẩm bắt đầu, lại tăng cấp cần thiết học phần chính là gấp bội gia tăng lên, dạng này tính xuống, lấy được địa cấp hạ phẩm chỉ cần 320 phần, nhưng nếu như một tên đệ tử muốn tu đến thiên cấp thượng phẩm, cần thiết học phần dĩ nhiên là 1240 phần. Đến địa cấp trở lên học sinh, kỳ thực có thể tốt nghiệp hoặc là đến tầng cao hơn học viện học tập, bất quá, có chút đệ tử vẫn đang ở lại trong học viện, nghĩ một mực tu đến cao cấp nhất, như vậy có thể nhận được tốt hơn chức vị, hoặc là bị đề cử đến rất cao học viện đi học tập, ví dụ như Đế Đô Thiên Long học viện. Lý Vận mới vừa vào học, bản đến trả không có tu học phần, bất quá, bởi vì hắn thơ tên bên ngoài, riêng là cái này hấp nhất, văn học xã xã trưởng Đỗ Thanh Thư tiểu cho hắn đưa lên thơ ca cái này một môn học cao nhất đánh giá phân tập phần, bởi như vậy, hắn tiểu lấy được hoàn cấp trung phẩm ngọc bài, vì vậy cũng đã nhận được tương ứng đãi ngộ, ngoại trừ phù hợp huyền thạch đẳng các loại vật phẩm cùng quyền hạn, còn bị phân phối đến nơi này tọa tiểu viện. Nhìn hắn đến nơi đây, không khỏi cười nói, kỳ hỉ, thì ra là thế, xem ra nhận được chỗ này tiểu viện thực sự không phải là dựa vào phụ thân công lao, mà là ta chính mình dạy đến. Ta đã nói rồi, đường đường một tòa thính triều học viện, không khả năng không ấn theo quy tắc làm việc. Tiếp tục xem giới thiệu, nguyên lai thính triều học viện bao năm qua tới cao nhất xuất ra qua địa cấp hạ phẩm học sinh, còn chưa từng có xuất hiện qua thiên cấp học sinh. Hiện tại học viện trong, bài danh cao nhất là huyền cấp thượng phẩm Trần Hổ, Lâm Lập, Lý Tư, Thái Thành, còn có huyền cấp trung phẩm Lê Cương, Bạch Lý, Trần Tư Xuân, Thái Ngọc, Lý Nhược Vũ, Lâm Cẩm Đặng. Xem ra, nếu thăng cấp, độ khó vẫn phải có. Lấy những người này tuổi, nhập học thời gian dám chắc không thôi không ngắn, nhiều năm như vậy rõ ràng còn dừng lại tại huyền cấp, nhưng lại làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Vận trầm ngâm. Chủ nhân, từ nơi này quy tắc đến xem, muốn lấy được cao cấp bậc, đệ tử không chỉ có là huyền công tu luyện muốn đạt tiêu chuẩn, nhưng lại muốn tại rất nhiều lĩnh vực đều được đến cao học phần. Có thể thấy được, Thính Triều Học viện không đơn giản chú trọng có phương diện nào đó thiên tài học sinh, với lại hy vọng bồi dưỡng là toàn mặt hình thiên tài đệ tử. Yêu cầu như vậy, không là bình thường thiên tài chỗ khả năng đạt tới. Tiểu Tinh nói rằng, không sai, ta đây tiểu thử xem một chút cuối cùng khả năng nhận được như thế nào cấp bậc. Gã hơi chút nghỉ ngơi phía sau, Lý Vận một thân thanh sam, trong tay cầm địa đồ, theo đồ đi tới một tòa cao ốc, trước lầu lập mở một khối tảng đá lớn, phía trên có khắc văn học xã. Chính là chỗ này. Đoán chừng đây là ta dễ dàng nhất cầm học phần xã đoàn một trong, trước tiên đem chính mình đãi ngộ để cao hơn nữa. Lý Vận cười thầm. Vừa muốn đi vào đại môn, trong cửa lại đột nhiên dũng mãnh tiến ra một đám nữ sinh, phía sau cũng không có thiếu nam sinh vây xem mở. Lý Vận, đại thi nhân, hoan nghênh ngươi. Trần Tư Xuân dẫn đầu vào ra, lôi kéo Lý Vận tay, hương phấn kêu lê. Tiểu Vận tử, như thế nào hiện tại mới đến? Chúng ta cũng chờ không kịp. Lý Nhược Vũ không cam lòng rất lại phía sau, cũng là xông lên nói rằng. Thái Ngọc cùng Lâm Cầm từ phía sau chen lấn trở lại, đem Lý Nhược Vũ chen đến một bên, lớn tiếng nói, Lý Nhược Vũ, ngươi đang ở đây Lý gia mỗi ngày thấy hắn, còn nói cái gì? Tiểu Vận tử, tới, tỷ tỷ mang ngươi tham gia xem chúng ta văn học xã. Lý Vận thoáng cái hôn mê rồi, nhìn cái này trận thế, quả thực là muốn ăn sống nuốt tươi tiết tấu, chính mình chỉ có một người, toàn thân thì không có mấy cân, sao đủ đám này như lang như hổ ra hỏa tới phân? Đằng đằng, ta là tới học tập, ta tới là muốn gặp Đỗ tiên sinh. Lý Vận bội gọi. Gặp cái gì gặp, ngươi thơ ca đã sớm vượt qua kiểm tra rồi, chúng ta cũng là muốn khảo hạch mới đi tìm bọn hắn thẩm bình luận, bình thường hắn làm sao quản chúng ta, đều là chính mình đọc sách. Trần Tư Xuân không nói lời gì, lôi kéo Lý Vận muốn lao ra đám người. Sư phụ, sư phụ. Hai gã nam sinh lao đến, đem Trần Tư Xuân kéo đến một bên. Lý Vận vừa nhìn, nguyên lai là tại thính triều các nhận thức Lê Cương cùng Bạch Lý. Sư phụ, người rốt cuộc đã tới, ta thế nhưng mà mỗi ngày ngóng trông gặp ngươi cái kia. Lê Cương không thể chờ đợi được nói. Sư phụ, ngươi xem ta đây thơ viết rất như thế nào, nếu không ngươi cho chỉ đạo một chút thế nào. Bạch Lý trên tay cầm lấy một bức thơ lụa, sốt ruột nói. Lý Vận lúc này nào có tâm tình nhìn hắn viết thơ, đối mặt với như thế ầm ĩ tình cảnh, cảm giác tiểu giống tại chợ bán thức ăn. Đã đủ rồi, hét lớn một tiếng, cùng nhau bóng người từ trên trời giáng xuống, một thân áo bào trắng, ngọc mặt nho tu, chính là đại học giả Đỗ Thanh Thư. Các ngươi đây là hoan nên tân học đệ tình cảnh ư? Cũng lùi cho ta xuống. Cái này, văn học xã học sinh sửng sốt, bất quá, thần tượng ngay tại trước mặt, ai cũng không chịu như vậy lùi ra. cũng tản đi a, nếu không học phần tất cả khấu trừ 5 phần. Đỗ Thanh Thư rốt cục dùng ra đòn sát thủ. Chóng mặt được rồi. Bọn này đệ tử nghe nói muốn khấu trừ học phần, đương nhiên biết rõ. Vấn đề nghiêm trọng, cái này học phần được không dễ, nếu như vì vậy mà mất đi, cái kia không biết lên giá bao nhiêu thời gian mới khả năng bổ trở về, đành phải hợp lực tán mở. Đỗ Thanh Thư đối đãi mọi người rời đi, lúc này mới mang theo Lý Vận đến trong lầu các nơi quan sát. Văn học xã lầu cao 10 tầng, tất cả mặt tích có chút rộng lớn, bị ngăn thành vô số độc lập gian phòng. Từng gian phòng chính là một cái phân khoa, có thơ ca, văn chương, thiên văn, địa lý, lại chế, luật pháp, kinh tế đẳng đẳng. Lý Vận tính nhẩm một chút, phát hiện hết thảy phân khoa số lượng vậy mà đạt tới gần 100 môn, nói cách khác, chỉ là văn học xã cái này xã đoàn, cao nhất có thể bắt được ước 1000 phần. Cũng đúng, nơi này có 10 cái xã đoàn, từng xã đoàn đều là hơn 100 môn ngành học mà nói, chung quy phân đúng là vượt qua một bậc phần. Đương nhiên, đây là kiến tạo lập tại mỗi môn cũng khả năng cầm hết sức trên cơ sở mới được. Lý Vận thầm nghĩ, Đỗ tiên sinh, nếu như ta muốn tham gia thêm khảo hạch, là tìm ngài ư? A, ngươi xem, từng gian phòng đều có nhất danh đạo sư, người này đạo sư chính là phụ trách giải thích nghi hoặc cùng giám thị, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, có thể tham gia thêm khảo hạch, hắn sẽ dựa theo ngươi đang ở đây nên môn học tạo nghệ, cho ngươi tương ứng điểm. Mỗi môn ngành học nhất thiết phải tại 5 phần trở lên mới coi là thông qua. Đỗ Thanh Thư giải thích nói. Minh Bạch Liễu, đà tạ Đỗ tiên sinh. Không khách khí, có rảnh có thể đến phòng ta tới, ta phụ trách là thơ ca cùng văn phú, chúng ta có thể nhiều hơn nghiên cứu thảo luận. Đúng rồi, ngươi muốn là có cái gì thơ mới, cần phải đưa cho ta xem à, ta cái kia tiểu nữ nhi mỗi ngày tại hai ta bên cạnh nhau nhau lắm. Hảo, nhất định. Lý Vận nghĩ nghĩ, quyết định từ lầu 1 bắt đầu, dạo chơi đi vào một cái phòng, trên cửa phòng biết Đế Quốc lại chế khoa. Bởi vì Đỗ Thanh Thư rời từ mệnh lệnh, không cho phép những học sinh kia lại quấy rối Lý Vận, nếu không toàn bộ khấu trừ học phần, cái này là Lý Vận sáng tạo ra một đối lập nhau yên tĩnh đọc môi trường. Bất quá, vẫn có không ít đệ tử nhịn không được, lén lén đi theo phía sau hắn, muốn nhìn hắn ở đây làm gì. Nặc lớn một cái phòng, có 10 cái to lớn bàn bày ra, từng trên đài cũng tức có rậm rạp chẳng chỉ đích văn tự. Trưng bày bàn bên cạnh còn có ngăn tủ, bày biện tương ứng điện tịch, đệ tử có thể nhìn tạc đá học tập, cũng có thể mượn đọc điện tịch học tập. Lý Vận vừa nhìn tiểu nợ nụ cười, loại này khảo thi trí nhớ cùng lý giải lực ngành học, đối với chính mình mà nói, quả thực là như uống bạch mở nước giống như. Từ cái thứ nhất tạc đá bắt đầu, nhanh chóng xem đi qua. Không đến một phút đồng hồ thời gian, 10 cái tạc đá toàn bộ xem hết. Hắn hơi chút ôn tập một chút, bước nhanh đi vào trong phòng đạo sư, nói rằng, đạo sư, ta muốn tham gia thêm khảo hạch. Cái gì? Hắn mới nhìn như vậy một hồi, muốn tham gia thêm khảo hạch. Phía sau đi theo học sinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho rằng nghe lầm. Không khả năng à, cái này 10 cái tạc đá, ta bỏ ra nhanh nửa năm thời gian cũng không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ, chớ nói chi là khảo hạch. Nhất danh nữ sinh nói rằng, đúng vậy a, ta luôn lo lắng khảo thi không đến 5 phần, còn không bằng không đi khảo thi đâu. Tên còn lại phụ hòa đạo. Đạo sư là một gã học cứu thức trung niên nam tử, đương nhìn điện tịch, nghe được Lý Vận mà nói, ngẩng đầu lên, kinh ngạc đạo, à, ngươi là ai? Đạo sư, ta là hôm nay mới tới học sinh, gọi Lý Vận. Hôm nay mới đến. Ta không có nghe lầm chớ ngươi muốn tham gia thêm bản môn ngành học khảo hạch. Không sai. Ngươi nhưng biết rõ. Mỗi môn ngành học một tên đệ tử chỉ có thể khảo thi 2 lần, nếu như cũng khảo thi không đến 5 phần, tiểu không thể thi lại. Nguyên lai còn có quy định như vậy, bất quá, ta vẫn còn muốn cầu tham gia thêm khảo hạch. Ngươi đã kiên trì, ta đây sẽ theo cơ điều tra một phần bài thi cho ngươi khảo thi. A, khảo thi bất quá mà nói, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Nam tử nói rằng, đạo sư rất nhanh từ sau bên cạnh phòng hồ sơ trong xuất ra một phần bài thi, khoảng chừng một bản điện tịch như vậy dày. Đem bên ngoài gian phòng mặt vây xem học sinh thấy hãi hùng kết vía. Chơi ạ, bài thi cứ như vậy dày, thật sự là không để cho người sống. Chính là à, cái này một khoa bản tới sẽ không có bao nhiêu người khả năng thông qua, học được thật sự là quá mệt mỏi. Ta sợ nhất nhớ thứ đồ vật, cho nên ta tốt nhất rõ ràng trốn tránh cái môn này, ha ha. Những học sinh này một bên nghị luận, một bên thấy Lý Vận tiếp nhận bài thi, ngồi tại vị trí trước, bắt đầu chụp trang giải bài thi. Một bắt đầu các nàng còn không cảm thấy cái gì, thời gian dần qua, có chút bạo động khởi lai, bởi vì Lý Vận giải bài thi tốc độ rất nhanh, một tờ đón lấy một tờ. Dường như căn bản không có gì đình trệ. Hắn là tại lần xem khảo đề, vẫn còn là giải bài thi từ đâu. Ngươi không thấy được ư? Hắn bút tại bài thi lên viết đâu. Giám thị đạo sư cũng ngây ngẩn cả người, bước tới, ngay tại bên cạnh nhìn. Cái này nhanh như vậy? Đạo sư lau lau mồ hôi trên mặt, không thể tin được tự nói. Sắc mặt của hắn lập tức biến sắc, càng xem càng chăm chú, càng xem đầu càng thấp, càng xem miệng há to được càng lớn. Ba khắc sau, Lý Vận rốt cục lật xong rồi tất cả bài thi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, để bút xuống tới. Đạo sư, ta đáp xong rồi. Cái này xong rồi. Đúng vậy. Hảo, ta nhìn lại một chút. Đạo sư nâng qua bài thi, trục trang nhìn kỹ, sắc mặt biến ảo vô định. Sau nửa canh giờ, móc ra một mặt ngọc bài, thở dài nói, đây là ta đưa cho ngươi bản ngành học ngọc bài, phía trên có thập phần, ngươi điểm tích lũy đã đủ rồi, đương nhiên có thể đi học viện đổi thành cao cấp hơn ngọc bài. Nam tử nói rằng, hoa. Bên ngoài vây xem học sinh cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chương 24, truyền kỳ cái này chỉ sợ là sử thượng nhanh nhất học tập gia tăng khảo hạch tốc độ, tuyệt đối là nhanh nhất, không có một trong. Hơn nữa là thập phần cái kia. Thập phần, trời ạ. Vậy xem học sinh môn đều nghị luận, có chút đệ tử đã không thể chờ đợi được chạy vội mà ra, chỉ chốc lát, liền đem tin tức này truyền khắp toàn bộ học viện, rất nhiều đệ tử nghe hỏi chạy đến, muốn nhìn một chút sự tình có hay không nghĩ nghe đồn giống nhau. Lý Vận thoải mái mà đi ra gian phòng này, vừa dạo bước tiến lên kế tiếp gian phòng, đế quốc hình chế khoa. Liếc nhìn lại là 10 cái tạc đá, mỉm cười, đi đến tạc đá bên cạnh bắt đầu đọc. Chỉ bất quá, lần này ở chung quanh quan sát đệ tử số lượng gia tăng mấy liệt, cái này một khoa đạo sư cũng sớm được biết tin tức, âm thầm đang mong đợi. Lý Vận xem hết cái này 10 cái tạc đá, đồng dạng đưa ra muốn tham gia gia tăng khảo hạch, đạo sư đem sớm đã chuẩn bị cho tốt bài thi giao cho hắn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Vận trong tay cầm một mặt tân ngọc bài, cười híp mắt vừa đi vào kế tiếp ngành học gian phòng. Phía sau đi theo đích đội ngũ cấp tốc mở rộng, ngay cả Đỗ Thanh Thư cũng tới. Khi đem đến, Lý Vận đem tầng thứ nhất 12 cái ngành học quét sạch một lần, dơ lên 12 mặt sáng long lánh ngọc bài, chuẩn bị ăn cơm chiều. Lý công tử, ngươi những thứ này ngọc bài đã đầy đủ đổi đến một mặt huyền cấp trung phẩm ngọc bài, đối đãi lão phu giúp ngươi thay đổi. Thay thế A Đỗ Thanh Thư lập tức móc ra một mặt tân ngọc bài, ở phía trên đưa vào điểm, sau đó đem Lý Vận trong tay 12 mặt ngọc bài thay đổi đi qua. Lý Vận đem tân ngọc bài đeo trên cổ, hỏi: "Đỗ tiên sinh, xin hỏi học viện ăn cơm địa phương ở nơi nào?" "Liên đến lão phu trong nhà a." "Tới, chúng ta đi." Đỗ Thanh Thư hai lời nói không nói, lôi kéo Lý Vận tay liền đi, để lại một đám xanh xem liễu lưới, thậm chí có chút thất hồn lạc phách học sinh tại hiện trường. "Lý Vận, Lý Vận, ta yêu ngươi." Có chút nữ đám hâm mộ bắt đầu thét lên. Trần Tư Xuân, Thái Ngọc, Lâm Cầm nhìn Lý Vận bóng lưng biến mất, buồn vô cớ như mất. Đỗ Thanh Thư để cho gia nhân làm một bàn thịnh soạn đồ ăn, còn xuất ra chân tàng rượu ngon, cùng Lý Vận cùng đi ăn tối. Uống xong một chén rượu, Đỗ Thanh Thư cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Lý công tử, ngươi ngày mai còn muốn tiếp tục tham gia gia tăng khảo hạch ư?" "Đương nhiên muốn tham gia gia tăng à, thời gian của ta có hạn, muốn bắt cao phân, tự nhiên muốn kể từ bây giờ bắt đầu cố gắng học tập." Lý Vận cười nói: "Cái này nói đúng, bất quá, ngoại trừ ta đây văn học xã môn học dường như riêng biệt thích hợp ngươi ra, kia hắn xã đoàn ngành học không biết ngươi còn có nắm chắc. Hiện tại ta cũng không nói lên được, dù sao khả năng cầm điểm trước hết cầm a, về phần kia hắn, đến lúc đó chỉ có học được mới biết rõ." Lý Vận cũng có chút không xác thực cắt nói: "Không sai, không nói trước kia nó, chỉ là ta đây văn học xã học phần thì có 1000 phân tả hữu, ngươi nếu như có khả năng bắt được kia có thể nói là 165 phần, cũng đã khả năng đạt tới địa cấp trung phẩm, trở thành ta thính triều học viện bao năm qua tới cao nhất phần đệ tử, đây là nào đẳng cấp vinh quang." Đỗ Thanh Thư khen thở dài nói: "Hi hi, ta thử nhìn một chút." "Không cần thử, ta đã nhìn ra, ta đây văn học xã đích điểm quả thực chính là vì ngươi định chế. Thật là khiến người khó mà tin được, trong thiên hạ thậm chí có người như vậy kỳ tài. Đỗ tiên sinh cũng đừng có còn như vậy ca ngợi ta, ta sẽ chịu không được. Như vậy đi, đảng ta thật sự cũng lấy xuống, ta mời ngươi ăn cơm." "Hảo." "Một lời đã định." "Một lời đã định." Không xuất ra Đỗ Thanh Thư sở liệu, 5 ngày về sau, Lý Vận bắt được cuối cùng một mặt sáng long lánh ngọc bài, cười híp mắt đi ra người cuối cùng gian phòng. Ngoài cửa đã bị thầy trò môn chen lấn nước tiết không thông, tất cả mọi người chứng kiến một tính triều học viện chưa bao giờ có kỳ tích, 5 ngày 1000 phần. "Lý công tử, ký tên." "Ký tên." "Ký tên." "Lý công tử." Đám biển người như thủy triều mãnh liệt, tiếng hô rung trời, không chỉ có đệ tử, mà ngay cả những cái kia đạo sư cũng gia nhập truy ngôi sao hàng ngũ. Dương Duy Trung cùng Đỗ Thanh Thư sớm có chuẩn bị, phái ra viện vệ tự những người này ngăn tại xa xa, kéo Lý Vận, lập tức từ một phương hướng khác rất nhanh ly khai hiện trường. Rất nhanh tiểu đi tới Dương Duy Trung viện tử dặm, ba người nhìn nhau cười lên ha ha. "Lý công tử, chỉ sợ ngươi về sau tại đây thính triều học viện là nửa bước khó đi." Đỗ Thanh Thư cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. "Không nghĩ tới có thể như vậy, bất quá, vấn đề này Dương viện trưởng sẽ giúp ta giải quyết ta." Lý Vận Hy cười nói. Dương Duy Trung trưởng thở dài nói: "Nghĩ tới cái này, ta tiểu đau đầu, kỳ thực, hai ngày trước ta cũng cảm giác được xảy ra hình dáng uống. Bất kể như thế nào, trước nét đẩy cái bao tử hơn nữa." Lý Vận ồn ào: "Ha ha, đã sớm chuẩn bị xong, đây chính là ngươi ngày hôm qua đính làm, mang thức ăn lên." Dương Duy Trung cao giọng hô. Rất nhanh, mấy cái nữ bộc như chảy nước giống như tự thịnh soạn giao đồ ăn đã bưng lên, xếp đặt tràn đầy một bàn. "Hai vị tiên sinh mời dùng cơm, ta mời khách." Lý Vận kêu lên vui mừng một tiếng, ăn bắt lấy tới. Dương Duy Trung cùng Đỗ Thanh Thư cũng là cầm lấy chứ tử, cùng Lý Vận ăn. 5 ngày 1000 phần. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ qua chút ít thời gian, Lý công tử có thể là tiến vào tiên cấp hạ phẩm, lại nói tiếp thật là khiến người khó có thể tin. Dương Duy Trung khen đạo: "Ôi, cùng hắn so với, ta cảm thấy được từ mình nhiều năm như vậy thật sự là sống đến cầu thân lên rồi." Đỗ Thanh Thư hai thán: "Lý công tử, ngươi thật muốn nhất cổ tác khí, đem kia hắn xã đoàn cũng nhất nhất càn quét ư?" Đỗ Thanh Thư hỏi. "Càn quét?" Đỗ tiên sinh khen chật rồi. "Ta nghĩ hay là trước chọn dễ dàng nắm bắt môn học, cuối cùng lại công khắc khó khăn nhất. Không bằng mời hai vị tiên sinh giúp ta quy hoạch một chút thế nào?" Lý Vận tiếu đáp: "Không sai, vấn đề này giao cho chúng ta thích hợp nhất bất quá, Lý công tử ăn hết mình, chúng ta tới thương thảo một chút." Dương Duy Trung nghe được Lý Vận nói như thế, nhãn tình sáng lên, lập tức cùng Đỗ Thanh Thư tiến đến cùng một chỗ, thương nghị. Lý Vận bận rộn 5 ngày, đại hoạch thành công, ngon lành là hưởng thụ lấy dừng lại bữa tiệc lớn, cảm thấy mỹ mãn buông chứ tử. Bên này hai vị đạo sư thương nghị kết quả cũng đi ra. Dương Duy Trung phân tích nói: "Lý công tử, ưu thế của ngươi ở chỗ ngươi cường đại trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ, cho nên chúng ta cảm thấy giống như huyền dược, huyền thú, huyền khoáng đẳng phân biệt loại môn học đối với ngươi mà nói nên không có vấn đề, trước tiên có thể tiến hành, bất quá, cần thực tế thao tác môn học sẽ không khả năng nhanh như vậy. Ví dụ như luyện đan, luyện khí, gieo trồng, đặc biệt là huyền công tu luyện, những thứ này đều là cần có thời gian, có thể đặt ở phía sau tiến hành." "Không sai, Lý công tử, bất cứ chuyện gì không khả năng đều là một lần là xong, nếu không người này sống ở trên đời này cũng quá không có gì vui, hay là muốn có một chút thách thức hảo." Đỗ Thanh Thư cười nói. Đỗ tiên sinh chuyện này, ta cũng không dám xem thường những thứ này môn họ tính khiêu chiến, cũng không dám tự cao tự đại, xem thiên hạ là không có gì. Nếu không ta cũng không nhất thiết đến Thính Triều học viện tới học tập. Lý Vận nghiêm nghị đạo. Hảo. Lý công tử không hổ là kỳ tài ngút trời, tâm tính như thế chi thong dong kiêm tốn, thật là không uổng công chúng ta như thế xem trọng. Dương Duy Trung phát ra từ nội tâm địa khen đạo. Viện trưởng quá khen, tiểu theo hai vị đạo sư nói, ta tiểu ấn theo này tuyến đường tới cố gắng, tranh thủ có thể sớm ngày tốt nghiệp. Lý Vận nói rằng. Đỗ Thanh Thư lớn cười nói, Lý công tử lúc này muốn tốt nghiệp lời nói đã không thành vấn đề, ngươi điểm tôi đạt địa cấp thượng phẩm, đây là Thính Triều học viện chưa từng có ai thành tích, chẳng lẽ còn không thể tốt nghiệp ư? Cái kia ta tiểu tranh thủ bắt được rất cao điểm à, Trung Phi Trì, ta muốn đem Thính Triều học viện hết thảy vật hữu dụng cũng học đến tay. Lý Vận nói rằng. Dương Duy Trung nghe xong, khổ cười nói, nguyên lai ngươi là xét nhà tới đó a. Ha ha, bộ dạng như vậy ngươi nội tình không bảo vệ được dầu. Đỗ Thanh Thư vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Quả nhiên, Lý Vận dựa theo Dương Duy Trung cùng Đỗ Thanh Thư xếp đặt thiết kế tiến quân tuyến đường, rất nhanh tiểu thu hoạch không rẻ, 10 ngày sau đó, điểm vừa đã tăng tới hơn 3000 phần, cấp bậc như nguyện địa lên tới thiên cấp hạ phẩm, chỉ kém hơn 1000 phần có thể là đạt tới trung phẩm. Hơn nửa tháng tới thần kỳ biểu hiện, để cho hắn ở đây Thính Triều học viện đã trở thành truyền kỳ. Hắn ký tên giá trị biểu phát triển, trở thành Thính Triều học viện hiếm có chi vật, rất nhiều người đều tại giá cao tìm mua, mà kẻ có được không có mấy người nguyện ý lấy ra bán, coi như là có bán, giá cả cũng là giá trên trời. Trở thành thiên cấp đệ tử, Lý Vận chuyển vào trụ sở mới. Một tòa cục gạch ngói xanh rất khác biệt sân nhỏ, nơi đây hoa phồn lá mộng, cây cối cao ngất, có bao nhiêu gian phòng bỏ, kiến trúc giữa có đỉnh đài hành lang tạ cấu kết, đỉnh đài bên ngoài nước sóng mấy ngày liền, ngày mùa thu nhộn nhạo, sóng tâm tư đảo nhỏ như nước trong rõ ràng châu, có chim bay lên xuống. Nơi đây chính là Lý Vận chỗ ở mới, cấp bậc cùng Dương Duy Trung viện trưởng là giống nhau. Thậm chí hai người kỳ thực chính là xài chung chỗ này nước mặt. Bên ngoài thanh danh truyền đi xôn xao, Lý Vận ngược lại bình ổn tinh thần, chuẩn bị từng cái môn học đích đánh bóng chính mình. Bởi vì hiện tại đã tiến vào thực gia tính môn học, qua cửa tốc độ dĩ nhiên là chậm lại, cấp bách là cấp bách không được. Mấy ngày nay Lý Vận chuẩn bị cho tốt hảo điều chỉnh một chút, lúc này chính giá trị buổi chiều, hắn ngồi ở bên hồ, nhìn cái này cuối thu phong cảnh, tây gió thổi tới, đột nhiên nổi lên tí tí thu buồn, vì vậy, xuất ra tuyết trắng tơ lụa, ở phía trên múa bút viết xuống nhất thủ thơ. Tô Mộ Tre. Trong lòng xưa cũ bích vân thiên, hoàng diệp điệp. Sát thu ngay cả sóng, sóng lên hàn yên thúy. Sơn ánh tà dương tiên tiếp nước. Cỏ thơm vô tình, càng tại tà dương bên ngoài. Ảm hương hồn, truy lữ suy nghĩ. Hàng đêm trừ phi, mộng đẹp lưu người ngủ. Minh nguyệt lâu cao thôi độc ỷ rượu nhập khổ tâm, hóa làm tương tư nước mắt. Thơ hay a, thơ hay. Lý Vận cả kinh, nhìn lại, nhưng lại Dương Duy Trùng, trong tay còn giơ lên một bầu rượu. Viện trưởng lúc nào ở đây? Tự nhiên là ngươi viết thơ thời điểm, nhìn ngươi hết sức chăm chú tại thơ ca bên trong, không nhìn thấy lão phu vào đây cũng rất bình thường. Hi hi, tùy ý múa bút, chê cười, không biết đây là cái gì rượu. Lão phu nhớ ngươi vừa đem đến nơi này, cho nên sang đây xem nhìn, thuận tiện uống xong tiểu rượu, không nghĩ tới đã thấy đến ngươi đang ở đây này hoàn thành nhất thủ thơ làm. Bài thơ này mượn cảnh chữ tình, chân tình ý cắt, quả thực viết ra lão phu trong nội tâm chân thật nhất các cảm thụ. Làm cho lão phu trong lòng nghi ngươi tuổi còn nhỏ, có phải hay không có uống qua nhiều như vậy rượu, nếu không, ngươi vừa thế nào khả năng cảm nhận được rượu này nhập khổ tâm, hóa làm tương tư nước mắt tư vị đâu. Lý Vận sững sờ, phát hiện Dương Duy Trung nói được rất có đạo lý, linh cơ khẽ động, nói rằng, viện trưởng, tuy nhiên ta không có như thế nào uống qua, thế nhưng mà ta xem qua cha ta uống qua nha. Thì ra là thế, không thể tưởng được ta ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, nhìn cái này tuyệt rượu cảnh thu, còn chưa có thật không ngờ khả năng vì vậy mà tạo ra nhất thủ tốt như vậy thơ tới. Dương Duy Trung liên tục than thở, đối với cái này thơ yêu thích không buông tay. Viện trưởng, nếu như ngài yêu thích bài thơ này, vậy đưa cho ngài. A Lý Vận cười nói. Thật sự? Đương nhiên là thật sự. Ngươi biết không biết rõ? Lấy ngươi bây giờ thơ tên, ngươi cái này đầu tự tay viết thơ nếu như hiện thân Thính Triều thành trong, thế nhưng mà giá trên trời. Có như vậy không hợp thói thường ư? Không rời phổ, một chút cũng không rời phổ. Quả thực chính là vật vượt qua chỗ giá trị. Dương Duy Trung kích động được có chút phát run. Kỳ hỉ, viện trưởng nói như vậy, vậy còn muốn tặng cho ngài. Là vì cái gì? Sở bị hảo yên xứng hảo mã tặng anh hùng, nhất thủ thơ rơi vào hiệu được thưởng thức nhân thủ của nó trong, là vận may của nó, nếu rơi vào những cái kia tự cho là có tiền có thể là mua được hết thẻ phàm tục người trong tay, nhưng chỉ là một bức khả năng để cho hắn kiếm được tiền tơ lụa mà thôi, nghĩ đến thật sự là bi ai của nó. Lý công tử, ngươi nói được thật tốt quá. Không sai, bài thơ này tại trong tay của ta, nó chính là vô giá chi bảo, nhiều tiền hơn nữa ta cũng không nhất thiết bán. Dương Duy Trung cảm khái đạo. Chương 25, Huyền Công xã tốt, hai người các ngươi rõ ràng ở đây uống rượu bình luận thơ, cũng không bảo cho ta cùng một chỗ, quả thực là làm như ta không tồn tại. Đỗ Thanh Thư bước nhanh tới, ngoài miệng la hét. Dương Duy Trung sững sờ, lập tức tiểu muốn đem tơ lụa thu lại, cũng đã có chỗ không kịp. Tốt, ngươi vậy mà len lén để cho Lý công tử cho ngươi làm thơ, quả thực quá vô sỉ à, thơ hay. Thơ hay. Đỗ Thanh Thư bản muốn tiếp tục mắng xuống dưới, bất quá vừa nhìn tơ lụa lên câu thơ, không khỏi bị trong thơ ý cảnh hấp dẫn, lập tức thưởng thức phẩm vị. Đây là Lý công tử đáp ứng tặng cho ta thơ, ngươi nhưng không thể cùng ta cướp đoạt. Dương Duy Trung thấy Đỗ Thanh Thư thần thái, cảm thấy có chút không ổn, lập tức nói rằng: "Như vậy thơ hay, ngươi sao khả năng tư tàng khởi lai một mình thưởng thức?" Đỗ Thanh Thư phản bác: "Ngươi nói không sai, bất quá, thơ nội dung ngươi nhớ đi đương nhiên không sao, nhưng cái này tơ lụa nhưng lại ta." Dương Duy Trung vừa nói, một bên từ trong tay hắn một chút đoạt lấy. "Ngươi hảo, xem như ngươi lợi hại, tiên hạ thủ vi cường. Lý Vận thấy tình thế không tốt, vội vàng nói rằng, hai vị đạo sư, không cần thiết tổn thương hòa khí, uống rượu phẩm thơ chính là nhã sự tình, không cần vì một bức thơ lụa rơi xuống tầm thường.
Không sai, Lý công tử nói được chính là đạo lý.
Dương Duy Trung Dương Dương đắc ý nói.
Hừ.
Đỗ Thanh Thư Dương lên đầu, tức giận hừ một tiếng.
Hi hi, ta vừa rồi kỳ thực nổi lên hai bài thơ, trước khi viết cái kia đầu sẽ đưa cùng viện trưởng, cái này nhất thủ sẽ đưa cùng Đỗ tiên sinh. A Lý Vận khẽ cười nói.
Thực. Đỗ Thanh Thư đổi giận thành vui.
Hiện tại tự viết.
Lý Vận cẩn thận trải tốt thơ lụa, nhắc đến bút lông, thiếu đầy mực nước, bắt đầu múa bút.
Dưới ánh trăng độc trước hoa đang lúc một bầu rượu, độc trước vô tương thân.
Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người.
Nguyệt cũng không thể giải uống, ảnh tỷ tùy thân thể của ta.
Tạm bạn Nguyệt tự ảnh, hành lạc cần phải cùng xuân.
Ta ca Nguyệt bồi hồi, ta vũ ảnh thất thần.
Thỉnh khi cùng đối với vui mừng, say phía sau tất cả phân tán.
Vĩnh viễn kết vô tình ơi, đối với kỷ mạc ngân hà.
Ha ha, thơ hay ha, thơ hay.
Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ảnh thành ba người.
Ta tiểu mượn cái này một bầu rượu, hảo hảo cùng Nguyệt đối ẩm, đối với kỷ mạc ngân hà.
Đỗ Thanh Thư vui, cầm lấy Dương Duy Trung mang đến bầu rượu, uống một hớp xuống, rõ ràng ngã trái ngã phải, để đến trong bụi hoa bốn éo vũ khởi lai, còn thật sự có chút giống là ở hoa đang lúc độc trước thi tiên.
Tới, uống,
uống.
Dương Duy Trung nào thuật giống nhau, lại lấy ra một bầu rượu, cùng Lý Vận phải mái trẻ chén khởi lai.
Lý Vận uống đến có chút say mềm, cất bước hai vị đạo sư phía sau, lung la lung lay mà đi tiến ra phòng.
Cơ thể nghiêng một cái, té ngã trên giường, mắt say lờ đờ trong ánh trăng mờ, phát hiện trên giường dường như còn nằm một người.
Người là ai?
Ta là nha, ngươi như thế nào uống say rồi?
Ta không có say.
Không.
Ngươi say.
Ngươi làm sao mặc ít như vậy?
Chạy đến phòng ta dặm làm cái gì?
Ta hử, ngươi tiểu quỷ này, làm hại ta hàng đêm ngủ không được, ta xong rồi dọn chạy ngươi bên này ngủ, ngươi quản được mở ư?
Ta quản không đến, ngươi muốn ngủ ở chỗ này tự ngủ đi, bất quá mặc ít như thế sẽ mát.
Được rồi, ta còn là đến nơi khác thiết đi.
Lý Vận nói xong, lại lung la lung lay vừa đi ra, sáng ngời đến khác gian phòng, ngã xuống liền ngủ mất liễu.
Ngươi.
Hử.
Thức dậy, Lý Vận cảm thấy đầu trán váng nặng nề, túi đầu vừa nhìn, lại là cùng y mà ngủ, phía trên còn đang đắp chăn mền.
Tiểu Tinh, ta tối hôm qua thử uống say rồi.
Say?
Hai vị đạo sư có hay không say?
Không có.
Ta như thế nào mộng thấy có một cái nữ tử rõ ràng nằm ở ta trong chăn?
Đó là Trần Tư Xuân.
Cái gì?
Không phải là mộng.
Chóng mặt nàng câu dẫn chưa thành.
Nàng giúp ngươi xây chăn mền mới đi.
Quá nguy hiểm, thiếu chút nữa ở mất thân.
Về sau không thể uống rượu.
Lý Vận có chút nghĩ mà sợ.
Tiểu lượng là quát ra tới, ngươi không học uống, về sau chỉ có lúc nào cũng bị người quá chén phần.
Tiểu Tinh nói rằng.
Nói cũng là.
Bất quá, rượu kia thật sự là rất khó khăn uống, muốn cho ta uống nữa như vậy rượu, đánh chết cũng không uống.
Ở đây rượu nào có chúng ta thế giới kia rượu hảo.
Ừ.
Đúng vậy, ta tự mình tới nhưỡng.
Lý Vận nhãn tỉnh sáng lên.
Không sai, nhưỡng đi ra giám chắc không cung cấp không ứng với cầu.
Hiện tại ta có sản xuất huyền kỹ, nguyên liệu không khó, còn có nguyên lai thế giới kỹ thuật, cơ hội là mọi sự đã chuẩn bị.
Dường như Thính Triều học viện còn có cao cấp hơn sản xuất huyền kỹ.
Đối.
Hiện tại viện trưởng đã đem trong học viện hết thể huyền kỹ cũng hướng ta mở để, lại đi đọc, thuận tiện cầm học phần.
Lý Vận định ra kế hoạch, cũng không sốt ruột lập tức phải đi.
Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn ban ngày đi tham gia gia tăng khảo hạch, buổi tối hấp thu huyền thạch, thời gian trôi qua phi thường phong phú, cảm giác đã đến vượt qua ải thời điểm. Ngày hôm qua uống say ngược lại giống để cho hắn điều chỉnh một chút thể xác và tinh thần, vì vậy, hắn móc ra hai khối hạ phẩm huyền thạch bắt đầu ngồi xuống hấp thu, chuẩn bị vượt qua ải.
Trong khoảng thời gian này đến nay liên tục không ngừng huyền khí cọ rửa, để cho hắn làn da cùng cơ bắp trở nên rắn chắc mà có ánh sáng trạch, co giãn 10 phần.
Hấp thu tốc độ tại biến nhanh.
Lý Vận phát hiện trước kia dùng cho hấp thu hai khối hạ phẩm huyền thạch thời gian hầu như rút nhỏ một nửa, nơi lòng bàn tay huyền thạch tiểu biến thành một phấn. Rất nhanh lấy ra hai khối, tiếp tục hấp thu. Hiện tại đỉnh đầu huyền thạch đầy đủ tu luyện tới sau cảnh giới, cứ việc yên tâm sử dụng.
Con mắt khép hở, không vui không buồn, Lý Vận chẳng qua là tiếp tục hấp thu, cũng không có tận lực địa đi vượt qua ải.
Tới buổi tối, suốt một túi 100 khối hạ phẩm huyền thạch bị luyện hóa không còn, Lý Vận toàn thân dường như đắm chìm trong ấm áp nước ao ở bên trong, mãn nguyện vô cùng.
Hơi chút cảm giác, phát hiện mình cảnh giới đã trong lúc vô tình đến đệ nhất trọng huyền y cảnh thượng phẩm.
Chúc mừng chủ nhân.
Loại này tấn chức là lý tưởng nhất, căn cơ phi thường vững chắc.
Lý Vận cảm thấy toàn thân lực lượng cảm giác 10 phần, khỏe mạnh không ít.
Ha ha, đoán chừng hiện tại sử dụng huyền cấp huyền kỹ số lần có thể nhiều một ít.
Lý Vận đưa đạo.
Đó là đương nhiên.
Nói như vậy tối thiểu có thể gia tăng gấp 5 lần.
Bất quá, lấy chủ nhân căn cơ, tin tưởng còn khả năng nhiều một ít.
Xem ra ta tạm thời không cần quá lo lắng vấn đề về an toàn,
hay là muốn cẩn thận một điểm.
Nhất thiết phải gấp rút học tập kia hắn huyền kỹ, tốt nhất là toàn bộ học được, vậy thực không cần lo lắng.
Tiểu Tinh nói rằng.
Lý Vận nhớ tới tối hôm qua Trần Tư Xuân lẻn vào đây, chính mình vậy mà không biết chút nào sự tình, không khỏi gật gật đầu, là thời điểm khắc khổ tu luyện huyền công.
Kế tiếp mỗi một số ngành học cũng cần thực tế thao luyện, Lý Vận quyết định liền từ tu luyện huyền công bắt đầu, về phần luyện đan, luyện khí cùng gieo trồng những thứ này môn học tiểu sắp xếp đến phía sau lại đi chậm rãi tiến hành. Hắn đi ra sân nhỏ, làm một cách máy móc, đi tới huyền công xã. Trước mắt hùng vĩ quy mô để cho hắn lớn mở tầm mắt, chỉ thấy huyền công xã lầu các san sát nối tiếp nhau, chính giữa hợp với vô số sân rộng, từng trên quảng trường đều có người đang cố gắng tu luyện.
Đây là ta bái kiến quy mô lớn nhất học xã Liêu.
Lý Vận thở dài nói.
Không sai, Thiên Long Đế quốc lấy võ vi tôn, huyền công là lập thân chi bản. Tiểu Tinh nói rằng, không biết cái này huyền công là như thế nào khảo hạch, tuy nhiên ta không muốn rất cao điều, nhưng ở trong lúc lơ đãng đã là lên giọng xuất hiện, cũng liền không sao, xem một chút khả năng hay không lại chế kỳ tích. Lý Vận đem mũ kéo thấp một chút, đi tới huyền công xã cửa ra vào, đi vào. Tiểu Vận tử, ngươi đã tới. Vừa mới Lý Nhược Vũ đi tới, nhìn thấy Lý Vận, kinh hỉ hô. Nhỏ giọng. Lý Vận làm thủ thế, Lý Nhược Vũ nhất thời minh bạch, bước nhanh đi tới. Dẫn ta đi vào, giúp ta giới thiệu nơi đây quy tắc. Hảo. Lý Nhược Vũ tự nhiên là chi vô bất ngôn, không biết không nói. Nguyên lai, nơi đây giáo sư huyền công số lượng không ít, ngay cả nàng cũng không rõ ràng lắm cụ thể mấy người. Bất quá, mỗi học viên giống như chỉ chọn 5 loại trong vòng tới tu luyện, muốn biết rõ. Huyền công quý tinh bất quý đa, tham thì thâm đạo lý hầu như mỗi người đều biết, nếu như mỗi một chủng cũng luyện, đến cuối cùng tất nhiên là phản chịu kia hại. Mỗi tòa nhà lầu các có được một số huyền công, kia có thể nói là có người ngẫu nhiên trợ giúp biểu hiện ra chiêu pháp, mà muốn khảo hạch khi, cũng là cùng người ngẫu nhiên đối chọi. Cùng người ngẫu nhiên đối chọi. Thật sự có lợi hại như vậy tượng người. Lý Vận cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Người đi xem một chút tựu biết rõ. Chúng quả thực cùng chân nhân giống nhau. Lý Nhược Vũ nói rằng, cái kia cảnh giới làm sao bây giờ? Đạo sư sẽ đem người ngẫu nhiên cảnh giới điều đến cùng ngươi giống nhau, như vậy tiểu đối lập nhau công bình. Người chiêu pháp nhất thiết phải so tượng người tinh diệu thành thạo mới khả năng thắng. Đánh thắng có thể là phải học phần ư? Lý Vận hỏi. Thắng tối thiểu có 5 phần, coi là thông qua. Bất quá, tốt thập phần, nhất thiết phải tại 3 chiêu chi bên trong đả đảo tượng người, hoặc là càng một lớn cảnh giới thắng chi, ví dụ như ngươi là hoàng cấp hạ phẩm, như đánh thắng huyền cấp hạ phẩm tượng người, tiểu cho thập phần. Thì ra là thế. Tiểu Vận tử, ta biết rõ. Huyền công tu luyện là ngươi nhược hạng, vừa mới đột phá không lâu, không cần phải gấp, luyện từ từ, chậm rãi dạy học phần. Dù sao ngươi bây giờ đã là học viện chúng ta từ trước tới nay cái đầu tiên cấp đệ tử, căn bản không cần lại chứng nhận rõ ràng cái gì. Lý Nhược Vũ nói rằng, không sai, ta bản tới sẽ không nghĩ chứng nhận rõ ràng cái gì, chỉ bất quá là muốn nhanh lên mang thứ đó học đến tay mà thôi, để tránh ở đây lãng phí thời gian. Lý Vận cười nói. Lý Nhược Vũ nghe xong, mặt hiện đường hồng, xấu hổ đạo, nói như ngươi vậy thật là làm cho ta xấu hổ không thôi, ta đã tại này học được 4 năm, còn là một huyền cấp trung phẩm đệ tử, so với ngươi khởi lai, ta không biết hoang phế bao nhiêu thời gian rồi. Kỳ hì, coi là ta nói sai. Kỳ thực Đường tỷ ngươi đã phi thường ưu tú, tại nhiều như vậy đệ tử trong còn đứng đầu trong danh sách, là chúng ta Lý gia kiêu ngạo. Hi, cái này còn kém không nhiều lắm. Lý Nhược Vũ nín khóc mỉm cười. Hai người tới cái thứ nhất lầu cát, trên đó viết cuồng phong đạo pháp. Đi vào, phát hiện có người đương bên trong khảo hạch. Ứng với khảo thi nhất danh nam sinh, lớn lên khỏe mạnh cáo khỉnh, thân thể khỏe mạnh, đang mặc một bộ đoàn đà quần áo, trên tay giơ lên một thanh hơi mỏng dao bầu. Đối phương nhưng lại một thân hắc bào, mặt không biểu tình, trên tay một thanh đồng dạng dao bầu, nghiêng nghiêng địa chỉ vào mặt đất. Nha. Nam sinh múa mấy cái đao hoa, phát một tiếng hô, đột nhiên đao tùy người đi, người tùy đao di chuyển, ánh đao thời gian lập loè kích thích từng trận gió âm thanh, đao ảnh trùng trùng điệp điệp, như liên gió giống như hướng hắc bảo nhân phóng đi. Hắc bảo tại gió trong tiếng bay phất phới, hắc bảo nhân dường như bất vi sở động, nhìn chằm chằm đao thế, đột nhiên chém liên tục vài đao, như liên gió giống như đao thế im bặt mà dừng. Nam sinh ngược lại nhảy ra, chỉ thấy không trùng chậm rãi phiêu xuống vài sợi tóc, không khỏi sửng sốt một chút. Người thua. Bên cạnh đạo sư nói rằng, như thế nào khả năng? Một chiêu, chỉ một chiêu. Nam sinh chán nản hô. Người đao pháp sơ hở quá nhiều, tựa người mỗi một đao cũng chém vào người sơ hở nơi, nếu như không phải nó thu được nhanh, chỉ sợ ngươi lúc này thôi đầu người rơi xuống đất. Đạo sư thở dài nói. Chương 26, đại ấn trưởng mắt thấy một hồi khảo hạch trận đấu, Lý Vận tâm tình có chút hưng phấn, quay đầu hỏi Lý Nhược Vũ đạo, ta có thể tuyển cái môn này cuồng phong đao pháp ư? Lý Nhược Vũ khẽ giật mình, nghĩ nghĩ nói rằng, giống như đệ tử đều tuyển cùng mình cấp bậc tương đối huyền kỹ, bởi vì nếu như vượt cấp chọn môn học lời nói, sẽ để cho chính mình huyền lực rất nhanh hao hết sạch, đây là rất nguy hiểm, trừ phi ngươi khả năng tại trong thời gian ngắn đánh bại tượng người, nếu không phải thua không thể nghi ngờ, học phần càng là không cần nghĩ. Ngươi đã xem qua người này ngẫu nhiên so tài, nó là quen thuộc nhất cái này huyền kỹ, chỉ bất quá tại ứng biến cùng thân pháp lên có thể so với chúng ta hơn một chút. Về phần ngươi đi, ngươi là thiên cấp đệ tử, theo lý thuyết nơi đây hết thể huyền kỹ cũng khả năng chọn môn học, mặc kệ ngươi có nắm chắc hay không đánh bại tượng người, cũng khả năng học. Thì ra là thế, ta đây quyết định liền từ nơi đây bắt đầu học. Lý Vận nói rằng, ngươi có nắm chắc? Ừ, coi như cũng được, không biết cái kia bản huyền kỹ để ở nơi đâu. Lý Vận nhìn nhìn, không có phát hiện có tạc đá hoặc là điện tịch chỗ. A, học tập huyền kỹ muốn trước hướng đạo sư đăng ký, điện tịch là do đạo sư đảm bảo. Hảo, ta đây đi. Lý Vận đi vào đạo sư gian phòng, phát hiện là một gã màu đen tóc ngắn thanh niên nam tử, lớn lên có chút thô khoáng, vẻ mặt là má. Đạo sư, ta muốn học cái này cuồng phong đao pháp. Thẻ bài lấy ra. Lý Vận tháo xuống ngọc bài đưa tới. Lý Vận, ngươi chính là Lý Vận? Lạc Thai Nam kinh hỉ mà hỏi. Không sai, ta chính là. Điện tịch ở đây, ngươi cầm lấy đi xem đi. Bất quá, mượn trở về trước khi, khả năng không thể trước tiễn đưa ta một ký tên. Cái này không có vấn đề, bất quá, ta sẽ không mượn đi trở về, ngay ở chỗ này xem một chút đi. Lý Vận cười nói. Như vậy à, cũng tốt. Ta đây cho ngươi chuẩn bị bút mực. Lạc Hai Nam tranh thủ thời gian đứng dậy thu xếp bút mực, điểm này hắn đã sớm nghĩ tới, chẳng qua là chờ Lý Vận tới mà thôi. Cái này là học viện đạo sư ưu thế, gần nước ban công trước phải nguyệt. Lý Vận nghiêm túc tại tơ lụa lên ký chính mình danh tự, sau đó cầm lấy điện tịch, ngồi xuống lật xem. Chỉ chốc lát tựu lật xem hoàn tất, vung điện tịch, móc ra hai khối hạ phẩm huyền thạch, bóp ở lòng bàn tay, chậm rãi hấp thu khởi lai. Ước chừng nửa canh giờ, hai khối huyền thạch hấp thu hoàn tất, Lý Vận nói rằng: "Đạo sư, ta nghĩ thách thức một chút tự người." Lạc Hai Nam sớm đã bị Lý Vận kỳ quái cử động hấp dẫn, lúc này nghe xong có chút không tin tưởng lắm chính mình lỗ tai, kinh sợ nói: "Ngươi nói là, ngươi muốn tham gia gia tăng Cuồng Phong Đao Pháp khảo hạch?" "Không sai." "Tham gia gia tăng khảo hạch lời nói, ngươi nhất thiết phải sử dụng Cuồng Phong Đao Pháp chiến thắng tự người, nếu không không có hiệu quả." "Không có vấn đề. Nhưng là, ngươi mới vừa bắt học, ngay cả chiêu thức cũng không có luyện qua, như thế nào khả năng đánh thắng được?" "Ta tiểu thử xem." "Ngươi chân thật quy định?" "Xác định." "Được rồi, ngươi là huyền y cảnh thượng phẩm, ta điều trường học người tốt ngẫu nhiên phía sau, khảo hạch có thể bắt đầu, ngươi chưa chuẩn bị một chút." Lạc Hai Nam bất đắc dĩ nói rằng. Lý Vận đi tới trong tràng, nhắc đến một thanh hơi mỏng dao bầu, nhắm mắt suy ngẫm, chờ hắn trận mở con mắt, tượng người cũng thôi chuẩn bị hoàn tất. Bên ngoài tràng chỉ có Lý Nhược Vũ, nàng có chút kinh nghi bất định mà nhìn Lý Vận, không biết hắn muốn làm gì. "Bắt đầu." Lạc Hai Nam hô. Lý Vận nhảy lên, một đao chém ra. Ánh đao xẹt qua giữa không trung, lại nghe không được nửa điểm gió âm thanh, cùng Cuồng Phong Đao Pháp dường như khác khá xa. Nhưng một đao kia rơi vào đạo sư trong mắt, vừa hết lần này tới lần khác chính là Cuồng Phong Đao Pháp, chỉ bất quá, dường như tại ánh đao bên trong có thể thấy vô số thật nhỏ biến hóa, mà biểu hiện ra ở giữa sân rồi lại chỉ có một đao. Đao xuất hiện, tượng người ứng với âm thanh bị chặt thành hai nửa, liền trong tay chi đao cũng không kịp giơ lên. Lý Vận trở tay thanh đao quăng ra, đoang. Một tiếng, chuẩn xác địa cắm vào cái giá đỡ bên trong. "Cái này?" Lạc Hai Nam ngạc nhiên, trong miệng có thể nhét vào một lớn trứng vịt. "Cái này?" Lý Nhược Vũ trợn mắt lên mồm, cánh tay nhỏ nhắn che lại hơi thở mùi đàn hương từ miệng, lại hô không ra tới. "Đạo sư, cái môn này ta khảo thi đã qua." Lý Vận mở miệng nhắc nhở đạo. "Qua đã qua." "Thập phần, thập phần." Lạc Hai Nam lắp bắp nói. "Tiểu bất tử, ngươi là làm sao bây giờ đến?" Vừa ra khỏi cửa, Lý Nhược Vũ lập tức hỏi. "Bằng thực lực quá, loại vật này tuyệt đối là không thể mưu lợi." Lý Vận nói rằng. "Không sai, thế nhưng mà, ngươi tài học không có một hồi, đổi lại là ta, ngay cả chiêu thức cũng không nhớ được, như thế nào khả năng đánh thắng được?" "Bởi vì ta nhớ kỹ rồi. Mặc kệ như thế nào, thắng chính là thắng, nếu như thua, ta cũng không thể nói gì hơn." Lý Vận cười nói. "Cái kia ngươi còn muốn tiếp tục không?" Lý Nhược Vũ có chút chờ mong mà hỏi, nàng minh bạch, có lẽ chính mình vừa muốn thấy tận mắt chứng nhận kỳ tích. "Đương nhiên muốn tiếp tục, bất quá, không nên lộ ra, đi ít người lầu các." Lý Vận cùng Lý Nhược Vũ từng cái lầu các tìm đi qua, gặp có một cái trong lầu các không ai, trên cửa viết Phong Diệp kiếm pháp. Hai người vui vẻ mà vào, Lý Vận không sai biệt lắm một hình thức, đã qua ước nửa canh giờ, một kiếm đâm ngã tượng người, đoạt được ngọc bài mà ra. Lý Nhược Vũ mừng rỡ như điên, nhìn như so Lý Vận còn muốn hưng phấn nhiều lắm. Một ngày xuống, Lý Vận quét sạch 10 cái lầu các, thắng lợi trở về. "Chủ nhân, thật tốt quá. Tiếp tục như vậy, ta Huyền Kỹ Điện muốn so tính triều thành bất kỳ một cái nào thế lực đều muốn cường đại hơn nhiều liễu." Tiểu Tinh hưng phấn nói. Tiểu Tinh tại trí trong kho một mình xây dựng ra một Huyền Kỹ Điện, dùng cho Huyền Kỹ bảo tồn ngưng luyện. Chỉ cần có năng lượng cung ứng, cái này Huyền Kỹ Điện sẽ tiếp tục vận chuyển, hết thể Huyền Kỹ, bất kể là có ngưng luyện qua, vẫn là chưa ngưng luyện qua, đều tại càng không ngừng tiếp tục ngưng luyện tiến hóa mở. Như vậy phát triển tiếp, tại nơi này Huyền Kỹ trong điện, cuối cùng sẽ xuất hiện thiên cấp, thậm chí là thần cấp Huyền Kỹ. "Hi hi, đây là một số không cách nào đánh giá tài phú, nhất định phải mau chóng cầm vào tay." Lý Vận cười nói. "Bất quá, theo thu thập Huyền Kỹ càng ngày càng nhiều, Huyền Kỹ Điện hiện tại khả năng hao tổn càng lúc càng lớn, cấp bậc càng cao Huyền Kỹ, ngưng luyện tiến hóa cần thiết năng lượng lại càng lớn, ta đoán chừng, kế tiếp ngươi nhất định phải hấp thu trung phẩm huyền thạch mới được." Tiểu Tinh nói rằng. "Chóng mặt ta nào có nhiều như vậy trung phẩm huyền thạch." Lý Vận cười khổ. "Chủ nhân, ngươi không phải có cái kia 10 khối thượng phẩm huyền thạch đi, lấy trước tới dùng, một viên đỉnh 100 khối trung phẩm huyền thạch đâu?" Tiểu Tinh nhắc nhở đạo. "Tốt, ngươi vừa nhìn chằm chằm vào ta cái kia bà bối." "Không được, trước tiên đem hạ phẩm huyền thạch sử dụng hết hơn nữa, dù sao còn có nhiều như vậy, với lại ta hiện tại hấp thu tốc độ nhanh gấp đôi có thừa, không nhất thiết chậm trễ." "Ai, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi rồi." Tiểu Tinh nói rằng. Lý Vận mỗi ngày đi sớm về trễ, tại Lý Nhược Vũ địa cùng đi xuống, điên cuồng thu thập mở huyền kỹ, từ phổ thông huyền kỹ bắt đầu, không đến một tháng, đã thu thập được địa cấp huyền kỹ. Bất quá, hắn cũng thôi tiếp cận hết gạo sạch đạn. 3 vạn nhiều khối hạ phẩm huyền thạch chỉ còn lại hơn 1.000 khối, trung phẩm huyền thạch toàn bộ dùng hết, kế tiếp khả năng phái mà vượt công dụng chính là Bình Nam Hầu tiện đưa cái kia 10 khối thượng phẩm huyền thạch. Tiêu hao nhiều như vậy, chỗ tốt là thu thập được hơn 200 môn huyền kỹ, mặt khác, hắn tu vị lại lén lút đề cao một cảnh giới, đi tới đệ nhị trọng huyền khuyết cảnh thượng phẩm. Cái này cảnh giới võ giả chủ yếu rèn luyện trong thân thể gân cốt, giống như vì chính mình xây dựng một cứng cỏi vô cùng kết cấu giống nhau, để cho toàn thân da thịt đã có phụ thuộc, do đó càng thêm có nhiều lực lượng, đồng thời cũng khả năng rất tốt lính bảo an địa phương hộ thân trong cơ thể nội tạng. Tu luyện tới huyền khuyết cảnh thượng phẩm, Lý Vận cái đầu bắt đầu nhảy thăng lên, so vừa mới tiến thính triều học viện thời điểm lại cao một đầu, bây giờ nhìn lại, đã cùng Lý Nhược Vũ giống nhau cao, bất quá, so về Trần Tư Xuân hay là muốn thấp hơn không ít. Trên đời không có không thấu gió tưởng, huống chi là tại nho nhỏ thính triều học viện bên trong, Lý Vận khảo hạch hành động rốt cục làm người thu hồi biết, bất quá, mọi người đã thấy nhưng không thể trách, có chút chậm chạp gỗ. Chẳng qua là, Lý Vận loại này cướp lấy học phần phương thức, nghe thật sự làm cho người ta cảm thấy kinh hãi, thậm chí là có chút không thể nói lý. Rõ ràng có thể tại vừa học một số huyền kỹ nửa canh giờ sau đó, tiểu lấy cái này huyền kỹ đánh bại tượng người, với lại, đánh bại phương thức cơ bản lên là một chiêu chế địch, không, có đệ hai chiêu, bởi vì căn bản không cần phải đệ hai chiêu. Điều này làm cho những cái kia học được nhiều năm nhưng không đánh bại tượng người đệ tử tình làm sao chịu nổi. Tất cả mọi người là thiên tài, vì sao chỉ có hắn khả năng làm được điểm này? Vì vậy, không ít đệ tử mỗi ngày sớm tiểu canh giữ ở Lý Vận chưa đi thi hạch trong lầu các chờ đối đãi, muốn tận mắt quan sát hắn khảo hạch tình huống. Ngày hôm nay, tại địa cấp huyền kỹ đại ấn trưởng trong lầu các, xuất hiện Lý Vận cùng Lý Nhược Vũ thân ảnh. Tới, rốt cục để cho ta chờ đến. Cái nào đó trong lầu các chờ đối đãi đệ tử bắt đầu hưng phấn lên. Không sai, cái kia chính là Lý Vận, bên cạnh là hắn đường tỷ Lý Nhược Vũ. Có người nói rằng, hôm nay có mắt phúc. Lý Vận hiện tại cũng không che lấp, bởi vì chỉ còn lại mấy khoa, với lại đều là địa cấp trở lên huyền kỹ, không có tiên cấp huyền kỹ, đây cũng là để cho hắn cảm thấy có hơi thất vọng. Lý Vận, cố gắng lên. Lý công tử, ta xem trọng ngươi. Lý Vận, ta yêu ngươi. Lý Vận cười cùng vây xem đệ tử lên tiếng chào hỏi, đi vào gian phòng, đã thấy đạo sư thôi chuẩn bị cho tốt tơ lụa cùng điện tịch, cười híp mắt nhìn hắn, nghiêm túc viết xuống ký tên, cầm lấy điện tịch bắt đầu lật xem. Chủ nhân, nhất thiết phải dùng thượng phẩm huyền thạch, nếu không, địa cấp huyền kỹ không khả năng trong thời gian ngắn ngưng luyện hoàn thành. Tiểu Tinh nhắc đổ nói, không sai, ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Lý Vận thông dong địa móc ra một viên thượng phẩm huyền thạch, giữ tại trong lòng bàn tay, lặng yên hấp thu khởi lai. Thượng phẩm huyền thạch ẩn chứa dồi dào năng lượng cùng trung phẩm huyền thạch so sánh với, quả thực là một cái trên trời, một chỗ xuống, năng lượng óng ánh sáng long lanh, không một tí tạp chất, vừa ở vào trong cơ thể, lại hoàn mỹ địa dung hợp. Nếu như nói trung phẩm huyền thạch huyền khí chảy là tuyến nước, cái kia thượng phẩm huyền thạch chính là sông lớn, khí lưu số lượng dồi dào vô cùng, với lại tốc độ chảy kinh người. Đã qua ước nửa canh giờ, Tiểu Tinh nhắc nhở nói đã hoàn thành. Lý Vận trên tay thượng phẩm huyền thạch rõ ràng chỉ dùng nhất thời nữa khác, nên còn khả năng dùng hai lần. Hắn hài lòng đem huyền thạch thu hồi đi, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, bắt đầu lặng yên nghĩ ngưng luyện phía sau tinh hoa chiêu thức. Lại qua nửa canh giờ, bên ngoài chàng vây xem người càng tới càng nhiều, rất nhiều người nghe họ chạy đến, ngừng chân quan sát. Nghe nói cái này lại ấn trưởng trưởng pháp tệ hại vô cùng, một trưởng đánh ra, trong người đều bị trên người xuất hiện một to lớn trưởng ấn, toàn thân tối giữa. Bất quá, rất nhiều người chẳng qua là nghe nói nó đích tệ hại, lại chưa từng thấy tận mắt qua. Hôm nay, cơ hội tới. Tiểu Tinh, tăng lên nhiều ít. Hai cấp, đạt tới địa cấp thượng phẩm. Vậy là đủ rồi. Địa cấp huyền kỹ, chỉ cần cao nhất cấp uy lực chính là tăng lên gấp bội. Lý Vận chậm rãi đứng dậy, nghiêm nghị đi vào trong tràng. Người vây xem đều bị khẩn trương địa chằm chằm bảo, ai cũng biết rõ. Đây là địa cấp công pháp, không nghĩ qua là, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Lý Vận cùng người ngẫu nhiên đối mặt khoảng khắc, hai lúc này đột nhiên đồng thời khởi động, hai trường xúc thế khoảng khắc, tượng người dẫn đầu một trường đẩy ra. Lý Vận trên người không gió mà động, một trường chậm rãi đẩy ra, đang lúc mọi người trong mắt, trên lòng bàn tay đường vân lại rõ ràng vô cùng, càng lúc càng lớn, cuối cùng trường ấn lại cởi thể mà ra, đánh tan tượng người đẩy ra trường ấn, vừa xuyên qua phát trường tượng người, khắc ở phía sau to lớn tường trên hạ thể. Ầm, rầm rầm rầm. Trên tường để lại một thật sâu trường ấn, trên lầu các cắt đá bung lỏng, nhao nhao hạ xuống, phát ra đáng sợ xèo xèo âm thanh. Không tốt, muốn ngược lại. Có ít người xem thời cơ không ổn, quay người chạy ra. Theo mái nhà thanh âm càng lúc càng lớn, tất cả mọi người cũng không lãnh đạm, cũng chạy ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vài tiếng nổ mạnh, cả tòa lầu các rốt cục triệt để ngã xuống, kích thích đầy trời bụi mù. Chương 27, thính triều đại cái gì? Một trường đánh ngã một ngôi lầu các. Nhanh, đi xem một chút. Đây là cái gì thế đạo? Quả thực là. Lý Vận mang theo Lý Nhược Vũ chạy ra lầu các, quay đầu lại nhìn về phía sau khuynh đảo tình cảnh, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, một trường này cơ hồ đem trong cơ thể hắn lực lượng cũng rút hết. Mấy đạo bóng người từ đằng xa rất nhanh lướt đến, dẫn đầu là một gã cao lớn mặt tím nam tử, chính là Huyền Công xã trưởng Thạch Vân. Tình huống như thế nào? Thạch Vân chầm chậm vào đạo sư hỏi. Xã trưởng, là Lý Vận tham gia gia tăng khảo hạch, một trưởng đem tường thể đánh xuyên qua, lầu các lâu năm thiếu tu sửa, chịu không nổi trùng kích suy sụp. Đạo sư vẫn chưa tỉnh hồn. Một trưởng, đại ấn trưởng, là ta tận mắt nhìn thấy, không nhất thiết có sai. Đạo sư giam chắc không mà đáp đạo. Thạch Vân nghe tiếng chạy đến, lại nghe đến như thế một món chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Không có đệ tử đặt ở bên trong a? Thạch Vân hỏi. Khá tốt, tại triệt để nghiêng sập trước khi, mọi người chạy đến. Như thế lời nói, mau chóng thanh lý a Lý Vận ở nơi nào? Đang ở đó bên cạnh. Đạo sư một ngón tay Lý Vận chỗ đứng nơi. Thạch Vân bọn đến Lý Vân bên người, hai lời nói chưa nói, lôi kéo hắn liền hướng xa xa lao đi. Ai, chớ đi, ta còn không có cầm ngọc bài đâu. Lý Vận kêu lên. Lấy cái gì ngọc bài, cũng đặt ở bên trong. Thạch Vân kêu to. Bây giờ đi đâu? Ngươi đánh ngã một ngôi lầu cát, ngươi nói bây giờ đi đâu? Ta ai, coi như là đi viện trưởng nơi ấy lý luận, đây cũng không phải là ta đích trách nhiệm, nhà này lầu kiến tạo được cũng quá nát, rõ ràng dùng để khảo hạch địa cấp công pháp, sớm muộn là muốn gặp chuyện không may. Ngươi nói không sai. Ta cũng chưa nói muốn truy cứu ngươi trách nhiệm, chỉ bất quá cho ngươi vội vàng đem cái này tin vui nói cho hắn biết mà thôi. Thạch Vân lớn cười nói. Cái này ngươi nói sớm đi. Lý Vận cười hì hì lấy. Cái gì? Đại ấn trưởng. Một trưởng đánh ngã lầu cát. Dương Duy Trung cảm thấy hôm nay chính mình đầu góc có chút vòng bất quá tới. Cái này đại ấn trưởng có thể nói là tính triều học viện chấn viện chi bảo, bộ công pháp này uy lực cường đại, chẳng qua là ngoại trừ trước kia tiền bối trong có người học được ra, những năm gần đây tới lại không ai khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ, cơ bản lên là bị bó chi rất cao. Thế nhưng mà bộ công pháp này uy danh chưa từng có người dám quên, thỉnh thoảng có một chút tài trí cao tuyệt người thử đi tu luyện, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có người luyện thành. Không nghĩ tới hôm nay Lý Vận bèn bèn bỏ ra hai canh giờ, tiêu một trưởng đánh bại tượng người, càng là đánh ngã một ngôi lầu cát, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lý công tử, ngươi thực vừa học được? Dương Duy Trung cẩn thận mà hỏi.
Là.
Bất quá, bộ công pháp này xác thực khó luyện đi một tí, là ta gần đây hoa thời gian dài nhất một lần, không sai biệt lắm có 2 canh giờ tài học sẽ. Lý Vận nói rằng.
Cái gì?
2 canh giờ? Dương Duy Trung cùng Thạch Vân ngạc nhiên, và vào mồm có thể tắc hạ một lớn chứng vịt.
Có cái gì không đúng sao?
Lý Vận gặp hai người như thế, cũng có chút không rõ.
Không có, không có gì không đúng.
Lý công tử, ngươi điểm tích lũy đã đến hơn 7000 phần, cấp bậc là thiên cấp trung phẩm, nhưng ta không có gặp ngươi từ học viện nhận lấy một viên huyền thạch, chẳng lẽ ngươi đều là dùng chính mình ư?
Dương Duy Trung hỏi.
Là.
Bất quá, ta huyền thạch hiện tại cơ bản lên nhanh dùng hết, chính không biết nên thế nào xử lý đâu.
Lý Vận rầu rĩ nói rằng.
Bên cạnh Thạch Vân kêu lêu, ai nha, Lý công tử, ngươi cái này còn lo lắng cái gì? Ngươi điểm tích lũy cũng có thể từ học viện hối đoái huyền thạch đi, mỗi một phần có thể hối đoái 10 khối hạ phẩm huyền thạch, ngươi cái này hơn 7000 phần, có thể hối đoái hơn 7 vạn khối đi ra. Với lại, học viện còn sẽ có thêm vào ban thưởng, tuyệt đối không nhất thiết cho người thất vọng.
Lý Vận nghe xong, ngạc nhiên đạo, nguyên lai còn có cái này chờ chuyện tốt, ta như thế nào không biết rõ.
Đâu?
Dương Duy Trung cười tủm tỉm nói rằng, Lý công tử, ta xem ngươi sắc mặt kém một chút, nghĩ đến là vừa mới phát lực quá mạnh nguyên nhân, không bằng về trước đi điều tức một chút. Huyền thạch ta sẽ nhượng cho Thạch xã trưởng cho ngươi đưa qua, buổi tối mấy người chúng ta lại đến tính chiều đại tiệc yến, hảo hảo chúc mừng một phen thế nào?
Đa tạ viện trưởng.
Đa tạ xã trưởng.
Lý Vận cáo lui, phản hồi chính mình sân nhỏ.
Món ăn quý và lạ mỹ vị, ăn uống linh đỉnh, mỹ mỹ ti âm.
Hảo một tiệc yến, hảo một chỗ người như ở thiên đường.
Nơi đây chính là Dương Duy Trung trong miệng cái kia tính chiều đại tầng cao nhất. Tính chiều đại là tính chiều thành vùng phía nam cao nhất kiến trúc, đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn 100 trượng, tứ phương cầu thang thẳng lên, khí thế rộng lớn, tầng cao nhất kiến trúc xa hoa khí phái, điêu lan ngọc thế. Võ nghệ cao cường, hết sức nhân gian thiên công. Từ nơi này nhìn ra ngoài, chiều giang nước vần quanh, có trong nước đảo nhỏ phân giang mà chảy. Trên đài dựa vào lan can, đã có thể trông về phía xa tại chỗ rất xa vô biên biển rộng, cũng có thể quan sát bốn phía thính chiều thành vùng phía nam vùng duyên hải phồn hoa cảnh tượng. Biển gió từ thổi, đưa tới từng trận kinh đảo phách ngạn âm thanh, làm cho người lưu luyến quên bể.
Lý Vận ngồi ở Dương Duy Trung bên cạnh, đi theo mọi người hưởng thụ mỹ vị, nghe một chút âm nhạc, kia vui cười vô cùng.
Chỗ ngồi trong còn có Đỗ Thanh Thư, Thạch Vân, Trần Tư Xuân, Lý Nhược Vũ.
Lý Nhược Vũ là Lý Vận mang đến, mà Trần Tư Xuân là Lý Nhược Vũ mật hữu, nghe nói giống như này chuyện tốt, tự nhiên là vô luận như thế nào cũng muốn cùng trở lại. Huống chi, cái này thính triều đài chính là nàng Trần gia sản nghiệp một trong, coi như đông đạo chủ, nàng cảm thấy là bụng làm dạ chịu.
Lý Vận vừa nhìn thấy nàng, trong nội tâm thì có bắn địa hư, trong đầu hiện ra đêm hôm đó tình cảnh, đúng là không dám nhìn thẳng.
Trần Tư Xuân thì là sắc mặt như dạng mây đỏ, mắt hàm hoa đảo, thỉnh thoảng nhắm vào Lý Vận liếc.
Rượu đếm rõ số lượng tuần, Đỗ Thanh Thư nói rằng, thính triều thành từ xưa đến nay thì có Phượng Hoàng Tuyết. Hôm nay Trần gia cái này tính triều đại như thế rộng lớn, sợ là thực muốn đem Phượng Hoàng cũng dẫn đã tới.
Ha ha,
Đỗ tiên sinh lời ấy, thật sự là sâu hợp lòng ta a.
Một tiếng cười to, bên ngoài đi tới nhất danh cao lớn uy mãnh râu quai nón nam tử, chính là Trần gia gia chủ Trần Cương Bá.
Mọi người thấy hắn bắt đầu, lập tức đứng dậy thở dài vấn an.
Các vị khách quý tiến đến, tại hạ tự nhiên làm chủ, mời các vị thoải mái chè chén, không say không về.
Trần Cương Bá hảo sảng nói,
coi như tính triều thành số 1 Trần gia gia chủ, hắn tử có một phen khí độ.
Mà nghe nói tính triều học viện viện trưởng Dương Duy Trung bắt đầu, này chờ cấp quan trọng nhân vật, sao khả năng không đến gặp nhau.
Đa tạ Trần huynh.
Cái này tính triều đài xảo đoạt thiên công, là ta tính triều thành vùng phía nam một chỗ tiêu chí, cũng không biết Trần huynh là thế nào bắt nó chế tạo đi ra, thật sự là để cho ta chờ khâm phục a.
Đỗ Thanh Thư nói rằng.
Đỗ huynh không biết, kiến tạo cái này tính triều đài cũng là cơ duyên xảo hợp, nhiều năm trước ta từ Tây Nung ngẫu nhiên được một phần xưa cũ bản vẽ, phía sau tìm khả năng người hỏi thăm, mới biết được dĩ nhiên là một phần ban công kiến trúc giản đồ. Dạng đồ trong chỗ miêu tả xây dựng thành công hiệu quả thật là khiến người động tâm, bởi vậy, ta mới tổ chức đại lượng nhân lực vật lực, hao phí gần 5 năm thời gian, mới tại năm trước là thành.
Thì ra là thế.
Nghe nói Tây Nung nhiều khả năng tinh xảo tượng kỳ nhân, không thể tưởng được Trần huynh đúng là từ trong được lợi.
Đỗ Thanh Thư gật đầu đạo.
Vật khí, vật khí.
Trần Cương Bá đắc ý nói.
Bên cạnh Thạch Vân bưng chén rượu lên, lớn tiếng nói, cũng may mắn ta thính triều thành có Trần huynh lớn như vậy khí phách người, mới có khả năng để cho một phần bản vẽ biến thành một tòa thật sự kinh thế kiến trúc, tới, Trần huynh, ta mời ngươi một ly.
Thạch Vân uống một hơi cạn sạch.
Hảo,
Thạch huynh rộng lượng, ta mời mọi người, đã làm.
Trần Cương Bá cũng là uống một hơi cạn sạch.
Đỗ Thanh Thư đi theo cũng cùng Trần Cương Bá đối ở một ly, mượn rượu mời nói rằng, như thế cảnh đẹp, cao như thế bản, tốt như vậy rượu, sao khả năng không có thơ hay?
Không tệ không tệ,
không bằng mời Đỗ đại tiên sinh theo ta cái này thính triều đài để lên nhất thủ thơ thế nào?
Ta nhất định tự nó tuyên khắc ở chỗ này, để cho tới chơi mọi người khả năng thấy.
Trần Cương Bá hưng phấn nói rằng,
ngươi nói đến làm thơ, hiện trường thì có một vị đại thi nhân, ngươi không mời hắn, phản tới mời ta làm cái gì?
Đỗ Thanh Thư lớn tiếng nói,
a ngươi xem ta vừa quát rượu, cái này đầu tiểu phạm hồ đồ rồi.
Lý công tử, hôm nay vừa gặp kia sẽ, kính xin để thơ nhất thủ thế nào?
Trần Cương Bá chuyển hướng Lý Vận, cười hỏi,
tốt tốt, Lý công tử, ngươi tiểu cho ta phụ thân cái này tính triều đại để bài thơ a.
Trần Tư Xuân con mắt sáng lên, thừa cơ bụp lên tiền đến, lôi kéo Lý Vận tay kiểu cười nói.
Trần Cương Bá sững sờ, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh trở về qua thần tới, lớn cười nói, tiểu Xuân, tranh thủ thời gian là Lý công tử chuẩn bị tốt thơ lụa bút mực, đã muộn phản rượu.
Ngươi, thử, đi thì đi. Trần Tư Xuân khí ủ cục mà thẳng bước đi đi ra ngoài. Đang ngồi các vị tiền bối ở đây, tiểu tử sao dám tùy tiện để thơ, vẫn là mời vị tiền bối nào ra tay đi. Lý Vận tranh thủ thời gian nói rằng, Lý công tử, ngươi cũng đừng có khiêm lượng, có ngươi đang ở đây này, còn có ai dám nói hắn sẽ làm thơ? Dương Duy Trung lập tức nói rằng, không tệ không tệ, chỉ có ngươi thơ tên mới xứng đôi Trần Huỳnh cái này tính triều đại, đến lúc đó thơ tên cùng bản tên hòa lẫn, vừa lúc một cái cọc chuyện tốt. Đỗ Thanh Tư phụ hòa đạo. Thạch Vân cùng Trần Cương Bá càng là hai lời nói không nói, ngay lập tức mới làm cho người ta dọn ra vị trí, chờ Trần Tư Xuân lấy ra thư phòng tứ bảo phía sau lập tức bố trí tốt, yên tĩnh chờ Lý Vận làm thơ. Lý Vận nhìn cái này thế, chính mình ngay cả từ chối cơ hội cũng không có, đành phải gật gật đầu, trong nội tâm cấp tốc tìm được thơ ca. Suy nghĩ khoảng khắc, tìm được nhất thủ ứng với cảnh thơ hay, vì vậy nhắc đến bút lông, tiếu đầy mực nước, bắt đầu múa bút. Trèo lên tính triều đài thượng tính triều bơi, chiếu đi bản âm giang tự chạy. Cố cung hoa cỏ bụi con đường u tối, các thời kỳ y quan thành cổ đồi. Tam sơn nửa rơi trời xanh bên ngoài, một nước trong phân bạch lộ châu. Tất cả cho mây bay khả năng che lấp mặt trời, đế đô không thấy khiến người buồn. Thơ hay a. Này thơ không chỉ có như thế tinh tế, với lại mượn cảnh chữ tình, xỏ xuyên qua cổ kim. Nghĩ đến thị là chính là phụ bị giáng chức rời đế đô mà biểu đạt buồn bực chi tình, thật sự là kinh thế làm. Đỗ Thanh Thư con mắt chăm chú nhìn thi văn, trong miệng càng không ngừng than thở. Trời ạ, Lý công tử chi thơ không một đầu không phải tinh phẩm, mỗi nhất thủ đều là như thế rung động nhân tâm. Mỗi nhất thủ đều là như thế tuyệt vời tuyệt luân. Dương Duy Trung khái thở dài nói. Trần Cương Ba cùng Thạch Vân mặc dù đối với thơ ca nghiên cứu không phải vào sâu như vậy, nhưng từ nơi này hai vị thính triều thành đại nho trong miệng, đương nhiên có thể đoán được đây là nhất thủ tuyệt thế thơ hay, cũng là kìm lòng không được vỗ tay. Trần Tư Xuân cùng Lý Nhược Vũ tự nhiên là sợ ngây người, nhớ kỹ bài thơ này, chút bất chi bất giác tiểu lâm vào si mê hình dáng thái. Lý Vận trong nội tâm ám thở dài nói, nếu như cái này thật sự là tự chính mình sáng tác, ta đây tiểu thực là bọn hắn nói lợi hại như vậy. Trần Minh, bài thơ này, người tốt nhất là làm cho người ta bắt nó tuyên khắc tại thạch địa, sắp đặt tại đây trên đài, để cho lui tới người giám định và thưởng thức. Sau này này bản thanh danh, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân bài thơ này mang đến. Đỗ Thanh Thư thở dài nói. Nhất định, nhất định. Khả năng được Lý công tử tốt như vậy thơ, là này bản bình quang hạnh. Người tới cái kia, tự rượu này chỗ ngồi trên hồi, một lần nữa thiết tiến, ta nhất định phải nặng nghề mà đáp tạ Lý công tử. Trần Cương Ba lớn tiếng nói rằng. Chương 28, Huyền Linh cảnh thính triều đại yến hội đã qua 3 ngày, Lý Vận nhận được thính triều học viện cung cấp huyền thạch, bản tới là ấn theo hạ phẩm huyền thạch coi là, có hơn 7 vạn khối, nhưng Lý Vận bắt bọn nó hối đoái thành trung phẩm huyền thạch, như vậy tiểu tổng cộng có hơn 700 khối. Mặt khác, học viện còn ban thưởng hắn 5 khối thượng phẩm huyền thạch, hơn nữa Trần Cương Bá là đáp tạ hắn là thính triều đại đệ thơ, lại hào sảng địa cho hắn 5 khối thượng phẩm huyền thạch, như vậy, tình hình kinh tế của hắn trong thượng phẩm huyền thạch là hơn 10 khối. Chủ nhân, hiện tại năng lượng cung ứng sung túc, huyền kỹ ngưng luyện tốc độ phi thường ổn định, đoán chừng không lâu sau đó, chúng ta có thể là nhận được thiên cấp huyền kỹ. Tiểu Tinh hài lòng nói. Hi hi, nhất thủ thơ đổi đến 5 khối thượng phẩm huyền thạch, coi như không tệ. Lý Vận cười nói. Người này tinh lắm. Thính triều đại nguyên nhân ngươi cái kia bài thơ, chắc chắn danh Trần Bốn Vương, đến lúc đó khách đến thăm như mây. Hắn Trần Cương Bá kiếm tiền nhưng xa xa không chỉ cái này nằm khối thượng phẩm huyền thạch. Tiểu Tinh nói rằng, có đạo lý. Bất quá, ta cũng vì vậy mà thơ tên đại trấn, ký tên giá trị thì càng lớn, song phương là song doanh. Với lại ta giờ phút này nhu cầu cấp bách huyền thạch, lần này thật là giải cháy mi cấp bách. Đã như vậy, chủ nhân không bằng nhất cổ tác khí phá cảnh coi là. Ta xem nóng lòng đã đến. Chính là, phá cảnh sau lại quay về chuyến ra, có đoạn thời gian không có trở về. Lý Vận móc ra 2 khối trung phẩm huyền thạch, chìm lòng yên tĩnh khí, rất nhanh hấp thu. Cái này 3 ngày hắn đã đem huyền công lên đến huyền khuyết cảnh đỉnh phong hình thái, bất cứ lúc nào đều có khả năng phá cảnh. Bất quá, hắn biết rõ, lúc này tuyệt đối gấp không được, chỉ cần không ngừng mà mở rộng dự trữ, đánh ổn căn cơ, phá cảnh là tự nhiên mà vậy sự tình. Trung phẩm huyền thạch tinh khiết huyền khí chạy không ngừng mà cọ rửa mở ra thịt cùng gân cốt, nếu như có khả năng nội thị lời nói, hắn sẽ phát hiện ra thịt cùng gân cốt trong tạp chất chính bị không ngừng mà cuốn đi, có chút từ trong lỗ chân lông thấm đi ra, có chút tất bị hấp thu và hóa. Trong thân thể vật chất chính trở nên nóng ánh sáng loáng, để cho hắn khí chất lặng lẽ phát sinh chuyển biến, lộ ra nét mặt tỏa sáng. Vừa hấp thu hết gần 20 khối trung phẩm huyền thạch, Lý Vận toàn thân quần áo đã ướt đẫm, một cổ mùi mồ hôi bẩn phát huy đi ra, nguyên lai là trong cơ thể bài xuất tạp chất. Dần dần tạp chất bài xuất càng ngày càng ít, với lại, ướt xuống quần áo rất nhanh bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi khô ráo. Thật lâu, Lý Vận chậm rãi trợn mở con mắt, dần hiện ra một tia hưng phấn ánh mắt, vui vẻ nói, "Huyền linh cảnh." Rốt cục tiến vào tam trọng huyền linh cảnh, Lý Vận huyền công tu luyện xem như tiến cảnh có phần nhanh chóng, từ nhất trọng huyền y cảnh trung phẩm đến bây giờ, ước chừng là hoa 3 tháng thời gian. Tại huyền linh cảnh, võ giả trọng điểm là ngưng luyện trong cơ thể huyết dịch, không ngừng mà đi thay mới, thoải mái trong cơ thể tất cả người có năng lực quan, do đó đạt tới hoán huyết mục đích. Tại đây một cảnh giới, huyền thạch là ác không thể thiếu, không có huyền thạch đại lượng bổ sung và huyền dược bổ dưỡng, phổ thông võ giả căn bản không khả năng đạt tới hoán huyết mục đích, đành phải lâu dài đỉnh trệ ở đấy cảnh, bỏ qua tu luyện tốt nhất thời kỳ. Từ nơi này một góc độ mà nói, cái này là đại gia tộc đệ tử ưu thế chỗ, bọn họ có gia tộc ủng hộ, khả năng kịp thời nhận được huyền thạch, do đó cam đoan tu luyện bình thường tiến độ. Chủ nhân, lấy chúng ta bây giờ có được huyền thạch, đoán chừng trèo chống đến ngươi đột phá tứ trọng huyền sơn cảnh là dư xài. Xem ra, chúng ta du lịch kế hoạch có chút đều có thể. Nói đúng. Bất quá, cũng đừng quên ngươi cái kia huyền kỹ điện cần thiết năng lượng cung ứng, hiện tại cũng không phải là một hai khối thượng phẩm huyền thạch có thể là giải quyết, thiên cấp huyền kỹ cũng không phải là nói đùa. Lý Vận thở dài nói, không chỉ nói thiên cấp huyền kỹ, ta phát hiện chỉ là địa cấp hạ phẩm tiểu cực kỳ hao tổn khả năng, với lại tiến vào địa cấp huyền kỹ về sau, mỗi nhất cấp ngưng luyện đều tại kịch liệt tăng lớn khả năng hao tổn, với lại thăng cấp biên độ đã ở giảm bớt, lại nói tiếp thật đúng là để cho ta có chút đau đầu. Tiểu Tinh Phụ hòa đạo, có lẽ thiên cấp huyền kỹ thật đúng là một cái cực hạn, bất quá ngươi ngưng luyện trình độ là hoàn toàn có thể đạt tới lại lần nữa tăng lên chúng phẩm chất chi khả năng lực, chỉ bất quá ngươi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, năng lượng cung ứng cũng là lúc đứt lúc nối. Lý Vận phân tích nói, xác thực, nếu như ta năng lượng cung ứng dồi dào, có thể là kích hoạt vận chuyển thêm nữa trình tự, đối huyền kỹ tăng lên quả thực là dễ dàng. Bất quá, theo thực lực ngươi tăng lên, loại tình huống này sẽ tới tới. Tiểu Tinh nói rằng, đây là nhất định. Chúng ta cộng đồng cố gắng, đừng nói nho nhỏ này Thính Triều Thành, chính là Thiên Long Đế Quốc cũng sẽ bị chúng ta nhẹ nhõm vượt qua. Lý Vận tự tin nói, Thính Triều Thành có thể nói là Thiên Long Đế Quốc vùng phía nam đối ngoại môn hộ một trong, mỗi ngày có đại lượng đội thuyền lui tới tại trên biển cùng triều răng giữa, Thính Triều cảng chính là chính giữa cùng nhau quan hải, gánh vác cái này nhất trọng lớn chức trách. Bến cảng thành lâu nơi một gian to lớn trong lầu cát, nhất danh ăn mặc đế quốc màu đỏ quân bảo nam tử chính phê duyệt mở công văn, người này gọi Tổ Kỳ Quảng, là Thính Triều cảng quân đội tướng quân. Thính Triều cảng quân đội trực tiếp một phần của đế quốc, cũng không thuộc về Thính Triều thành phụ chủ quản lý, kia trực tiếp thủ trưởng là Bình Nam Hầu. Coi như Bình Nam Hầu thân tín, Tổ Kỳ Quảng quả nghiêng bến cảng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua cực kỳ thoải mái. Lúc này, nhất danh vệ sĩ vào đây hô, báo, Trương phó tướng đến. Để cho hắn vào đi. Lầu bên ngoài vội vàng vào đây nhất danh áo lam tướng lãnh, còn mang theo hai gã thương nhân bộ dáng người cùng một chỗ. Tổ tướng quân, mặt tướng đến. Phó tướng Trương Kha lớn tiếng nói, tình huống thế nào? Chi tiêu đội tàu là Thính Triều thành Trần gia, hàng hóa là từ Tây Nhung đế quốc vào đây mê thú. Hai người này chính là Trần gia, nhị gia cùng tứ gia. Trương Kha nói rằng, thì ra là thế. Như thế nào lần này hàng hóa không có nói trước lập hồ sơ đâu? Tổ Kỳ Quảng chuyển hướng tới hai gã thương nhân hỏi. Trần gia nhị gia Trần Thái Sương cung kính tiến lên một bước đạo, Tổ tướng quân, lần này đến Tây Nhung mua sắm huyền thú, chính là dùng cho ta Trần gia đấu thú trường chi dùng. Bất quá, tuy nhiên chúng ta trước khi lập hồ sơ là mua sắm huyền khí, không ngờ ta hai người đến Tây Nhung sau đó mới phát hiện bên kia huyền thú thêm nữa, càng có lực hấp dẫn, vì vậy cũng thuận tiện mua mấy cái trở về. Không biết tướng quân khả năng hay không thông dung một chút, để cho chúng ta hiện tại tự lập hồ sơ bổ sung. Trần Thái Sương vừa nói, một bên từ trên người móc ra một hộp gấm, nhẹ nhàng mà phóng tới Tổ Kỳ Quảng trên mặt bàn. Tổ Kỳ Quảng chằm chằm vào Trần Thái Sương, khai mở hộp gấm, nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, năm khối thượng phẩm huyền thạch, Trần gia ra tay ngược lại là hào phóng. Cũng thế, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, lần này coi như. Sau này chưa lập hồ sơ vật phẩm, đặc biệt là cỡ lớn huyền thú cái này nguy hiểm sinh vật, không cho phép một mình tiến vào bến cảng, nhất định phải đến phê duyệt phía sau mới khả năng tiến vào, nhớ kỹ. Tổ Kỳ Quảng nói rằng, là, tiểu nhân minh bạch. Đa tạ Tổ tướng quân. Tiểu nhân cáo lui. Trần Thái Sương cúi đầu không lưng nói rằng, ba người rời khỏi ngoài cửa, Trần Thái Sương lại từ trên người móc ra một điểm nhỏ gấm, nhét vào Trương Kha trong tay, nói rằng, đa tạ Trương phó tướng. Sau này mời chiếu cố nhiều hơn Trần gia sinh ý, chúng ta không nhất thiết quên người chỗ tốt. Ha ha, nhất định, nhất định. Trương Kha nhận lấy hộp gấm, vẻ mặt tươi cười nói rằng, Trần Thái Sương hai huynh đệ lúc này mới vui vẻ rời đi. Huyên náo chiều giang bên cạnh, rời hải cảng cách đó không xa, hơn 10 chiếc thuyền lớn ở đây đỗ, từ trên thuyền tháo xuống mười mấy cái to lớn lồng sắt, toàn bộ dùng dày thảm che được nghiêm nghiêm chân thực, chỉ mở mấy cái miệng nhỏ thông khí, ngẫu nhiên từ bên trong khả năng truyền đến vài tiếng trầm thấp thú giống. Lồng sắt là kim loại đặc chế, đặc biệt lớn, phía dưới có lăng trụ, một đám người ở phía trước lôi kéo, chậm rãi đi về phía trước. Trung quanh đi theo rất nhiều người, trừ hiếu kỳ vây xem người sau đó, đa số vẫn là Trần gia phái tới hộ vệ. Ngoài ra, còn có hơn 10 người mẫu dạng ăn mặc đều có chút giống như Tây Nhung đế quốc người, lôi kéo một chút tiểu mã xe, xem ra tựa hồ là tuần thú sư. Nhị đệ, tứ đệ, các ngươi vất vả rồi. Trần gia gia chủ Trần Cương Bá xuất hiện ở phụ cận. Đa tạ đại ca. Lần này ngược lại là thuận lợi, những thứ này Tây Nhung người riêng biệt phối hợp, chúng ta muốn huyền khí giá cả rất công đạo. Với lại, không chỉ có những thứ này huyền thú là nửa tiễn đưa nửa bán, còn chủ động đưa ra phái những thứ này tuần thú sư trở lại, phí tổn tự gánh vác. Như vậy chuyện tốt, ta còn là lần đầu đụng phải đâu. Trần Thái Sương cười nói. Ha ha. Nghĩ đến bọn họ là cùng với chúng ta Trần gia đánh hảo giao đạo, chiếm lĩnh Thính Triều thành đấu thú nghiệp, đồng thời khai mở ta Thiên Long Đế quốc huyền thú thị trường. Không sai, Tây Nhung người đầu lĩnh cũng là như thế nói. Xem ra, chúng ta Trần gia vừa muốn nhiều hạng nhất tài nguyên dầu. Ha ha ha. Trần Cương Ba đắc ý cười lớn. Đột phá đến huyền linh cảnh ngày thứ hai, Lý Vận hãy về nhà xem một chút. Mẫu thân, ta trở về. Vận Nhi, người cao lớn hơn. Tam phu nhân vừa thấy vui vẻ nói. Là, mẫu thân. Quá tốt, nhanh, đi gặp phụ thân ngươi, để cho hắn cũng xem một chút. Hảo. Phụ thân tại thư phòng a. Là, hắn dường như có chuyện. A. Lý Vận liền giật mình, vội vàng đi tới thư phòng, thấy Lý Vi đương nhìn tài liệu. Vận Nhi, ngươi đến huyền linh cảnh rồi. Lý Vi ngẩng đầu nhìn lên, hơi chút nhìn chăm chú, lập tức nói rằng, là ngày hôm qua đột phá. Quá tốt, căn cơ còn vững chắc a. Vững chắc, ta không nhất thiết đi nuông chiều cho hư không sai, huyền công phải tránh liều lĩnh, là cha năm đó chính là phạm cái này sai lầm, dẫn đến hiện tại tiến cảnh chậm chạp, thậm chí có chút đình trệ, hôm nay nghĩ đến, hối hận đã tới không kịp. Lý Uy thở dài nói, phụ thân không cần lo lắng, ta về sau nhất định có biện pháp có thể giúp ngươi ổn định căn cơ, lại lần nữa phá cảnh.
Thực,
ừ, bất quá, ngươi cũng không nên vì vậy mà hỏng tâm tình a. Hảo nói như ngươi vậy, là cha tự nhiên là an tâm chờ đối đại ngươi tin tức tốt. Nghe mẫu thân nói ngươi bên này dường như có biến.
Đúng vậy à, mấy ngày hôm trước bản tới muốn đi tìm ngươi, nhưng bởi vì tình huống phức tạp, là hơn thu thập chút ít chứng cứ, không nghĩ tới ngươi hôm nay trở về.
Lý Uy nói rằng,
kỳ hỉ, xem ra là có tân tình tiết vụ án phát sinh.
Không sai, với lại, xem bộ dáng là một cái cọc đại án.
Lý Uy nghiêm nghị nói,
a, nói nhanh lên.
Lý Vận Hào hứng thoáng cái tới.
Lý Uy bắt tay đầu tài liệu đưa cho Lý Vận, một bên nói rằng, thính triều thành mười mấy ngày nay tới, các nơi báo tới người mất tích thành viên đã vượt qua 100 người, hiện tại nội thành có chút lòng người bàng hoàng, rất nhiều người cũng không dám ra ngoài cửa. Phía trên này còn có ta cùng lòng dạ tộc nhân làm dễ dàng xác minh báo cáo.
Lý Vận tiếp nhận tài liệu, bình tâm tĩnh khí, từng tờ địa lật tự đi qua, rất nhanh lật hết, đưa cho Lý Uy.
Xem hết.
Lý Uy sững sờ.
Hết.
Tình huống thế nào?
Lý Uy cố nén trong nội tâm nghi hoặc, chờ mong mà hỏi.
Người mất tích 109 người, kia có thể nói là tại 15 tuổi đến 35 tuổi giữa gần 100 người, 35 tuổi đến 40 tuổi giữa 9 người. Nam tử 88 người, nữ tử 21 người. Những người này cũng tu luyện qua huyền công, đến từ 56 cái ngành sản xuất. Những thứ này khả năng nói rõ ràng cái gì?
Lý Uy nhãn tình sáng lên.
Hung thủ cần là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, khí huyết lúc nãy vừa người.
Lý Vận nói rằng,
còn gì nữa không?
Từ vụ án phát sinh địa điểm đến xem, người mất tích tỷ lệ phát sinh cao xanh ở phía nam khu vực, nếu như họa một tấm bản đồ, mất tích án dày đặc phát sinh địa giao nhau khu trung tâm tại Trần Gia đấu thú trường cùng tính triều đại phụ cận.
Lý Vận nói rằng,
cái này giao nhau khu trung tâm là chuyện gì xảy ra?
Lý Uy ngạc nhiên nói,
chương 29, nhân khẩu mất tích án. Lý Uy đối Lý Vận theo như lời giao nhau khu trung tâm cũng không phải quá minh bạch.
Lý Vận giải thích nói, phụ thân, ngươi xem những thứ này vụ án phát sinh địa điểm, nhìn như rắc rối phức tạp, thất thần không chịu nổi, từng vụ án phát sinh địa tựa hồ cũng đều rời đi đấu thú trường cùng tính triều đại rất xa, kỳ thực bằng không thì, nếu ngươi đem hết thảy vụ án phát sinh địa điểm tại không gian lên liên tiếp khởi lai, có thể là thấy, chúng trên thực tế đều là lấy cái này hai nơi làm trung tâm, phát tán đi ra ngoài.
Lý Uy tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhắc đến bút, đem từng vụ án phát sinh địa điểm cũng vẽ ở tơ lụa lên, cuối cùng lại dùng tuyến tự chúng cấu kết, quả nhiên, trải qua một phen vẽ phát thảo, một bức lấy đấu thú trưởng cùng thính triều đài làm trung tâm chút tuyến đồ tiểu đi ra.
Nguyên lai là như vậy.
Nói như vậy, hung thủ sẽ tới từ này hai nơi địa phương.
Lý Uy nhãn tình sáng lên.
Không sai. Hung thủ nên không chỉ một cá nhân, dấu ở này, là lẫn lộn hai mắt, mỗi ngày tại khác nhau địa phương cướp bóc nhân khẩu, cuối cùng đương nhiên là trở lại cái này hai nơi địa phương phụ cận.
Bọn bỏ cướp bóc những năm này thành khỏe mạnh cường tráng người làm cái gì đấy?
Nhất định là có mục đích.
Từ ngành sản xuất tới phân tích, cùng sở hữu 56 cái, nói rõ ràng ngành sản xuất thế nào cũng không tại hung thủ suy xét giới hạn bên trong.
Mà những người này cũng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cũng tu luyện qua huyền công, bất quá, đều là tại nhất trọng huyền y cảnh đến tam trọng huyền linh cảnh giữa, đây là lớn nhất điểm giống nhau.
Có thể thấy được hung thủ nhất định là sử dụng mục tiêu cái này điểm giống nhau đi thực hiện chính mình cái nào đó mục đích.
Nói như vậy, sẽ không nhất thiết là Trần Gia đâu.
Vùng phía nam khu trung tâm thuộc về Trần Gia thế lực giới hạn, với lại, cũng tự hồ chỉ có Trần Gia mới có thực lực làm được điểm này.
Lý Uy có chút hồ nghi mà hỏi.
Trần Gia đương nhiên không thể bài trừ hiểm nghi, với lại khả năng tính còn rất lớn, bất quá, lại không thể lập trước mắt kết luận.
Lý Vận nói rằng,
không sai, nhất thiết phải có chứng cứ.
Nhưng kỳ quái là, ngày hôm qua đến nay sẽ không có nhân khẩu mất tích vụ án phát sinh, cho nên hiện tại muốn đi nơi ấy chào hung thủ, nhưng lại có chút khó khăn.
Lý Uy nói rằng,
xem ra, bọn họ tạm thời là chào đủ người.
Bất quá, ta ngược lại cảm thấy không lớn khả năng là Trần Gia, bọn họ không khả năng như thế phát rồ, coi như là muốn làm loạn, cũng không khả năng tại trong thời gian ngắn như thế dày đặc gây án.
Lý Vận suy tư nói.
Lý Uy gật gật đầu, Trần Cương Ba xác thực không phải như vậy người, qua nhiều năm như vậy làm việc coi như bình thường, không khả năng thoáng cái trở nên như thế điên cuồng.
Đương nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, cấp bách nói, đối, nếu như nói này sinh Trần Gia, mới đây nhưng lại có đại động tác.
Hơn 10 ngày trước, Trần Gia nhị gia cùng tứ gia hai người từ Tây Nhung vận tới hơn 10 đầu huyền thú, cực kỳ hung mãnh.
Chẳng lẽ nói chúng muốn ăn thịt người?
Lý Vận còn không biết rõ.
Chuyện này, nghe Lý Uy nhắc đến, không khỏi khẽ giật mình.
Lý Uy tục đạo, sẽ không nhất thiết là vì những thứ này huyền thú cần ăn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thịt người. Trần Gia mới đến nơi cướp bóc nhân khẩu tới đốt huyền thú đâu.
Với lại, mất tích án phát sinh thời gian, thật đúng là ở những cái kia huyền thú vào đây sau đó.
Phụ thân, ngươi sức tưởng tượng thật đúng là rất phong phú đâu.
Ngươi thực cảm thấy chính như là cha theo như lời.
Không phải.
Vì cái gì?
Trần Gia đấu thú trường xây dựng thành công 100 năm, hầu như hết thể giống huyền thú cũng từng tại đâu đó xuất hiện qua, còn không có nghe nói qua có loại nào huyền thú là chỉ dựa vào thịt người tới đốt nuôi dưỡng.
Nếu như là như vậy lời nói, như vậy trong lịch sử nhất định có xuất hiện qua cùng loại vụ án.
Với lại, Trần Gia là làm sinh ý việc buôn bán chú ý là cùng khí phát tài, nếu như kiếm một điểm tiền vẫn còn muốn dán lên đại lượng nhân mạng lời nói, đoán chừng bọn bỏ cũng không nhất thiết làm.
Lý Vận phân tích nói,
có đạo lý, Trần Gia đặt chân tính triều thành mấy trăm năm, chú ý là cây lớn dễ sâu, hòa khí sinh tài.
Giống như loại này tự chui đầu vào rọ cách làm sát thực không khả năng đi làm.
Như vậy sẽ là người nào đâu?
Phụ thân, tình tiết vụ án đương phát triển bên trong, mà chúng ta chứng cứ cùng tài liệu chưa đủ, không cách nào làm ra thẩm lý và phán quyết, chỉ có đến hiện trường đi dò xét mới khả năng minh bạch chân tướng. Lý Vận nói rằng, đúng vậy à, may mắn có ngươi cho chúng ta chỉ rõ ràng một cái phương hướng, nếu không thật đúng là không biết rõ. Muốn từ đâu cha này sinh? Lý Vi thở dài nói, lần này ta cũng đi xem một chút. Sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy, Lý Vận trầm tư nói.
Không được, quá nguy hiểm.
Không có việc gì, bọn bỏ muốn bắt là 15 tuổi đến 40 tuổi người, ta không phải là bọn hắn mục tiêu.
Mặt khác, ta thế nhưng mà tính triều học viện tiên cấp đệ tử, đều có bảo vệ tính mạng.
Lý Vận tự tin nói,
cái này cũng thế, bất quá, ngươi nhất định không thể lì khai bên cạnh ta.
Hảo. Thính triều thành thành chủ Hoàng Vũ như trên lò lửa con kiến, gấp đến độ trong phòng bao quanh loạn chuyển. Trong miệng thì thảo, hết, hết. Nhiều như vậy vụ án, nhiều như vậy người mất tích, ta mũ ô sa à chỉ sợ là không có gì ngày tốt lành qua. Phủ thành chủ bên ngoài chính tập kết mở vô số quan binh, ngăn cản bên ngoài như nước thủy triều vọt tới người bị hại ra thuộc người nhà.
Đưa ta trượng phu.
Đưa ta lão bà.
Đưa ta nhi tử.
Đưa ta phụ thân.
Con gái a, ngươi mạnh khỏe thảm cái kia.
Lý Vận cùng Lý Uy đi tới phủ thành chủ, nhìn thấy trước phủ như thế hoàn cảnh, trong nội tâm không khỏi nổi lên một hồi bi thương. Vội vàng lượn quanh cánh mặt, từ phủ thành chủ cửa sau tiến vào, bước nhanh đi tới Hoàng Vũ nơi.
Lý tiên sinh, Lý công tử đến.
Hoàng Vũ sững sờ, vội vàng quay người xông đi ra, khóc nói rằng, Lý tiên sinh, như thế nào cho phải a?
A, Lý công tử, trời ạ, có thể cứu chữa, mau mau vào đây.
Nhìn thấy Lý Vận, Hoàng Vũ giống như chết chìm người mò được một căn cây cỏ cứu mạng, lập tức nắm chặt Lý Vận hai tay, không bao giờ nữa chịu buông lỏng. Khi hắn xem ra, giờ phút này khả năng dựa vào chỉ sợ sẽ là Lý Vận.
Lý công tử, ngươi cũng nghe nói a?
Hoàng Vũ đội vàng mà hỏi.
Không sai.
Thế nào?
Khả năng tìm được mất tích nhân khẩu a?
Ừ, hiện tại là tìm đến truy tra manh mối, bất quá còn phải phủ thành chủ phối hợp đi dò xét.
Lý Vận nói rằng.
Hảo. Quá tốt. Cần cái gì cứ việc nói, như thế nào an bài ngươi cứ việc phân phó, ta nhất định khiến người toàn lực phối hợp.
Thành chủ, này án là đại án, theo ta thấy, hung thủ kia chí không nhỏ.
Dưới mắt sự tình, chỉ sợ chẳng qua là băng sơn một góc.
Cho nên, nhất định không thể loạn một tấc vông.
Lý Vận nói rằng,
cái này chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có đáng sợ hơn sự tình muốn phát sinh.
Hoàng Vũ ngạc nhiên, phì phì hai tay có chút run rẩy, đem Lý Vận cũng lắc lư.
Ừ, nếu như ta đoán không sai, chỉ sợ chuyện này sẽ dính đến toàn bộ thính triều thành an nguy, thậm chí là toàn bộ đế quốc phía nam khu vực.
Lý Vận chậm rãi nói rằng,
có đáng sợ như vậy?
Hoàng Vũ cùng Lý Uy nghe được xanh xem líu lưỡi, đồng thời hỏi.
Không sai, hung thủ có can đảm như thế không có sợ hãi dày đặc gây án, xem người như không có gì, sau lưng nhất định có khổng lồ thế lực đang ủng hộ.
Bọn bỏ làm như thế, đích thị là sẽ đối thính triều thành bất lợi.
Dưới mắt, nhất thiết phải buộc chặt phòng thủ thành phố, mệnh lệnh thành vệ nghiêm mật giám sát và điều khiển vãng lai tộc nhân cùng vật tư, phát hiện có dị thường nhất định phải kịp thời bẩm báo.
Đồng thời, tự thám tử phân tán đến trong thành các nơi, tìm tòi khả nghi tộc nhân.
Thành phủ hình ti khoa cùng luật ti khoa tộc nhân cũng cần tổ chức người ngựa, đối đã mất tung tộc nhân ra thuộc người nhà tiến hành kỹ lưỡng hơn điều tra, xem bọn hắn có hay không đã từng tiếp xúc qua cái gì khả nghi tộc nhân.
Hiện tại, đã đến tra án thời khắc mấu chốt, nhất thiết phải tự tất cả nhân viên cũng động viên khởi lai.
Lý Vận nói rằng,
tiểu theo công tử chi nói, ta lập tức phân phó xuống dưới.
Hoàng Vũ đội vàng mà ra, qua một hồi, mang nhất danh nam tử vả.
Lý công tử, ta thôi theo như lời ngươi nói phân phó xuống dưới.
Vị này chính là phụ thành chủ hình ti khoa trưởng ti Tần Nghĩa, để cho hắn dẫn đầu lòng dạ đặc vệ hiệp trợ ngươi pha án.
Hoàng Vũ nói rằng,
hảo, Tần trưởng ti, không biết ngươi đặc vệ có bao nhiêu người?
Lý Vận hỏi.
Lý công tử, bảo ta Tần Nghĩa là được, chúng ta đặc vệ có 108 người, tất cả đều là chọn kỹ lược khéo, huyền khí phân phối tốt, huyền công tinh xảo người.
Lý Uy ở một bên nói rằng,
Vận Nhi, Tần trưởng ti chính là bắt trọng huyền cung cảnh sơ kỳ cao thủ, tu vị có thể so với Trần gia gia chủ Trần Cương Bá, chính là ta thính triều thành đều biết cao thủ một trong.
Thủ hạ đám kia đặc vệ, tu vị từ tam trọng huyền linh cảnh đến thất trọng huyền tiềm cảnh đều có, chiến lược kinh người, chính là ta thính triều thành tinh anh đội ngũ.
Tần Nghĩa nghe được Lý Uy nói như vậy, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười, nói rằng,
Lý tiên sinh quá khen, an quân chi lộc, trung quân sự tỉnh, chúng ta đặc vệ trong mỗi ngày dốc sức liều mạng khổ luyện, chính là vì tại thời khắc nguy cơ có khả năng ra sức vì nước, dưới mắt có cơ hội này, chính là chúng ta lên sân khấu thời điểm.
Tần trưởng ti làm phiền,
lần này chuyện quá khẩn cấp, kính xin phối hợp Lý công tử xem xét tra này án, tự phía sau màn hung thủ chóc nã bị án.
Hoàng Vũ nói rằng,
thành chủ yên tâm, Tần Nghĩa nhất định hết sức.
Chấm đã.
Lý Vận đột nhiên nói rằng,
ba người khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía Lý Vận.
Thành chủ đại nhân, chỉ sợ chỉ là Tần trưởng ti cái này đặc vệ đội ngũ, căn bản không cách nào ứng giao hiện tại thế cục.
Ta cho rằng, ngươi nhất thiết phải lập tức hướng Đại Phong quận báo cáo, cấp bách điều đại quân trở lại.
Đồng thời, hướng đế đô gửi đi khả năng sẽ có quân tình cấp báo.
Lý Vận nói rằng,
cái này Vận Nhi, ngươi xác định?
Lý Uy kinh hãi hỏi.
Xác định, lấy bảo vệ không sơ hở tí nào.
Lý Vận gật gật đầu.
Hảo.
Hết thảy đồng đều theo Lý công tử nói.
Hoàng Vũ sắc mặt kỳ biến, đổ mồ hôi nước đem quần áo cũng ướt đẫm.
Lý công tử, bên ngoài những cái kia người mất tích ra thuộc người nhà xử lý như thế nào?
Tần Nghĩa hỏi.
Cho bọn hắn dựng lều tử, hảo tiểu thức ăn ngon cung cấp mở, bọn bỏ đương nhiên sẽ không náo.
Với lại, không nên xua đuổi bọn bỏ, để cho phía sau màn người có chỗ tê liệt, cũng tốt để cho dân tâm ổn định một chút.
Là.
Lý Vận cùng Lý Uy, Tần Nghĩa rất nhanh đi tới vùng phía nam đấu thú trường phụ cận. Đấu thú trường ở vào tính triều thành vùng phía nam phồn hoa nhất khu vực, rời tính triều đài cũng không xa, hai nơi lẫn nhau hô ứng với. Cái này hai nơi đều là Trần gia lớn sản nghiệp, là Trần gia ngày tiến đấu tiền. Ba người đi tới khi đã là giữa trưa, chỉ thấy trên đường người đến người đi, hối hả, cách đó không xa Triệu Giang vẩn quanh mà qua, trên sông buồn ảnh điểm một chút, còn có mấy chiếc thuyền hoa phiêu tại trên sông, răng đèn kết hoa, oanh thanh yến ngữ, rất là làm cho người rõ con. Hai bên đường cửa hàng mọc lên san sát, sông phong túng, kỳ lạ quý hiếm cổ quái sự việc ứng với có cố gắng hết sức có, tuyệt đối là du ngoạn nơi tốt. Long Dạ đặc vệ thôi ấn theo Lý Vận ý tứ, cải trang thành phổ thông người, phân tán đến chung quanh nơi này khu vực. Lý công tử, phía trước chính là đấu thu trường, chúng ta là đi vào, vẫn là? Tần Nghĩa hỏi. Nếu là tới dò xét, đương nhiên muốn vào đi, bất quá, không nên kinh động Trần gia người, để tránh đánh rắn độ cỏ. Lý Vận trầm tư đạo. Hảo. Ba người theo dòng người, rất nhanh tiểu đi tới đấu thu trường. Lý Vận vừa nhìn, trong nội tâm thầm hô một tiếng, khá lớn. Đủ khí phái. Chỉ thấy đây là một cái vòng tròn kết cấu nhiều tầng kiến trúc, tường ngoài đồng đều dùng ngọc thạch xây thành, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, trên tường mái cong nhẹ nhàng, thú điêu cầm tước, trông rất sống động, rạng rỡ chói mắt. Kia đất đai cực kỳ rộng lớn, có bao nhiêu cái cửa ra vào, mỗi nơi cũng có người gác. Ba người từ Bắc Môn mà vào, chỉ thấy ven đường có rất nhiều huyền thú, đã biểu hiện ra, cũng có thể bán ra, đều là Trần gia khống chế sinh ý giao qua nhập một ví. Ba người đi vào bên trong, lại phát hiện không gian thoáng cái mở rộng rãi khởi lai, chỉ thấy trên đỉnh là lộ thiên, bốn phía bao quanh nhiều tầng chỗ ngồi, có thể dung nạp mấy vạn người. Trong tràng chính giữa đứng thẳng lập mở 10 ngọn khổng lồ đấu thú bản. Kia có thể nói là cao nhất một tòa là chủ đấu thú bản, có 13 trượng cao, kia hắn cửu tòa có 15 trượng cao, quay chung quanh tại chủ đấu thú bản trung quanh, như quần tinh cung nguyệt giống như, làm cho người tán thưởng không thôi. Lúc này đấu thú trường bên trong, sớm đã là người âm thanh huyên náo, phi thường náo nhiệt. Chương 30, đấu thú tràng Lý công tử, những thứ này đấu thú đài chính là thông qua đấu thú biểu diễn, để cho quần chúng đặt cực dùng. Tần Nghĩa giới thiệu. Cái kia Trần gia chỉ lấy nhập môn phí ư? Lý Vân hỏi. Trần gia còn từ mỗi một số ném trong rút lại, mặc kệ đấu thú kết quả thế nào, bọn họ đều là có lời không bồi thường. Tần Nghĩa nói, nếu huyền thú chết, chẳng phải là muốn lỗ lớn bản. Chết huyền thú cũng có nơi đi, Trần gia có kinh doanh huyền vật quan cơm, đấu chết huyền thú tự nhiên là kia loại thịt chủ yếu nguồn gốc. Cái này Trần gia quả thực là đem huyền thú từ đầu tới đuôi, hết thể giá trị cũng sử dụng hết. Lý Vận thở dài nói, chính là như thế. Thính phòng thượng lúc nãy, treo có vài lần to lớn màn sáng, là sử dụng huyền thạch huyền năng kích phát. Có thể rất rõ ràng bao gồm các mặt địa thể hiện ra trận thượng chi tiết, cho nên mặc dù là ngồi ở phía sau người xem cũng không cần lo lắng sẽ nhìn không tới đấu thú chẳng mặt. Ba người ngồi xuống không lâu, trong tràng đột nhiên vang lên một thanh âm nói, các vị tôn kính khách nhân, số một dưới đài một hồi thú đấu sắp bắt đầu, giao đấu song phương là kiếm sĩ Hắc Báo cùng Hạo Nguyệt Mân Lang, đặt cược hết hạn, thỉnh khách nhân môn thưởng thức trận đấu. Bên sân tiếng huyên náo nhất thời bình tĩnh trở lại. Lý Vận nhìn về phía số một bàn, chỉ thấy hai gã tướng mạo không giống Tiên Long Đế quốc nhân chủng tuần thú sư tất cả lôi kéo một lớn lồng sắt đi tới bên bàn, đối lập nhau mà đứng. Lý công tử, cái này hai gã tuần thú sư đến từ Tây Nung Đế quốc, nghe nói lần trước từ Tây Nung vận tới huyền thú chính là do bọn bọ phụ trách tuần dưỡng. Tần Nghĩa nhỏ giọng nói rằng. Lý Vận gật gật đầu, chăm chú nhìn cái này hai gã tuần thú sư, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Chỉ thấy hai người này riêng phần mình khai mở lồng sắt, dường như cùng bên trong huyền thú câu thông mở cái gì, sau đó khai mở khóa lại chúng cái vòng đeo ở cổ, vô vô chúng phía sau lưng để đi ra. Tôn kính những khách nhân, cái này hai cái huyền thú đều là nhị cấp huyền thú, thế lực ngang nhau, chiến đấu rất nhanh muốn bắt đầu, mời thưởng thức. Trần Thượng thanh em giới thiệu. Hai cái huyền thú đối mặt khoảng khắc, hầu như đồng thời phát một tiếng giống, hướng đối phương phóng đi. Song phương tốc độ cũng rất nhanh, bất quá, kiếm sĩ Hắc Báo hình thể so Hạo Nguyệt Ngân Lang hơi lớn một chút, phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh, móng đuôi sắc bén, hàm răng như lưỡi dao sắc bén giống như chiếu lấp lánh. Từ trong tràng người xem tiếng la để phán đoán, đại đa số người là xem trọng nó. Bốn phía tiếng gào nổi lên bốn phía, đặt cược người không ngừng mà hô lớn mở chính mình ủng hộ huyền thú, tranh được không thể chấm dứt. Trong tràng tranh đấu cực kỳ đẫm máu, song phương ngươi tới ta đi, gầm rú liên tục, chảo ảnh bay tứ tung, huyết châu loạn tung tóe, thấy phía dưới người từng đợt kinh hô. Ngoài đại đa số người dự kiến liệu ra, Hạ Nguyệt Ngân Lang tốc độ nhanh hơn, trong chiến đấu dần dần chiếm hữu nhất định ưu thế, tại Ngân Lang tiến sát từng bước xuống, Hắc Báo thân thượng đã là vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Từ Hắc Báo đẩy vào một cái góc nhỏ phía sau, Ngân Lang dường như muốn tốc chiến tốc thắng, đột nhiên rú lên lồng lộn một tiếng, trong miệng thốt ra một sáng long lanh bóng hình dáng thể, giống như minh nguyệt giống như hướng Hắc Báo đánh tới. Thính phòng thượng phát ra một hồi tiếng kinh hô. Ngân Nguyệt, nguyên lai cái này chỉ Ngân Lang thực lực đã nhanh tiếp cận tam cấp, cho nên mới có khả năng miễn cưỡng ngưng tụ ra Hạo Nguyệt Ngân Lang cái này một thú tộc đặc thù kỹ năng. Ngân Nguyệt, đối với cái này chỉ Hắc Báo mà nói, đây tuyệt đối là cái đại sát khí. Trận này tranh đấu hầu như đã không có bất luận cái gì lo lắng, mọi người đã có thể tưởng tượng đến Hắc Báo bị mở lồng ngực phá bụng bi thảm kết cục. Nhưng mà vừa ngoài mọi người dự kiến, tại đây tuyệt cảnh xuống, Hắc Báo hoàn toàn bị kích phát hung tính, chỉ thấy nó hoàn toàn không để ý cái này luân phiên Ngân Nguyệt, vậy mà như thiểm điện chuyển động, đầu ngã vào Ngân Lang dưới bụng, một đôi thật dài sắc bén kiếm răng hung hăng gai đất tiến Ngân Lang trong bụng. Lúc này, cái kia luân phiên Ngân Nguyệt vừa mới cũng đụng vào Hắc Báo phần bụng. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Bàn thượng khí lưu bắn ra bốn phía, cùng loạn bạo tạc nổ tung mở. Cách khoảng khắc, rốt cục lưng xuống, chỉ thấy trong tràng huyết nhục văng khắp nơi, hai cái huyền thú cũng ngã vào vũng máu bên trong, vẫn không nhúc nhích, bị chết không thể chết lại. Trận tượng khó được xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc, tất cả mọi người thấy kinh tâm động phách. Tôn kính những khách nhân, xét thấy cái này hai cái huyền thú cuối cùng đều đã tử vong, căn cứ đấu thú tràng quy tắc, này trận thú đấu là thế hòa không phân thắng bại. Trận thượng thanh âm vang lên. Thính phòng nhất thời một mảnh ai thán âm thanh, tiếng chửi bậy, khóc giống âm thanh, còn có trầm trồ khen ngợi âm thanh, liên tiếp, hỗn loạn không chịu nổi. Ba người mắt thấy trận này biến đổi bất ngờ thủ đấu, rung động ngoài, có thể nói là lớn mở tầm mắt, tâm tình cũng là có chút hưng phấn. Chỉ thấy bên bàn rất nhanh tuôn ra rất nhiều người, đem cái chết đi huyền thú kéo vào trong xe, được Tây Nung tuần thú sư lôi đi, đồng thời thanh lý bản thượng lưu lại các loại vết bẩn. Đi, đi theo tuần thú sư. Lý Vận đột nhiên thấp giọng nói rằng. Ba người lén lút lẹn vào bên sân, thấy cái kia hai gã tuần thú sư lôi kéo mã xa trải qua, xa xa địa ở phía sau bên cạnh đi theo. Vận Nhi, ngươi cảm thấy bọn bọ có vấn đề? Lý Vi nhỏ giọng hỏi. Không thể xác định. Bất quá, những người này xuất hiện là mười mấy ngày nay tới chuyện xấu một trong, không thể không làm cho người trong lòng nghi. Lý Vận đáp nói. Tần Nghĩa, xin ngươi lập tức phái người liên hệ chúng ta người đi điều tra, xem một chút có hay không có người ở mười mấy ngày nay trông được đến những thứ này Tây Nung người đang làm gì. Lý Vận nói rằng. Là. Tần Nghĩa vội vàng rời đi. Lý Vận cùng Lý Uy hai người xa xa theo sát tuần thú sư, đi tới phía sau huyền thú đỉnh phong tràng. Chỉ chốc lát, thì có Trần gia người trở lại đem cái kia hai cái chết đi huyền thú lôi đi, đoán chừng là tự chúng đưa đến Trần gia huyền vật quán cơm. Hai gã tuần thú sư hoàn thành giao tiếp nhiệm vụ, lôi kéo không mã xa trở lại đỉnh phong tràng phía sau, bắt đầu tẩy trừ mã xa, uy mã. Hết bận những thứ này, hai người chuyển một chút vật phẩm hướng phía sau phong kín lồng sắt đi đến. Nhấc lên mở tấm thảm, hai người đi vào, trong lồng mơ hồ truyền đến vài tiếng trầm thấp thú giống. Bởi vì lồng sắt tấm chăn tử phủ, Lý Vận nhìn không tới hai người kia ở đâu vừa làm cái gì, nhưng có thể cơ bản xác định bọn họ là tự cấp trong lồng huyền thú cho an vật. Vận Nhi, dường như rất bình thường a. Lý Vi nhẹ giọng nói. Phụ thân, ngươi không có phát hiện vấn đề ư? Lý Vận đáp đạo. Ta thật đúng là không biết là có gì không ổn. Ngươi xem, nơi đây lồng sắt như thế nhiều, toàn bộ phong kín mở, nhưng là tuần thú sư lại tựa hồ như chỉ có cái này hai gã, cái kia hắn người đi ở đâu đâu? Lý Vận nói. Ừ, không tệ không tệ, xác thực như thế. Theo lần trước tin tức, từ Tây Nung tới tuần thú sư cũng không ít, với lại Tây Nung người rõ ràng đáp ứng Trần gia phí tổn tự gánh vác, bây giờ nghĩ lại, bên trong quả thật có vấn đề. Lý Vi suy tư, sự tình xuất hiện kỳ quặc tất có quái. Trần gia cho rằng chiếm tiện nghi, chỉ sợ cuối cùng bọn bọ tự được không bù mất. Đối đãi hai người này ly khai, chúng ta vào xem. Lý Vận nói rằng, quả nhiên, không xuất ra Lý Vận sở liệu, qua một hồi, cái này hai gã tuần thú sư đi ra phía sau, đấu thú chẳng bên kia lại đây người chọn huyền thú, đưa bọn bọ phụ trách đưa đến đấu thú đài, hai người này rất nhanh tiểu ly khai nơi đây. Nhanh. Lý Vận cùng Lý Uy tốc độ vọt tới lồng sắt bên cạnh, tiến vào tấm thảm trong. Hoa. Hai người hô nhỏ một tiếng, lớn mở tầm mắt, chỉ thấy bên trong thứ tự xếp đặt mở vài hàng cao cao lồng sắt. Mỗi chỉ trong lồng đều có một cái huyền thú, giống đa dạng, hình thể không đồng nhất, quả thực có thể mở cái huyền thú vườn cung cấp người tham gia xem. Nghe được còn có người, kia có thể nói là có chút huyền thú bắt đầu bạo động. Hai người không dám có quá lớn động tác, để tránh khiến cho huyền thú khủng hoảng, mà là chậm rãi di chuyển, cẩn thận quan sát. Xem ra mất tích người cũng không tại nơi đây. Lý Vận thấp giọng nói. Không sai. Nếu không trước khi không khả năng như thế yên tĩnh. Lý Vi phụ họa. Lý Vận nắm lên một chút huyền thú đồ ăn nhìn, vừa nghe thấy. Phụ thân, đây là trước khi cái kia hai gã tuần thú sư là huyền thú tăng thêm đồ ăn, là đậu loại thực phẩm, cũng không phải là loại thịt. Lý Vận nếm liêu nếm, nói rằng. Người khả năng kết luận. Không sai. Đây là đem đậu loại mài thành phân phía sau, hồng thục làm thành bã đậu. Lý Vận gật gật đầu. Như vậy xem ra, những thứ này huyền thú cũng không vấn đề. Lý Vi nói rằng. Không sai, vấn đề tại lồng sắt thượng. Lý Vận gõ gõ ống sắt, nghiêng hai lắng nghe, trầm ngâm nói. Lồng sắt. Lý Uy nhãn tỉnh sáng lên. Lý Uy tại Lý Vận nhắc nhở xuống, cẩn thận quan sát lồng sắt, dường như cũng không có nhìn ra cái gì không ổn. Những thứ này lồng sắt cực kỳ chắc chắn, toàn bộ là dùng vừa thô vừa to kim loại điều làm thành, dùng để giam giữ những thứ này huyền thú cực kỳ thỏa đáng, sẽ có vấn đề gì đâu. Lý Uy thấp giọng đạo. Ngươi nghe. Lý Vận duỗi ra một cái đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà đánh một kim loại điều. Xoạt, xoạt, xoạt. Lý Uy sắc mặt trong nháy mắt biến, kinh ngạc hỏi, giấu ruột. Lý Vận chậm rãi gật đầu. Hai người vừa kiểm tra nhiều chỗ ống sắt, phát hiện hầu như hết thể lớn ống sắt toàn bộ là ánh sáng, chỉ có một chút thật nhỏ ống sắt mới là ruột đặc. Lý Vận từ mấy cái giống ruột kim loại điều bên trong móc ra một chút vật phẩm, cẩn thận gói kỹ, mang bên người thượng, nói rằng, nơi đây không nên ở lâu, đi. Hai người chui ra tấm thảm, xa xa địa thấy cái kia hai gã Tây Nung người chính đội vàng mã xa trở lại, đội vàng sử dụng trong tràng địa hình che giấu, cũng sử dụng bọn bỏ nuôi nấng huyền thú cơ hội, trượt đi ra. Phụ thân, có từng thấy rõ hai người này tu vị? Một cái là tứ trọng huyền sơ cảnh, một cái là đệ ngũ trọng huyền thông cảnh. Hai người đi ra đấu thú tràng. Tần Nghĩa đương xa xa chờ đối đãi, ba người hội hợp. Tần Nghĩa, thỉnh phái mấy cái minh đệ ở chỗ này giám thị những thứ này Tây Nung người, hơi có dị động, kịp thời báo lại. Lý Vi nói rằng, hảo. Đối đãi Tần Nghĩa bố trí tốt phía sau, ba người hướng tính triều đại phương hướng mà đi. Tần Nghĩa, còn có tra được cái gì? Lý Vân hỏi. Người đã phái đi ra điều tra, nhưng còn chưa có hồi âm. Không biết Lý công tử việc này còn có thu hoạch. Ừ, điểm đáng ngờ rất nhiều. Bất kể như thế nào, những thứ này Tây Nung người nhất định có vấn đề. Lý Vận quả quyết đạo. Cái kia có muốn hay không trực tiếp bắt lại tra hỏi? Không được. Vì cái gì? Nếu bọn bọ thật sự là phía sau màn lớn thế lực phục vụ, như vậy bọn bọ nhất định là tử sĩ, chỉ sợ còn chưa chờ chúng ta hỏi ra cái gì, bọn bọ sẽ tự sát mà chết. Với lại, cử động lần này cũng tất nhiên sẽ đánh rắn độ cỏ, đối phương sẽ đứt rời hết thảy manh mối, gia tăng chúng ta tiếp tục đuổi tra độ khó, đến lúc đó phiền toái tự lớn. Lý Vận nói rằng,
có đạo lý.
Vậy làm sao bây giờ?
Tần Nghĩa nghe được náo đại động mở,
nhất định phải ổn định, tìm ra mặt khác những cái kia Tây Nhung người chỗ, đoán chừng có thể là phát hiện vấn đề.
Lý Vận nói rằng,
ba người đi tới thính triều đại phụ cận, chằm chằm vào chỗ này cao cao đứng vững kiến trúc, trong nội tâm rất nhiều cảm khái.
Lý công tử, nghe nói ngươi lần trước ở đây lưu lại nhất thủ tuyệt thế thơ hay, ta còn tương lai được cùng đi vào trong đó nhìn đâu.
Tần Nghĩa cười nói,
hi hi, đều là các vị tiền bối nâng đỡ, nếu không ta là tuyệt không nhất thiết biết.
Lý Vận cười nói,
xem ra lần này có cơ hội thượng đi xem.
Tần Nghĩa nói rằng,
chấm đã.
Lý Vận chằm chằm vào cao cao đứng vững tính triều đại, trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nói rằng,
chương 31, huyết mũi báo cáo đại nhân, chúng đã bắt đầu có động tĩnh, đoán chừng tăng ngày sau có thể là ấp trứng hóa đi ra.
Phía dưới một người đáp lại,
hảo,
đến lúc đó để cho chúng hảo hảo hấp hấp những thứ này thiên long nhân máu tươi, ha ha.
Cầm đầu kéo cặn bã hổ lớn cười nói,
đại nhân thật là thần nhân vậy,
thuộc hạ mời ngươi một ly,
ha ha,
thoải mái,
làm,
sau này đi theo bản đại nhân, được ngưỡng mộ, hát lạc, nữ nhân một bò to,
đa tạ đại nhân,
làm.
Một đám người miệng lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, rất khoái trăng.
Bất quá, có lẽ tối nay rượu quá tốt, cũng không lâu lắm, đám người kia lại nguyên một đám ngã trái ngã phải, bất tỉnh nhân sự. Ước vọng rất phong mãn, sự thật rất cốt cảm giác, đều muốn qua như vậy ngày tốt lành, cũng phải có mệnh mới được. Nhất danh hắc y nhân từ ẩn thân nơi đi ra, kéo xuống mặt nạ bảo hộ, chính là Tần Nghĩa, chằm chằm vào đầy đất tê liệt ngã xuống Tây Nhung người lạnh cười nói. Vung tay lên, một đám hắc y nhân nhao nhao từ chỗ tối xuất hiện, chính là phủ thành chủ đặc vệ đội viên. Nhận được Tần Nghĩa tập kích thành công báo cáo, Lý Vận cùng Trần Cương bá đội vã đi vào tường kép. Chỉ thấy hơn 100 tên người mất tích nằm thành một hàng, nguyên một đám mặt không có chút máu, ngủ mê không tỉnh.
Lý công tử, những cái kia Tây Nhung mọi người thôi thúc thủ chịu trói, hiện đã bị giam giữ, bất quá, bọn bọ tuy nhiên tự sát không thành, lại mỗi cái cũng kiên cường rất, bất kể như thế nào tra tấn, lại không nói câu nào.
Tần Nghĩa nói rằng,
ừ, những người này đã tử sĩ, có này biểu hiện cũng không xuất ra kỳ.
Lý Vận gật đầu nói,
những người này đến nay hôn mê không dậy nổi, tình huống có thể xấu, lang trung cũng nhìn không ra có gì chứng bệnh.
Ta nghe được Tây Nhung đầu người linh nói, ta ngày sau sẽ để cho bọn bọ bảo bối tới hút sạch chúng ta thiên long nhân máu tươi, không biết hắn nói như vậy ý đồ ở đâu.
Chẳng lẽ là khiến cái này người biến thành tên điên tới hút máu?
Tần Nghĩa nói rằng,
Lý công tử, nếu như những người này sinh mệnh thở hơi cuối cùng, không bằng dứt khoát đưa bọn chúng toàn bộ chém giết, thôi tuyệt hậu hoạn.
Trần Cương bá hung dữ nói,
không thể.
Lý Vận quả quyết nói rằng,
ta ngày sau tại sao là ta ngày sau?
Lý Vận trong miệng thì thảo tự nói, đột nhiên hắn nhớ tới tại huyền thú trong lồng bắt được vật phẩm, đội vàng cầm đi ra, cẩn thận xem.
Lý công tử, đây là.
Tần Nghĩa có chút nghi hoặc mà hỏi,
đây là Tây Nhung người trộm bận bọn bỏ vào bối lúc đi vào lưu lại thứ đồ vật, nghe thấy khởi lai có một cổ mùi túi, ngược lại giống nào đó sinh vật phân và nước tiểu.
Lý Vận giải thích nói,
Tần Nghĩa cùng Trần Cương bá đồng đều mảnh nghe thấy một chút, chậm rãi gật đầu tỏ vẻ đồng ý ở nơi này tưởng kép chi bên trong, có hay không lục soát khả nghi sinh vật.
Lý Vận hỏi,
không có, trừ những người này, còn có chút tài liệu, kia hắn vật phẩm hầu như không có, chớ nói chi là cái gì sinh vật.
Tần Nghĩa đáp đạo,
có hay không đã kiểm tra những người này quần áo?
Đã kiểm tra, không có phát hiện bí mật mang theo vật phẩm.
Nói như vậy, những sinh vật kia chỉ có thể là giấu ở những người này trong cơ thể.
Lý Vận lời nói xuất hiện kinh người.
Cái gì?
Này làm sao khả năng?
Tần Nghĩa cùng Trần Cương bá mặt thượng lộ ra khiếp sợ thần sắc.
Cái này trên đời không có gì không khả năng sự tình.
Trên điện tịch có ghi lại, cái này trên đại lục có chút sinh vật chuyên lấy kia hắn sinh vật thân thể là chỗ ở, hút chúng huyết nhục mà sống, cho nên Tây Nhung người theo như lời bà bối, có lẽ chính là như vậy sinh vật. Chúng chuyên lấy người trẻ tuổi huyết nhục là thức ăn vật, ký sinh trên cơ thể người bên trong.
Liên tưởng đến trước khi Tây Nhung người cướp đoạt cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, khí huyết lúc nãy vừa nhân khẩu, chính là vì kia sử dụng, giúp bọn hắn bồi dưỡng được những sinh vật này đi ra.
Lý Vận nói rằng,
cái này,
Tần Nghĩa cùng Trần Cương bá miệng há được có thể nhét vào cái lớn chứng bị,
đem bọn họ quần áo cởi bỏ, hiểu rõ ràng.
Lý Vận nói rằng,
rất nhanh, những người này quần áo đều bị đặc vệ môn cởi bỏ, mọi người vừa thấy, nghẹn ngào kêu sợ hãi.
Chỉ thấy những người này thân thể thượng đều có cái rõ ràng lộ ra đặc điểm, chính là bụng nô lên, dường như vẫn còn có chút rung động.
Đây là
Tần Nghĩa gom góp thượng tiền đến, cẩn thận xem xét nhất danh nam tử cái bụng, phát hiện kia cái bụng bên trong hình như có ánh quang, tại lóe lên,
không sai, chính là loại sinh vật này ký sinh khi hắn trong cơ thể, nuốt trứng hắn khí huyết, đợi đến ấp trứng hóa đi ra, sẽ phá bụng mà ra, lại đã nơi tìm người đi hút máu song song trứng, đem hậu duệ sản tại tân túc thể bên trong.
Cái này giống một hồi ôn dịch, rất nhanh sẽ lan ra đến toàn bộ thính triều thành, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ lan ra đến toàn bộ phía nam khu.
Lý Vận nói rằng,
Tần Nghĩa cùng Trần Cương bá nghe được sờn hết cả gai úc, toàn thân phát lạnh. Đông nhiên một cổ mùi thối truyền đến, nguyên lai là đứng phía sau vài tên đặc vệ nghe được đã chịu không được, rõ ràng không khống chế địa đấy.
Lý công tử, làm sao bây giờ?
Tần Nghĩa hàm răng đập vào giao chiến, cố nén sợ hãi hỏi.
Ta ngày sau chúng sẽ ấp trứng hóa, nhất thiết phải thừa dịp chúng còn chưa triệt để hóa hình đem giết chi, khiến chúng nó chết từ trong trứng nước.
Lý Vận quả quyết nói rằng,
thế nào giết?
Chỉ sợ muốn mời thính triều học viện dược thảo xã đạo sư.
Tần Nghĩa, ngươi lập tức phái người hướng viện trưởng báo cáo chuyện này, để cho hắn đem trong học viện tốt nhất ý sư mời đến, phải tất yếu nhanh.
Hảo.
Phủ thành chủ bên trong, Hoàng Vũ Ký phát hết cuối cùng cùng nhau mật lệnh, đã là nửa đêm thời gian.
Lý tiên sinh, nếu như không phải lệnh công tử,
lần này thính triều thành tự sanh linh đồ thán, vạn kiếp bất phục a. Hoàng Vũ mập tay móc ra bàn tay nhỏ bé khăn, không ngừng mà lau mặt thượng xuất hiện đổ mồ hôi nước. Lý Uy gật gật đầu nói, xác thực như thế, nếu như không phải hắn hiểu rõ tiên cơ, hậu quả thật sự là thiết tượng không chịu nổi. Vẫn như nói, nếu muốn giữ vững vị trí thính triều thành, nhất thiết phải ổn định nội thành địch quân thám tử, kéo dài tới 5 ngày phía sau đại quân tiến đến, đến lúc đó, chúng ta có thể quay giáo một kích, trọng thương Nam Việt quân đội. Hy vọng bọn bỏ khả năng kịp thời bắt đầu, nếu không thính triều thành tựu thực nguy hiểm. Ông trời phù hộ a. Hoàng Vũ vỗ tay cầu xin. Báo. Bình Nam Hầu cầu kiến. Nhất danh phủ vệ vào đây kêu lên. Bình Nam Hầu. Muốn như vậy trở lại có chuyện gì? Chuyện. Hoàng Vũ khẽ giật mình. Bình Nam Hầu một thân kim bảo, đội vàng mà vào. Nhìn thấy Lý Uy đã ở, nao nao, cười nói, Lý tiên sinh đã ở. Bình Nam Hầu hảo. Không thể tưởng được ngươi muộn như vậy cũng tới nơi đây. Lý Uy cười nói. Hầu ra còn có việc gấp. Hoàng Vũ hỏi. Không sai. Nếu như không phải việc gấp, ta cũng không nhất thiết hiện tại trở lại. Chúng ta Thiên Long từ Nam Việt Đế quốc bốc xếp và vận chuyển huyền mễ đội tàu gặp nạn. Vừa vận thu được đội tàu hộ tống tướng lãnh tại trước khi mất tích cho ta gửi đi dùng bồ câu đưa tin, nói là tại trên biển gặp được Nam Việt Đế quốc chiến hạm vây quanh, bọn bỏ liều chết trong lúc kháng cự. Chỉ sợ hiện tại. Hoàng Vũ cùng Lý Uy hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nặng. Hầu ra, ấn theo vận mễ đội tàu hành trình, phát sinh hải chiến khi, cách chúng ta thính triều thành có xa lắm không? Lý Uy hỏi. Đại khái là 5 ngày hành trình. Bình Nam Hầu nói. Hầu ra, ngươi có nhận được ta đưa đi mật lệnh a? Hoàng Vũ hỏi. Thấy được. Không thể tưởng được lần này Nam Việt cùng Tây Nung rõ ràng tụ tập khởi lai mưu ta thính triều thành, thật sự là đáng hận. Càng làm ta khó chịu nổi là, Tây Nung người đúng là tại ta khống chế hải quân không coi vào đầu trà trộn vào tới, đối thất trách người, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Bình Nam Hầu hung hăng đạo. Mời Bình Nam Hầu cấp tốc chỉnh đốn hải quân quân vụ, đây là chúng ta thính triều thành đệ cùng nhau quan khẩu, không để cho có thất. Hoàng Vũ nghiêm nghị nói. Đại nhân yên tâm. Bản hầu lập tức tiến về trước, cần phải để cho phòng vệ quân sự vững chắc khởi lai, giữ vững vị trí đệ cùng nhau phòng tuyến, chậm đợi đại quân trợ giúp. Bình Nam Hầu trùng trùng điệp điệp nói rằng, hảo, chúng ta thành vệ quân cũng sẽ toàn lực trợ giúp. Hoàng Vũ đạo, chúng ta các đại gia tộc huyền vệ đội chắc chắn trở thành quân đội trọng yếu hậu viện. Lý Uy xúc động đạo, ba, tam cái bàn tay giữ tại một chỗ, lập hạ quyết tâm. Thính triều đài tầng cao nhất phía dưới tường kép bên trong, một mảnh đài thượng bày đầy đồ vật, một cô gái trung niên đương cẩn thận đảo cổ cái gì. Người này trung niên nữ tử chính là thính triều học viện dược thảo xã trưởng Đồ Tiểu Du, chỉ thấy nàng thành thạo mà từ trước mắt vô số chén nhỏ trong không ngừng mà lấy ra thuốc bột, phối hợp mở tỷ lệ, cuối cùng dung hợp thành một lọ màu tím nước thuốc. Cầm lấy một chi muỗng nhỏ, lấy ra một muôi chất lỏng, nhẹ nhàng mà ngã vào thanh đồng trong mâm đích một ánh quang chút thượng. Xì xì, xì xì. Trong mâm bốc lên khói trắng, bay ra một cổ mùi khét, ánh quang chút dần dần mất đi hào quang. Cầm lấy một chi tiểu cái kẹp, đi trừ ánh quang chút ngoài ra, rốt cục lộ ra bên trong sinh vật tới. Hoa. Đứng ngoài quan sát mọi người kìm lòng không được thở nhẹ một tiếng. Nguyên lai đúng là một cái lớn con muỗi, xúc tu khoảng chừng cơ thể dài như vậy, thoạt nhìn làm cho người ta không rét mà run. Đồ xã trưởng, đây là cái gì sinh vật? Lý Vận ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Cái này gọi là huyết văn, con muỗi. Đến từ Tây Nung nghèo nàn chi địa, đặc biệt ký sinh tại huyết khí phương cương trong cơ thể con người, hút thân thể khí huyết. Ấp trứng hoa sau đó, sẽ tới nơi tìm kiếm tân túc thể, điên cuồng đốt, cũng tại tân túc trong cơ thể sinh hạ hậu duệ, sinh sôi nảy nở xuất tân thân thể, lan ra tốc độ cực nhanh. Đồ Tiểu Du nói rằng. Đồ xã giải trừng tìm được ứng với đối chi sách. Ừ, nếu như không thể triệt để giết chết, tai họa ngầm sẽ liên tục tồn tại, coi như tạm thời ý hảo, người bệnh bất cứ lúc nào đều có khả năng lần nữa trở thành túc thể. Ta thôi thử qua 98 loại cách điều chế, đều là không có hiệu quả. Cũng may cuối cùng này thứ 99 loại cách điều chế, rốt cục tự nó triệt để giết chết. Đồ Tiểu Du nhìn trong tay chai này màu tím chất lỏng, tràn ngập tự tin nói quá tốt. Không biết thuốc này dịch nên như thế nào sử dụng, là trực tiếp nhỏ lên đi không? Lý Vân hỏi. Không thể. Đề phòng dừng lại những người này trong cơ thể vết văn, con muỗi, chứng rơi là tả nhập thân thể kia hắn địa phương, nhất thiết phải mời huyền công cao thủ dùng nội tức tự chúng khống chế được, sau đó tự nước thuốc trực tiếp bước tiến chứng trong, như vậy mới có thể cam đoan tự muỗi chứng toàn bộ giết chết. Đồ Tiểu Du nói rằng, nội tức khống chế vậy ít nhất được ngũ trọng huyền thông cảnh võ giả, Tần Nghĩa, Trần gia chủ, mời các ngươi mau chóng tìm được ngũ trọng lấy thượng cao thủ, hiệp trợ Đồ xã trưởng giết chết huyết văn, con muỗi. Lý Vận vội la lên. Là. Rất nhanh, đặc vệ đội cùng Trần gia cao thủ nhau nhau bắt đầu, ấn theo Đồ Tiểu Du chỉ thị phương pháp, tự nước thuốc trực tiếp bước đến huyết văn, con muỗi, trứng chỗ nơi, vây mà giết chi. Xì xì, xì xì. Huyết văn, con muỗi, tiếng kêu liên tiếp, nghe làm lòng người đáy rét run, có thể tưởng tượng, nếu như những thứ này huyết văn, con muỗi thực toàn bộ ấp trứng hóa đi ra, bay vào trong thành, thính triều thành sẽ gặp đáng sợ cỡ nào tai nạn. Trần Cương Bá nhìn cái này một cảnh tượng, nghĩ đến chính mình lại bị Tây Nung người chơi làm cho tại bàn tay bên trong, sắc mặt vô cùng khó coi, ngón tay không tự chủ nắm thành quả đấm. Tần Nghĩa nhìn huyết văn, con muỗi bị chụp nhóm giết chết, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lý Vận, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như không có Lý Vận, thính triều thành không biết phải chết bao nhiêu người. Lúc này, có nhất danh đặc vệ đội vàng truyền đạt một phần mật báo, Tần Nghĩa khai mở vừa nhìn, vội la lên, Lý công tử, Đế quốc vận lương đội tàu tại trên biển bị Nam Việt Đế quốc hạm đội vây công, thôi toàn quân bị diệt. Địa điểm cách nơi này không đến 5 ngày hành trình. Đồ xã trưởng, những người này tiểu giao cho ngài. Lý Vận vội vàng nói rằng. Công tử yên tâm, ngươi mau chóng đi hỗ trợ A. Đồ Tiểu Du gật đầu đạo.
tạ ơn đồ xã trưởng. Chúng ta đi. Lý Vận mang theo đặc vệ đội, cấp tốc chạy tới phủ thành chủ. Chương 32, lập kế hoạch trải qua một không bình tĩnh ban đêm, lúc này đã là rạng sáng thời gian. Phủ thành chủ bên trong, nhưng lại đầu người nhiều, Hoàng Vũ, Lý Huy, Lý Vận, Tần Nghĩa, Dương Duy Trung, nội thành các đại gia tộc gia chủ, còn có Tiêm Tiêm tiểu thư, đeo một khăn lụa, cùng Cao Lão Bá, Lý Mãi Mãi cũng ngồi ở một bên. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trong phủ bầu không khí thoáng có chút áp lực, mỗi người mặt thượng cũng phi thường nghiêm túc. Hoàng Vũ nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng nói rằng, các vị, hiện tại tình thế nghiêm trọng, là rất tốt an bài hành động, ta mời Lý công tử đi ra, chủ trì bản lần thính triều thành chống lại kẻ thù bên ngoài xâm lấn hành động. Lý Vận khẽ giật mình, chính đối đai chối từ, lại phát hiện tất cả mọi người chờ mong mà nhìn chính mình, một chút suy nghĩ, nói rằng, nếu như các vị tiền bối nâng đỡ, tiểu tử tiểu cả gan. Đi đến chủ vị thượng, Lý Vận nghiêm nghị đạo, ngoài có đại địch rình mò, bên trong có gian tế quái phá, còn đây là bản thành sinh tử tồn vong thời điểm. Nơi này là chúng ta vô số người ra biên, cũng là đại gia vô số năm phấn đấu được tới, tuyệt không cho phép có người tự nó đơn giản xóa đi, mời đang ngồi người cùng ta uống máu ăn thể, đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với sự xâm lược. Nói xong, lấy ra bên người một thanh tây đao, cắt mở ngón tay bài trừ đi ra giọt máu, nhỏ vào chén rượu bên trong, dơ lên chén rượu, hướng mọi người ấp lễ. Một phen lời nói, một phen hành động, khiến cho ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nhao nhao uống máu nâng chén. Trời xanh phù hộ. Lý Vận uống một hơi cạn sạch. Trời xanh phù hộ. Tất cả mọi người là uống một hơi cạn sạch. Lý Vận đục đạo, đa tạ các vị tiền bối. Hiện tại, ta tới bố trí bản lần kế hoạch hành động. Bốn lần hành động này, ý chính ở chỗ yên ổn nội loạn, kéo dài thời gian, vô luận như thế nào, nhất định phải đội lên ba lộ đại quân bắt đầu. Tần Nghĩa, ngươi dẫn theo lĩnh đặc vệ đội, cùng Tiêm Tiêm tiểu thư cùng một chỗ, tự giải tại trong thành Nam Việt mật thám toàn bộ giám sát và điều khiển, không nên kinh động. Đối đãi đại quân bắt đầu sau đó, đưa bọn chúng một mạng lưới thành bắt, không thể có cá lọt lưới. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Tần Nghĩa lớn tiếng nói rằng, Dương Duy Trung, tổ chức tính triều học viện tất cả cao thủ, hiệp trợ hoàng thành chủ, cùng thành vệ quân cùng một chỗ, làm người tốt thành viên cùng vật tư kiểm tra, nghiêm mật phong tỏa bắt được Tây Nhung gian tế, đồng thời, mật thiết chú ý Tây Nhung hay không còn có cá lọt lưới, nếu có phát hiện, nhất định phải nghiêm mật giám sát và điều khiển, chờ lệnh bắt sống. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Dương Duy Trung cùng Hoàng Vũ đồng thời đáp. Trần Cương Bá, phụ trách đấu thú chàng hai gã tuần thú sư ổn định nhiệm vụ, chờ lệnh bắt sống. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Trần Cương Bá nghiêm nghị nói. Lý Cô Lôn, Lâm Đình, Thái Đức, phụ trách tổ chức nội thành các đại gia tộc võ giả, phải là tứ trọng huyền sơn cảnh trở lên cao thủ, phân phối tốt huyền khí, tạo thành huyền vệ đội, tùy ta đến hải quân nơi, hiệp trợ thủ vệ hải phòng. Là ba người cùng kêu lên đáp. Bắt đầu. Trên biển rộng mênh mông, gió cấp bách sóng cao, lúc này lại có một chi khổng lồ đội tàu chạy tại trên mặt biển, vững như bàn thạch. Nhất danh người mặc áo giáp, áo khoác kim bảo thiếu niên chính đứng ở một chiếc cự hạm đại cao, nhìn xa phương xa, trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng nét mặt. Bên cạnh đứng đấy nhất danh vẻ mặt râu quai nón hán tử mặt đen, thân hình cao lớn, cơ bắp từng cụm. Thái tử điện hạ, quân ta hiện tại quân uy ngày càng tìm, tiêu diệt chi kia Thiên Long vận lương đội, quả thực không hưởng phí thổi cho chi lực. Hán tử mặt đen lớn cười nói, ha ha, nho nhỏ một chi vận lương đội, còn chưa đủ ta lạnh cái răng. Nguyên đán, bản thái tử lần này cần càn quét cái hải vực này, chiếm linh tính triều thành, lại bác phạt mà lên, thẳng đảo Thiên Long đế đô. Cái này sợ là chúng ta quân tiên phong đội ngũ quân lực không đủ, hoàng thượng là để cho chúng ta trước chiếm cứ thính triều thành, chờ đối đái hậu viện quân đội lên đất liền sau đó, lại đổ bác phạt sự tình. Nguyên đán nói rằng, hừ hừ, buồn cười chi cực. Phụ hoàng như thế xem nhẹ ta quân tiên phong thực lực, ta tự nhiên muốn để cho hắn biết rõ. Ta doanh cực thái tử niên kỷ tuy nhỏ, cũng không phải là cái gì nhà ấm rằm đóa hoa, mà là vượt qua giang cảng biển giao long. Thấy không, phía trước thì có một tòa hải đảo, ấn theo địa đồ thượng chỗ nhãn hiệu, chính là Định Châu đảo. Hiện tại, bất kể như thế nào, phái người giết cho ta thượng đi, có cái gì cho ta giật đồ, nam nhân trộm tới làm nô dịch, nữ nhân trộm tới thưởng cho các tướng sĩ, ha ha. Thái tử điện hạ, chúng ta bao vây tiêu diệt Thiên Long vận lương đội đã chậm trễ không ít thời gian, nếu như hiện tại mỗi qua một hải đảo đều muốn thượng đi cướp bóc một phen, chỉ sợ năm ngày bên trong đến không thính triều thành. Nguyễn Đán bội la lên. Sợ cái gì? Lấy chúng ta quân lực, cướp bóc cái này hải đảo hoa không mấy canh giờ thời gian. Hơn nữa, lần này mưu đồ từ phụ hoàng bắt đầu thôi tiến hành vài chục năm, hiện tại chính là chúng ta hái trái cây thời điểm, thính triều thành chính là trong túi chi vật, chỉ cần chúng ta đại quân đến, tự nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hiện tại, chẳng qua là để cho bọn họ nhiều thở gấp mấy hơi thở bỏ đi. Doanh cực thái tử khinh miệt đạo. Chẳng qua là, nếu như bỏ qua thời gian, e sợ bên trong ứng với có biến, đến lúc đó đã có thể có chút phiền phức liêu. Coi như là có chút phiền phức, cũng chỉ là phiền toái mà thôi, lấy chúng ta cường đại thực lực, lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, còn không phải tay đến bắt tới. Không cần nói thêm nữa, lên cho ta. Doanh cực thái tử hung hăng địa quát. Là. Mặt tướng lập tức đi an bài. Nguyễn Đán đội vàng mà đi. Rất nhanh, Định Châu đảo thượng tiểu truyền đến tiếng la khóc, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ha ha, ha ha. Cái hải vực này, tự lưu lại ta doanh cực thái tử vì danh hiển hách. Doanh cực rối với mở hai tay, trong lòng ôm biển rộng, ngửa mặt lên trời thét dài. Thính triều thành hải quân lầu cát, Bình Nam hầu mặt trầm như nước, nhìn dưới trướng chư tướng, quắc, Tổ Kỳ Quảng, Trương Kha, ra khỏi hàng. Hai người thượng trước một bước, lớn tiếng nói, có mặt tướng. Quỳ xuống. Bình bịch các người cũng biết tội. Hầu ra rõ ràng xem xét, mặt tướng trở tận tâm tận lực, tội gì chi có. Làm cản. Người hai người lĩnh mệnh thủ vệ hải phòng, lại sơ tại đô đốc, lại để cho Tây Nung tặc tử trà trộn vào ta biên phòng, tại ta Thiên Long cảnh nội làm loạn, còn dám can đảm nói không biết tội. Nắm bắt, bắt giữ nhà giam. Là hai bên lao ra vài tên binh sĩ, nhanh chóng tự cái này hai người trói lại, đẩy đi ra ngoài. Kia hắn chư tướng gặp hình dáng, sắc mặt sợ tới mức tái nhợt, không dám lên tiếng. Ngươi chờ cùng cái này hai người giống nhau, ngày thường đều có chút cái mờ ám, bản hầu nhịn một chút cũng không tính. Không muốn các ngươi hiện tại thoải mái thời gian qua thói quen, thậm chí ngay cả thao luyện đều lười được quản lý, còn xa vào sống phóng túng, thủ hạ binh sĩ chiến lược giảm mạnh. Hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi nên như thế nào xử lý? Bình Nam hầu nghiêm nghị quát. Bịch 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 hết thảy tướng lãnh nhau nhau quỳ xuống, lớn tiếng nói, mời hầu ra thứ tội, ta chờ thâm thụ hoàng ân, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tự nhiên đem hết toàn lực, lấy cái chết chống đỡ địch. Thử. Đã như vậy, bản hầu lại tin ngươi môn một lần, từ ngay hôm đó nảy sinh, toàn bộ cho ta thủ đến tiền tuyến đi, gia cố phòng tuyến, chuẩn bị hải chiến vật tư, tất cả mọi người gấp rút thao luyện, không cho phép lười biếng, không cho phép xin phép nghỉ, không cho phép chạy trốn, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Là một cái chim bổ câu trắng tại đám mây bay lượn, như cùng nhau mũi tên nhọn giống như xuyên thẳng qua, yêu mị vô cùng. Đột nhiên, nó đánh xuống độ cao, mấy cái xoay quanh, xông vào phía dưới một tòa cao lớn lầu cát, đường rơi vào nhất danh kim bảo nam tử trên bay, chính là Bình Nam Hầu. Hắn gỡ xuống bổ câu chân thượng của tin tức vừa nhìn, Định Châu đảo bị Nam Việt doanh cực thái tử càn quét. Doanh cực, đáng chết, đáng chết. Bình Nam Hầu hung hăng địa xé nát trang giấy, phẫn nộ gầm rú mở. Lý Vận cùng gia tộc Huyền Vệ đội người chính đi đến nơi này, vừa thấy Bình Nam Hầu như thế đại độc làm, ngạc nhiên nói, hầu gia, chuyện gì kích động như thế nha? Lý công tử, các ngươi trở lại. Bình Nam Hầu xem một chút xa xa không ngừng xẹt qua tới võ giả, kinh ngạc mà hỏi. Không sai, đây là thính triều thành các đại gia tộc cao thủ tạo thành Huyền Vệ đội, lần này trở lại tiếp viện phòng thủ bờ biển. Lý Vận nói rằng, đa tạ công tử, đa tạ các vị gia chủ. Bình Nam Hầu nhìn Lý Vận phía sau Lý Côn Lôn, Lâm Đình cùng Thái Đức, chân thành nói, hầu gia, nhìn ngươi vừa rồi kích động bộ dáng, chẳng lẽ là đã bị cái gì đả kích? Lý Côn Lôn niệm ai đạo, ngươi ai, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bản hầu cũng không dám giấu giếm nữa. Vừa vặn ấn theo đến dùng bổ câu đưa tin, bản hầu tại trên biển kinh doanh nhiều năm Định Châu đảo, cuối cùng bị Nam Việt doanh cực thái tử dẹp yên. Bình Nam Hầu phẫn nộ nói, Định Châu đảo, xin hỏi hầu gia, Định Châu đảo cách nơi này nơi dài bao nhiêu hành trình? Lý Vận hỏi, ước chừng 5-6 ngày hành trình. Bản hầu cũng hiểu được phi thường kỳ quái, Nam Việt quân đội nói là tại 5 ngày bên trong bắt đầu, như thế nào bây giờ còn sẽ xuất hiện tại Định Châu đảo? So với bọn hắn sớm định ra kế hoạch không sai biệt lắm chậm trễ cả buổi có thừa. Lý Vận gật gật đầu, trầm ngâm đạo, như thế nói đến, vị này doanh cực thái tử hành động xác thực làm cho người ta có chút khó có thể nắm lấy. Bất quá, như vậy lời nói, ngược lại là đối với chúng ta có lợi, tối thiểu để cho chúng ta nhiều cả buổi chuẩn bị thời gian. Cái này muốn cảm tạ hầu gia Định Châu đảo, nói không chừng cái này cả buổi thời gian chính là đang mang toàn cục nơi mấu chốt. Mọi người nghe xong, âm thầm gật đầu, tin tưởng vừa tăng lên không ít. Bình Nam Hầu nghe vậy khổ cười nói, nếu như bản hầu Định Châu đảo tổn thất có khả năng thay đổi thế cục, cũng là không an. Không sai, cái này cả buổi thời gian, đầy đủ để cho chúng ta đại quân sớm bắt đầu, làm tốt bố trí. Xem ra, ta kế hoạch có thể có chỗ thay đổi, mọi người đến xem. Tại Hải quân quân vụ lầu cát, một mảnh sâu sắc địa đồ treo ở trên tường. Lý Vận cầm lấy kiếm, chỉ vào thượng mặt một chút tiêu chí giải thích mở. Thính triều cảng thuộc về khẩu đại hình bến cảng, hai bên có bán đảo vươn vào trên biển, vây quanh chính giữa thủy vực. Bản tới trong kế hoạch, hai bên bán đảo thuộc về buông tha cho khu vực, toàn quân lui giữ phòng thủ bờ biển bên ngoài thành thủ vững. Nhưng là, nếu có quân đội mai phục, lại có thể cùng bên ngoài thành hình thành vây kín chi thế. Công tử nói là chúng ta muốn đánh một hồi bao vây tiêu diệt chiến. Bình Nam Hầu ngạc nhiên đạo. Không sai, hiện tại doanh cực thái tử cũng không biết rõ. Bọn bỏ sớm định ra nội ứng ngoại hợp chi kế đã thất bại, đến lúc đó, hắn nhất định chờ đối đãi nội thành cho xuất hiện tín hiệu, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta tại thính triều đại thả ra hỏa đem tư liệu, để cho hắn tự cho rằng đắc kế, tất nhiên sẽ điên cuồng nhập cảng, vòng trèo lên thuyền nhỏ lên đất liền công thành. Lúc này quân ta có thể chậm đợi kia đánh nút lại, thậm chí buông tha cho bên ngoài thành. Nhưng lúc này hai bên mai phục quân nhất thiết phải lặng yên xuất kích, đoạn kia đừng lui, từng bước khống chế kia phía sau thuyền hạm. Bình Nam Hầu khẽ giật mình, do dự nói, công tử nói là chúng ta buông tha cho bên ngoài thành. Không sai, doanh cực thái tử như phát hiện phòng thủ bờ biển bên ngoài thành có chúng ta binh sĩ phòng vệ, tất nhiên không dám buông tay tiến công. Nhưng như nhìn thấy chính mình binh sĩ công tiến bên ngoài thành, nhất định sẽ cho rằng kế hoạch thành công, vì vậy buông tha cho thuyền hạm, toàn bộ thành viên lên đất liền công tới. Lúc này, chúng ta tự chủ chiến trận đặt ở bên ngoài thành cùng nội thành giữa địa vực, ở chỗ này thiết lập trùng trùng điệp điệp cả bẫy, lại thêm thượng bọc đánh đại quân sau này lúc này đánh hội đồng, có thể đưa bọn chúng mai táng ở chỗ này. Lý Vận hung hăng nói rằng, tất cả lớn gia chủ nghe được nghẹn họng nhìn chăm chối, toàn thân đổ mồ hôi. Hảo, chính là chỗ này sao khô? Bản hầu nhất định phải làm cho doanh cực thái tử cho ta Định Châu đảo trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Bình Nam Hầu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hương phấn kêu lên. Hảo, liều mạng, lần này nhất định phải giết thống vãi. Chương 33, ác chiến tại thính triều thành mặt phía bắc Bắc Côn Sơn quan đạo thượng, Đại Phong quận đại quân đương tạt tiến, long giác mã đá lên bụi sương mù cao cao bay lên, hầu như che khuất nửa bầu trời. Quân tiên phong nhất danh tướng lãnh quay đầu lại lớn tiếng hô, đại soái, phía trước chính là thính triều thành. Hảo, hy vọng chúng ta không có trễ. Phía sau không xa nhất danh tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử gật đầu đáp. Thính triều hải cảng bên ngoài thành, Lý Vận cùng Bình Nam Hầu đứng ở trên thành, nhìn chăm chú lên trong ngoài phương hướng, nét mặt có chút lo nghĩ. báo. Nam Việt hạm đội cách nơi này ước chừng một ngày hành trình. Nhất danh thám tử vội vàng trở lại hô.
Hảo.
Lại dò xét. Bình Nam Hầu lớn tiếng nói.
Là.
Thám tử vội vàng rời đi. Bình Nam Hầu nhìn trong ngoài thành giữa thôi dần dần xong việc các hạng cạm bẫy công trình, tâm tình hơi chút vòng hảo, nói rằng, Lý công tử, coi như đại quân không thể kịp thời chạy đến, chúng ta cũng khả năng ở chỗ này đưa bọn chúng ngăn trở, kéo dài thời gian rất lâu.
Không sai.
Chỉ cần khả năng ngăn chặn, chúng ta tiểu tùy lúc khả năng nên đón chuyển bại thành thắng cơ hội.
Bất quá, như vậy chúng ta khả năng sẽ trả giá tương đối vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn a.
Lý Vận cảm giác thở dài nói.
Bình Nam Hầu chậm rãi gật đầu, đột nhiên bên tai khẽ động, hướng bắc nhìn ra xa, nhãn tỉnh sáng lên.
Công tử, xem ra chúng ta cơ hội tới.
Lý Vận ngẩng đầu, thấy xa xa đương từ từ bay lên hoàng sắc bụi sương mù, mặt thượng rốt cục tách ra sáng lạn dáng tươi cười.
Báo,
Đại Phong quận đại quân đến.
Hảo, lập tức nên đón.
Lý Vận cùng Bình Nam Hầu lập tức bước nhanh đến phía trước nên đón đại quân.
Mà ở Đại Phong quận đại quân đến không lâu sau, Đại Vũ quận cùng Đại Vân quận đại quân cũng lần lượt đi tới, điều này làm cho Lý Vận bài binh bố trận có sung túc không gian.
Tần Nghĩa cùng Tiêm Tiêm tiểu thư chính ngồi e rằng trò chuyện, đột nhiên nhất danh đặc vệ rất nhanh truyền đạt một phần mật lệnh hành động bắt đầu.
Tần Nghĩa tinh thần chấn động, hướng đặc vệ làm một dùng tay ra hiệu, thân ảnh lóe lên, người đã không thấy.
Đấu thu trang trong, Trần Cương ba chính cùng trong tộc cao thủ nghiêm trận mà đối đãi, nhất danh đặc vệ rất nhanh truyền đạt một phần mật lệnh hành động bắt đầu.
Ha ha, tự cái kia hai gã tuần thú sư cho ta lập tức bắt lấy tới, hung hăng điệu đánh.
Là
nội thành cửa tây, Dương Duy Trung chính cùng Đỗ Thanh Thư bàn luận biển vông, nhất danh đặc vệ rất nhanh truyền đạt một phần mật lệnh hành động bắt đầu.
Động thủ.
Là
thính triều thành bên trong bố trí tốt tất cả chi lực lượng nhận được hành động chỉ lệnh phía sau, nhao nhao hành động, gạt bỏ dấu ở trong thành từng cái đối địch thế lực.
Bao la bát ngát trên mặt biển, mây mù lượn quanh, một cỡ lớn đội tàu tại biển trong sương mù mơ hồ hiện thân, chậm rãi hướng Thiên Long Đế quốc thính triều cảng bước tới.
Thái tử điện hạ, phía trước nên chính là thính triều thành khu vực.
Nguyễn Đán lớn tiếng hô.
Ha ha.
Hảo.
Thật sự là quá thoải mái.
Doanh Cực thái tử uống vào rượu ngon, một tay nắm cả nhất danh cướp bóc tới thiếu nữ đẹp, một bên thoải mái lớn cười nói:
"Thái tử điện hạ, chúng ta so nguyên kế hoạch muộn gần một ngày, không có khả năng thấy nội thành phát ra tín hiệu, không bằng đối đãi mặt tướng phái người vào thành, liên hệ bên trong đường mới, rồi mới quyết định."
Nguyễn Đán nói rằng:
"Không cần, chờ sẽ bầu trời tối đen sau đó, chúng ta trực tiếp giết đi vào là được.
Giống như cái này chờ viên đạn tiểu thành, có khả năng có cái gì phòng hộ lực.
Chờ đại quân ta giết đi vào, nhất định thế như trẻ tre, tay đến bắt tới."
Doanh Cực thái tử lớn cười nói:
"Cái này thái tử điện hạ, chiến tranh cũng không phải là trò đùa, cần được có 10 phần năm chắc mới có thể mở chiến, nếu không, vạn nhất có biến cố gì, chúng ta thế nào hướng hoàng thượng giao cho?
Thì như thế nào hướng dân chúng giao cho?"
Nguyễn Đán nói rằng.
"Lớn mật,
thế nào còn cần ngươi tới dạy ư?
Bản thái tử đọc qua binh thư có thể so sánh ngươi nhiều hơn.
Lần này kế hoạch hành động bản thái tử thì có tham gia cùng bày ra, có thể nói là chu đáo chặt chẽ vô cùng, không sơ hở tí nào.
Đối phương một nho nhỏ thành trì, căn bản không khả năng ý thức được chúng ta tới đánh.
Với lại, coi như là biết rõ, chúng ta đích hành động cũng không khả năng tại trong ngắn hạn điều tới đại quân cùng chúng ta đối kháng, cho nên coi như chúng ta giờ phút này tiểu đánh đi qua cũng là không có không thể.
Bất quá bản thái tử vẫn là chú ý cẩn thận, bản mở đối Nam Việt tướng sĩ phụ trách thái độ tới chỉ huy lần chiến đấu này.
Như vậy đi, để cho các tướng sĩ ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi bầu trời tối đen.
Đến lúc đó chúng ta lại đánh lén đi qua, quy định đưa bọn chúng giết cái mảnh giáp không để lại.
Cái này tuân mệnh.
Nguyễn Đán gặp khuyên bảo không có hiệu quả, đành phải hạ lệnh để cho bọn ăn cơm trước nghỉ ngơi.
Màn đêm buông xuống, bầu trời bao phủ tại một mảnh hắc ám bên trong, ngay cả ánh trăng cũng không biết trốn đến chạy đi đâu.
Doanh Cực cùng Nguyễn Đán đứng ở thuyền lớn thượng, nhìn xa xa, mặt thượng một mảnh nghiêm nghị.
Điện hạ, lại chờ, có lẽ bên trong ứng với sẽ có động tĩnh.
Cái này ban đêm bầu không khí có chút ngưng trọng, Doanh Cực dường như rượu mới qua, ý nghĩ thanh tỉnh không ít, chậm rãi gật đầu.
A,
hai người đột nhiên đồng thời thở nhẹ một tiếng.
Điện hạ, có hỏa quang.
Nguyễn Đán kinh hỉ hô,
chỉ thấy ở phía xa ám dạ trên bầu trời, đột nhiên sáng lên hừng hực địa hỏa quang, kia tín hiệu chính cùng trước khi ước định công thành tín hiệu giống nhau.
Không sai.
Xem ra bọn bỏ đã chiếm cứ thính triều đài, thả ra huyết văn, con muỗi, nghĩ đến lúc này thính triều thành bên trong, hẳn là một mảnh ôn dịch thảm cảnh.
Doanh Cực thái tử hưng phấn nói rằng,
chúng ta đây tiến công.
Nguyễn Đán hỏi,
chấm đã, trước hết để cho các tướng sĩ đem chuẩn bị cho tốt đích thuốc bột chiếu vào thân thượng, để ngừa huyết văn, con muỗi, đốt.
Lại để cho đội thuyền chậm rãi ních tới gần.
Doanh Cực lúc này ngược lại tỉnh táo nói.
Nguyễn Đán lập tức truyền lệnh xuống.
Qua ước một canh giờ, đội tàu rốt cục chậm rãi bước tiến bến cảng.
Ánh vào hai người trong mắt là cùng nhau cao cao thật dài tường thành. Tường thành thượng dường như có thưa thất bóng người, còn treo móc thưa thất đèn lồng.
Điện hạ, dường như có chút quá yên tĩnh.
Nguyễn Đán nhỏ giọng nói rằng,
đừng lo lắng, huyết văn, con muỗi, xuất động, chỉ sợ hiện tại những thứ này Thiên Long phòng quân đại bộ phận đều đã trúng chiêu, yên tĩnh ngược lại là bình thường.
Doanh Cực phân tích nói,
ta còn là có chút lo lắng.
Nguyễn Đán nét mặt nghiêm nghị,
như vậy đi, trước thăm dò một chút, để cho một đội xuống thuyền nhỏ, lên đất liền phía sau công tự đi vào, xem một chút tình huống thế nào rồi mới quyết định.
Doanh Cực thái tử hạ lệnh đạo,
không sai.
Trước hết để cho một đội dò đường, như vậy có thể là không sơ hở tí nào.
Nguyễn Đán đồng ý đạo.
Rất nhanh, phía trước nhất một chiếc thuyền lớn thượng vung tới rất nhiều thuyền nhỏ, mỗi chỉ thuyền nhỏ thượng cũng có một ít đội binh sĩ, bắt đầu hoa tường, lén lút hướng bãi cát xuất phát. Thuyền nhỏ tại bãi cát mắc cạn phía sau, binh sĩ bắt đầu tập kết, ước chừng 1000 tên, mượn cảnh ban đêm, mang công thành phương tiện, rất nhanh xuất phát. Các binh sĩ bỏ thang mây thượng đến tường thành, đem trấn thủ tường thành vài tên ngốc núc ních không biết tránh né quân coi giữ rất nhanh chém ngã, rất nhanh tiểu khống chế một chỗ tòa nhà hình tháp, khai mở cửa thành. Dẫn đầu tướng lãnh lập tức tại tòa nhà hình tháp thượng giấy lên bó đuốc, lay động cởi lai. Điện hạ, bọn bỏ đã thủ. Nguyễn Đán hưng phấn kêu lên. Không sai. Bản thái tử coi là không bỏ sót châu, hiện tại có thể yên lòng đánh thính triều thành. Hạ lệnh toàn quân, lập tức cho ta rời thuyền trèo lên thành, đem bú sữa mẹ khí lực cũng dùng thượng, hung hăng đánh tới. Tuân mệnh. Nguyễn Đán lập tức nhảy thượng hàm đài, lay động trong tay bó đuốc, làm ra các loại hành động tín hiệu, Nam Việt đại quân bắt đầu toàn diện tiến công. Rời phòng thủ bờ biển bên ngoài thành không xa một chỗ cao trên sườn núi, Lý Vận cùng Bình Nam Hầu xuất lĩnh một đội tướng sĩ, nằm ở chỗ tối, quan sát tình hình quân địch. Công tử, bọn bọ rốt cục toàn bộ di chuyển. Bình Nam Hầu hưng phấn nói rằng. Hảo. Mệnh lệnh trên bán đảo Đại Phong quận cùng Đại Vũ quân phục binh hiện tại xuất động. Lý Vận hạ lệnh đạo. Là. Bình Nam Hầu lập tức phân phó xuống dưới. Bọn bọ đích quân tiên phong binh sĩ đã lướt qua bên ngoài thành, sắp sửa đến cạm bẫy khu vực, có hay không bắt đầu hành động? Bình Nam Hầu vội hỏi. Lại chờ. Lý Vận quả quyết nói rằng. Bình Nam Hầu nhìn liên tục không ngừng từ trên biển tuân ra Nam Việt binh sĩ, trong lòng có chút phát lạnh, nhìn về phía Lý Vận, phát hiện hắn lại chấn định tự nhiên, bội phục chi tâm tư thản nhiên dựng lên. Công tử, chẳng lẽ ngươi từng xem qua loại này chiến tranh tình cảnh? Cái này không có. Chẳng lẽ ngươi một chút còn không sợ? Không sợ. Bản hầu bội phục. Quá khen. Hiện tại có thể phát ra mệnh lệnh ư? Bình Nam Hầu nhìn càng ngày càng nhiều binh sĩ dũng mãnh vào bên ngoài thành, hướng vào phía trong thành phương hướng công tới, trong lòng bắt đầu phát nhanh. Lại chờ. Cái này muốn chờ đến khi nào? Thấy không, bọn bọ có 65 con thuyền, kia có thể nói là bốc xếp và vận chuyển binh sĩ đội tàu 40 chiếc, hậu cần đội tàu 10 chiếc, cướp bóc tới đội thuyền 15 chiếc, lấy mỗi thuyền binh sĩ 3000 người kế, gia tăng thượng hậu cần đội tàu bộ phận binh sĩ tham gia chiến, bọn bọ lần này tham gia cùng tiến công binh lực tại 15 vạn người tả hữu. Lúc này, bọn bọ lên đất liền 5 vạn người, chờ đến lên đất liền đạt tới 8 vạn người khi, chính là chúng ta phát động công kích bất ngờ tốt nhất thời khắc. Lý Vận Vân tính nói. Bình Nam Hầu nghe được trợn mắt lên mồm, trầm mặc một lát sau hỏi, vì cái gì nói đó là tốt nhất thời khắc? Tập kích bất ngờ, đây là bọn hắn hỗn loạn nhất thời khắc. Hảo. Bình Nam Hầu đột nhiên hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đứng ở Lý Vận bên người, hắn cảm thấy riêng biệt an toàn, riêng biệt có phạm. Quá nhiều một hồi, Bình Nam Hầu nhắc nhở, công tử, lúc đầu đi vào Nam Việt binh sắp đánh nội thành. Lý Vận vung tay lên, lớn tiếng nói, hảo, chính là lúc này. Phát động cơ quan. Bình Nam Hầu lập tức hiện thân chỗ cao, trong tay bó đuốc làm ra một hướng xuống tả hữu lắc lư tư thế. Ầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Nội thành tướng sĩ nhận được chỉ lệnh, lập tức phát động cả bẫy, mảng lớn đất đột nhiên tự dưng đất sụt rơi xuống đi, bên trong trên thành cùng tiễn như mưa rơi bắn ra, các loại lăn gâu cùng tự thạch điên cùng ném. Nội thành xuống Nam Việt binh đội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhiều ngã xuống, chu lên lao tới tử vong. Một chút phía sau binh sĩ thấy tình thế không ổn, bắt đầu lui về phía sau, lại cùng phía sau tràn vào tới binh sĩ trực tiếp chạm vào nhau, tình cảnh nhất thời một mảnh hỗn loạn. Đột nhiên, phòng thủ bờ biển bên ngoài thành tường thành thượng chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều võ giả, mỗi cái thân thủ kiệt tráng, huyền công cao cường, trong tay chi mũi tên như mưa rơi hướng dưới thành Nam Việt binh nhao nhao bắn xuống, không phát nào hụt, lực sát thương kinh người. Trước tràn vào tới Nam Việt binh nhất thời gặp phải bị trong ngoài bao vây tiêu diệt nguy hiểm. Không tốt. Điện hạ, có mai phục. Nguyễn Đán ở phía sau thấy phía trước quân tỉnh, biết rõ. Tình hình chung không ổn, lập tức hô to đạo. Như thế nào, tại sao có thể như vậy? Doanh Cực có chút sợ. Điện hạ, Tây Nung bên trong ứng với nhất định xuất hiện vấn đề. Đừng có lại buông binh sĩ, đem phía trước quân đội tụ họp lại, cùng bọn họ hảo hảo đại chiến một trận. Nguyễn Đán quả quyết nói rằng. Hảo, trợ nghe ngươi. Ngươi tới chỉ huy. Doanh Cực lúc này tim và mật đều rung động, đã là hoang mang lo sợ, đành phải bắt lấy Nguyễn Đán căn này cầy cỏ cứu mạng. Nguyễn Đán dù sao cũng là lâu lịch chiến trường, ở đây thời khắc nguy cơ, rõ ràng gặp nguy không loạn, lập tức chỉ huy Nam Việt quân, vừa đánh vừa lui. Lui đến bãi các nơi, cũng không đội mở trèo lên thuyền quay về thuyền lớn, mà là bày xuống phòng thủ trận hình, không ngừng mà hấp thu lui về tới binh sĩ, chiến trận đang từ từ mở rộng ra cố. Xem ra Nam Việt trong quân có cao nhân a. Lý Vận thở dài nói. Chỉ tiếc, bọn bọ đã mất tiên cơ, nếu không, lấy bọn bọ quân lực, nhất định là khối xương cứng. Bình Nam Hầu cảm giác thở dài nói. Không sai. Lý Vận hạ lệnh, để cho mai phục tại bãi cắt hai bên Đại Vân quận đại quân phát động tiến công, ngăn cản bọn bọ chiến trận thành hình. Bình Nam Hầu lập tức thay đổi trong tay bó đuốc tư thế, tả hữu giao nhau huy động. Bán. Đại Vân quận đại quân nguyên soái nhìn thấy tín hiệu, lập trước mắt làm cho. Nhất thời, mũi tên đuôi lông vũ như rót, hướng bãi cắt thượng tập kết Nam Việt quân điên cuồng vào tới. Không tốt. Nguyễn Đán kinh ngạc đến ngây người, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không thể tưởng được địch nhân lợi hại như thế, ngay cả bãi cắt nơi cũng có phục quân, có thể thấy được lần này hành động sớm đã là địch quân chỗ hiểu rõ. Lui lại. Nguyễn Đán quyết đoán hạ lệnh. Chương 34, Dương Danh Nam Việt binh sĩ là đoạt thuyền quay về thuyền lớn, lâm vào một mảnh hỗn loạn bên trong, bị Đại Vân quận đại quân mũi tên lửa bắn thành một mảnh biển lửa. Rộng lớn bến cảng thượng khói đặc cuồn cuộn, hỏa quang nổi lên bốn phía, chiếu sáng bầu trời. Binh bại như núi đổ. Xong rồi, xong rồi. Doanh Cực thái tử nhìn trước mắt cảnh tượng, trong miệng lẩm bẩm nói xong. Điện hạ, mau bỏ đi. Trở lại trên biển, vẫn là chúng ta thiên hạ. Nguyễn Đán cấp bách hô. Có đạo lý. Nhanh. Rút lui. Doanh Cực tinh thần chấn động. Nam Việt đội thuyền cuốn quýt biến hóa đội tàu trận hình, chuẩn bị rời cảng, chẳng qua là hiện trường một mảnh bừa bãi, rất nhiều đội thuyền với nhau ngăn cản, kéo dài chỉ hoan lui nhanh chóng. Như thế nào hậu đội thuyền cũng không di chuyển, còn ngăn trở đường đi. Doanh Cực cực kỳ bại hoại mà hỏi, cái này khả năng là những tướng lãnh kia không nhìn thấy tín hiệu. Nguyễn Đán lập tức vừa truyền xuống mệnh lệnh. Đột nhiên, phía sau thuyền thượng toát ra rất nhiều Thiên Long Đế quốc tướng sĩ, trong tay mũi tên lửa giơ lên cao cao. Bắn! Hét lớn một tiếng, vạn tên cùng bắn, như hỏa long giống như nhảy lên không mà qua, rơi xuống bến cảng trong thuyền hạm thượng. Doanh Cực cùng Nguyễn Đán nhìn này giống như tình cảnh, mặt thượng lộ ra tuyệt vọng nét mặt. Lửa lớn thiêu đốt suốt 3 ngày 3 đêm, khói bụi tan hết, trên hải cảng nhưng nổi lơ lửng rất nhiều thuyền cùng binh sĩ hải cốt, hiện trường làm cho người ta không rét mà run. Trên tường thành người thấy tình cảnh này, thủ thắng phía sau hưng phấn tâm tình nhất thời tan thành mây khói, ngược lại là nổi lên một cổ vô cùng may mắn cảm giác. Nếu như chiến bại là chúng ta, có lẽ hiện tại chính là người khác tại vì chúng ta quét dọn chiến trường. Rất nhiều người trong nội tâm yên lặng nghĩ nị ạ. Thính triều thành mọi người, dựa vào chính mình cố gắng, giữ vững vị trí gia viên. Vạn Dặm ra Nam Việt Đế quốc, nghe hỏi sau đó, lập tức tạm dừng quân đội đến tiếp sau hành động, toàn lực tìm tòi bị thua thái tử cùng kia người khác hạ xuống. Thiên Long Đế đô, lại xếp đặt tiến hội, khao ba lộ đại quân tướng soái. Tây bộ biên cảnh Tây Lung Đế quốc, tập kết quân đội được thế công chuyển thành thủ thế, để ngừa Thiên Long quân đột nhiên tiến công. Nguyên lai có chút bốn bề thọ địch Thiên Long Đế quốc tình thế đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, thắng được thời gian, cũng nắm giữ quyền chủ động. Lý gia trong nội viện, Lý Vận đương ra sức múa bút, Lý Uy thì tại một bên không ngừng mà tăng thêm miêu tả nước. Viết thời gian hơi dài, tay quá đau xót, khổ cười nói, phụ thân, coi như là muốn ta trước viết chuẩn bị hàng, cũng không cần như vậy đi à? Ai, cái này gọi là phòng ngừa chú đáo. Ngươi rất nhanh phải trở về Thính Triều học viện, là cha nhất thiết phải chuẩn bị điểm hơn, không có tiền thời điểm ra tay tấm vé có thể đổi đến lớn đem tiền. Lý Uy nói rằng, ngươi nhưng không thể giá thấp ra tay à? Ta bây giờ là số lượng có hạn cung ứng, mục đích chính là vì đề cao đơn giá, giữ vững vị trí phẩm vị. Là cha minh bạch. Bọn bọ không có đi tìm Doanh Cực thái tử a? Lý Vận hỏi. Không có, hiện tại ngươi đích mệnh lệnh ai không nghe? Ngươi nói đừng tìm, bọn bọ đương nhiên cũng không nhất thiết đi tìm. Lý Uy nói rằng, hy vọng Tiêm Tiêm tiểu thư có khả năng không bị lần này sự kiện ảnh hưởng, bất quá, chuyện này qua đi, nàng ngược lại là có thể không cần lại ở lại Thính Triều Các. Lý Vận trầm ngâm nói, không sai, cũng là làm khó nàng. Lý Uy thở dài nói, chiến tranh có thể cải biến rất nhiều người vận mệnh. Chiến tranh cũng có thể cải biến một quốc gia vận mệnh. Lý Uy gật gật đầu. Thính Triều thành một cái trên đường cái, một đeo nón lá vành trúc, trầm thấp che khuất khuôn mặt hán tử mặt đen đi vào một hiệu cầm đồ, cách một hồi đi ra, tại phố thượng mua một túi bánh bao, cắt mấy cân thịt chín, vừa đánh mấy bình rượu gạo, vội vàng quẹo vào một yên lặng phố nhỏ. Phố nhỏ rất sâu, còn có mấy cái chuyển biến, tại nơi cuối cùng có một tòa lùi bại gỗ phòng. Hán tử mặt đen bước nhanh đi vào gỗ phòng, giấu thượng gỗ môn. Người tới, tình huống thế nào? Doanh Cực thái tử một thân rách rưới, tóc tán loạn, thoạt nhìn vài ngày không có rửa mặt, lúc này đương trên giường nằm, thấy Nguyễn Đán vào đây, đứng dậy hỏi. Điện hạ, mặt tướng hỏi qua, Vân Thường công chúa không tại Thính Triều các nhiều ngày, thủ hạ tướng lãnh cũng không biết đi về phía, chỉ sợ cũng đã bị đối phương cho nhổ. Nguyễn Đán nói rằng, phúc, đây là cái gì rượu? Doanh Cực uống một ngụm rượu gạo, mới vừa vào miệng, tiểu nhà đi ra. Điện hạ, đem ngươi tiểu chút ít ta, hiện tại chúng ta người không có đồng nào, lại không dám tùy ý ra tay cướp đoạt, những thứ này vẫn là ta khi mất thiếp thân ngọc bội đổi lấy. Nguyễn Đán buồn khổ nói, ôi, không thể tưởng được ta Doanh Cực lại sẽ rơi xuống như thế ruộng đồng, ta thẹn với phụ hoàng, thẹn với Nam Việt dân chúng a. Điện hạ, còn nhiều thời gian, lưu được núi sinh tại, không sợ không có củi đốt. Nguyễn Đán khích lệ đạo, ôi, ta đã nghĩ không thông, phụ hoàng như thế chu toàn kín đáo một cái kế hoạch, như thế nào khả năng thất bại? Với lại bị bại như thế triệt để. Ta, Doanh Cực thái tử vẻ mặt đau khổ, từng miếng địa cắn bánh bao. Điện hạ, ta vừa rồi tại Thính Triều thành một quán cơm trong, nghe được chung quanh không ít thực khách tại cao giọng đàm luận, nói là lần này đại chiến, Thính Triều thành chủ soái đúng là một so ngươi còn nhỏ hơn 4 tuổi 10 tuổi hài đồng, gọi Lý Vận, chính là hắn phá hư chúng ta kế hoạch, vừa chỉ huy thỏa đáng, mới khiến cho đại quân chúng ta thảm bại. Cái gì? 10 tuổi hài đồng? Doanh Cực kinh sợ kêu lên. Đúng vậy à, mặt tướng bản cũng không tin, về sau vừa đi nhiều ra tiểu quán tìm hiểu tin tức, phát hiện bọn họ đều là đang đàm luận cái này Lý Vận thế nào tệ hại. Nghe nói, hắn vẫn là một đại thi nhân, hiện tại hắn một lụa ký tên giá trị ít nhất là một khối thượng phẩm huyền thạch, đoạt còn đoạt không đến đâu. Đại thi nhân? Chủ soái, cái này rốt cuộc là người nào? Doanh Cực hoàn toàn ngơ ngẩn. Điện hạ, nghe nói hắn là Thính Triều thành tứ đại gia tộc một trong Lý gia hậu duệ, vẫn là Thính Triều học viện lịch sử thượng cái đầu tiên cấp đệ tử, hôm nay hắn danh tự tại Thính Triều thành là nổi tiếng. Lý Vận, Lý Vận. Doanh Cực thái tử trong miệng thì thảo, tay không tự chủ hung hăng nắm, đều nhanh bài trừ đi ra huyết. Điện hạ, hiện tại không nên xúc động, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng phản hồi Nam Việt, về sau lại đổ báo thủ cử động. Nguyễn Đán tranh thủ thời gian nói rằng. Doanh Cực tỉnh táo lại, hỏi, hiện tại còn có biện pháp ly khai? Tây lộ cùng Nam lộ đều đã phong kín, chỉ sợ chỉ có lượn quanh đạo Đông Xương Đế quốc, lại đi thuyền quay về Nam Việt. Nguyễn Đán suy tư, xem ra chỉ có như thế. Người đem ta thiếp thân ngọc bội cũng cầm lấy đi bán à, gom góp ít tiền làm lộ phí, không đủ về sau lộ thượng còn muốn biện pháp. Doanh Cực từ thân thượng móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Nguyễn Đán. Cái này hảo, mặt tướng lập tức đi làm. Về sau không nên gọi ta là điện hạ, miễn cho bị người nhận ra. Là, điện hạ. Thính Triều học viện Lý Vận trong sân, hắn đương cố gắng tu luyện huyền công. Chủ nhân, ngươi tại sao phải buông tha Doanh Cực thái tử? Tiểu Tinh hỏi. bởi vì chết người đã quá nhiều. Người không biết rõ, đây là đang thả hổ về rừng ư? Hi hi, có đôi khi, nhiều mấy cái hổ cũng không thấy rất đúng chuyện xấu, sẽ buộc chính mình nhiều cố gắng đâu. Cái này chủ nhân mau chóng đột phá à, huyền công tu luyện được đi, đương nhiên cái gì đều không cần sợ. Lý Vận mỉm cười, móc ra hai khối trung phẩm huyền thạch, tiếp tục rất nhanh hấp thu khởi lai. Trở lại Thính Triều học viện đã có nửa tháng, Lý Vận chẳng qua là trốn ở chính mình trong sân yên lặng tu luyện, trừ muốn tăng lên ra, chính là muốn cho ngoại giới đối với hắn truyền thuyết dần dần đậm hóa. Chỉ bất quá lần này thật sự là khiến cho có chút lớn, hắn thanh danh không chỉ có tại Thính Triều thành nổi tiếng, thậm chí đã chậm rãi mở rộng đến toàn bộ phía Nam, Thiên Long Đế Đô, từng cái nước láng giềng. Rất nhiều thế lực đều tại chính mình chú ý trên danh sách gia tăng một cái tên Lý Vận. Thiên Long Đế Đô một chỗ cỡ lớn trong lầu các, có một cái rộng lớn gian phòng, lúc này chính có nhất danh thanh ý lão giả nhắm mắt trầm tư. Nhìn hắn khởi lai tóc bạc mặt hường hào, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt. Trong phòng có thật nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái vật phẩm, có nhìn như là tình không đủ, có là nào đó nghi thức phương tiện, có nhưng chỉ là đơn giản cây thăm bằng trúc. Trước mắt mặt bàn thượng thì có một bộ cây thăm bằng trúc, lão giả chậm rãi làm xong nào đó nghi thức, cầm lấy ống trúc nhẹ nhàng mà lay động kia có thể nói là cây thăm bằng trúc, cách một hồi, từ trong rút ra một chi cây thăm bằng trúc. A, cái này chi cây thăm bằng trúc tại sao là không? Lão giả kinh hô lên. Lão giả vừa rồi rõ ràng là để một bộ nguyên vẹn cây thăm bằng trúc tiến động, nhưng là rút ra nhưng lại một đồ chơi lúc lắc ký, điều này làm cho hắn dọa xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Trầm tư khoảng khắc, hắn cẩn thận kiểm tra mỗi một cây thăm bằng trúc, bảo đảm không phải không, sau đó lại lần hoàn thành một lần xem bói nghi thức. Hắn tay khẽ run, từ ống trúc trong lần nữa nhẹ nhàng mà rút ra một cây thăm bằng trúc. A, lại là không. Có quỷ. Hắn sợ tới mức từ ống trúc quật ngã trên mặt đất, rất nhanh ly khai gian phòng. Đế đô một chỗ kim bích huy hoàng cung điện, nhất danh tuổi trẻ áo bào tím nam tử ngồi ngay ngắn thượng vị, phía dưới tả hữu đều ngồi đợi nhất danh lão giả, một hắc y, một áo đỏ. Xuống lần nữa lúc nãy còn có nhiều vị trí nhìn như là tướng lãnh bộ dáng người cùng. Giờ phút này trong điện đương cử hành một tiễn hội, bàn thượng bày đầy đặc sản miền núi món ăn dân dã, vài tên vũ nữ tại theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, là mọi người trợ hứng. Tam điện hạ, lần này vây săn, thắng lợi trở về, thật ra khiến chúng ta lớn bữa hưởng lộc ăn no. Phía dưới một vị tướng lãnh lớn tiếng nói rằng, tôn tướng quân nói đích là, cái này đánh tới món ăn dân dã, tự chúng ta nướng ăn quá mức hụt mạng, chỉ có trải qua đầu bếp tay, mới khả năng hiện ra nó mỹ vị. Nam tử trẻ tuổi nói rằng, tam điện hạ lần này vừa đi nửa tháng, có từng nghe nói phía Nam Thính Triều thành một trận chiến? Tôn tướng quân hỏi. Ha ha, như thế trọng đại chiến dịch, ta há khả năng không nghe thấy? Không thể tưởng được Nam Việt dám mưu đồ ta Thiên Long phía Nam muốn cảng, may mắn Đại Phong quận, Đại Vũ quận cùng Đại Vân quận ba lộ đại quân kịp thời xuất động, chúng tướng xuất ra sức chống đỡ địch, lúc này mới tự Nam Việt quân toàn diệt tại trên biển. Trận chiến này thật là lớn chấn ta Thiên Long quân uy. Tới, mọi người tùy ta làm này chén, lấy bề ngoài khánh hạ. Tam điện hạ giơ lên chén rượu, cùng mọi người xa đụng phía sau uống một hơi cạn sạch. Tôn tướng quân bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, cười nói, tam điện hạ lời ấy tuy là, nhưng mặt tướng tra được tin tức lại có ẩn tình khác. Tam điện hạ khẽ giật mình, vội vàng hỏi, cái gì ẩn tình? Tôn tướng quân có thể rõ ràng nói, điện hạ, lần này Thính Triều thành chiến, chủ trì tác chiến cũng không phải là cái kia ba lộ đại quân chủ soái, mà là nhất danh cứ gọi Lý Vận 10 tuổi hài đồng. Cái gì? Lại có này chờ nội tình? Như thế nào quân báo thượng biết tất cả đều là cái kia ba lộ đại quân công lao? Tam điện hạ ngạc nhiên, hắc y lão giả cùng áo đỏ lão giả bản tới liên tục ngồi ngay ngắn che mặt vô biểu tình, lúc này nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Điện hạ, quân báo thượng nội dung hầu như xem nhẹ Thính Triều thành tất cả mọi người công lao, xông ra ba lộ đại quân công lao, đây là hiện tại Thiên Long quân đội trước sau như một làm rõ. Nhưng mà sự thật thượng là cái này Lý Vận sớm phá hư Tây Nhung người đang Thính Triều thành chuẩn bị vài chục năm lâu một đại cục, diệt trừ trà trộn vào nội thành phần tử nguy hiểm, cứu vãn bị huyết văn con muối ký sinh mất tích dân chúng, tránh cho một hồi đáng sợ ôn dịch. Đó lấy lại là hắn bố trí xuống Thiên La địa võng, chỉ huy ba lộ đại quân cùng toàn thành dân chúng tự Nam Việt gần 20 vạn đại quân khốn tại trên biển vây mà diệt chi. Chương 35, Tinh Vận tiểu tôn tướng quân lời nói khiếp sợ tất cả mọi người. Tôn tướng quân, tin tức này có hay không tin cậy? Tam điện hạ sắc mặt trướng đến thông hồng, chậm rãi hỏi. Điện hạ, này tin tức là mạ tướng từ Đế đô Thiên Cơ các mua sắm tới, ngài biết rõ, Thiên Cơ các tin tức, tự nhiên là tin cậy. Tôn tướng quân đáp. Ba. Tam điện hạ vỗ bàn một cái, nâng cốc cũng rơi vãi đi ra, phẫn nộ nói, đáng giận. Những người này dám lừa gạt triều đình, bước lên lĩnh quân công, có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Điện hạ bất giận. Tuy nhiên cái này ba lộ đại quân chủ xoáy bước lên lĩnh quân công, không có tự hết thệ quân tình thừa báo, bất quá, đây cũng là tình hữu khả nguyên. Nghe nói, cái này chính là Lý Vận ý tứ. Tôn tướng quân nói rằng. Tam điện hạ khẽ giật mình, hỏi, đây là Lý Vận để cho bọn họ khô? Từ tin tức thượng nội dung đến xem, xác thực như thế. A, ta bây giờ đối với cái này Lý Vận là càng tới càng cảm thấy hứng thú. Không biết còn có về hắn một chút tin tức. Điện hạ, mặt tướng cũng là đối với hắn cảm thấy hứng thú, vì vậy tại Thiên Cơ các mua sắm hắn tin tức, không bằng xin ngài chính mình xem một chút. Tôn tướng quân nói xong thượng trước lần lượt thượng một phần tài liệu ra sách. Hảo. Tam điện hạ tiếp nhận ra lời bạt nhìn kỹ khởi lai, hơi nghiêng, sắc mặt càng ngày càng khiếp sợ, đem ra sách vừa đưa cho Hắc Ý cùng áo đỏ lão giả nhìn. Diệp thúc, ngươi thế nào nhìn? Tam điện hạ đối với Hắc Ý lão giả hỏi. Có thể bồi dưỡng. Chu thúc, ngươi thế nào nhìn? Tam điện hạ rồi hướng mở áo đỏ lão giả hỏi. Thiên tài, có thể bồi dưỡng. Cái kia không bằng trước đem hắn đưa vào Thiên Long học viện. Tam điện hạ hỏi. Không sai, đem hắn ném vào thiên tài trong đống, xem một chút kết quả thế nào. Áo đỏ Chu Thúc gật đầu đạo: "Hảo, ta lập tức viết một lá thư." Lý Vận ngồi ngay ngắn như trùng, khấu trừ một khối trung phẩm huyền thạch, huyền khí như suối nước giống như cọ rửa mở trong cơ thể cơ bắp cùng gân cốt, đón lấy vừa tiến vào trái tim, theo trái tim nhảy lên, tiến vào toàn thân mạch máu, rửa sạch mở trong máu tạp chất. Huyết dịch tại huyền khí sạch hóa xuống, lộ ra từ từ óng ánh, giống như ngân hà giống như lóe ra ánh sáng nhạt. Tiến vào tam trọng huyền linh cảnh sau đó, Lý Vận cảm giác thân thể tiểu giống cái không đáy giống nhau, cần huyền thạch càng không ngừng đi điền, trong mỗi ngày cũng cần hấp thu trung phẩm huyền thạch mới khả năng cảm giác được có tiến bộ. Rất nhanh, cái này hai khối trung phẩm huyền thạch vừa tuyên cáo biến mất, vô vô tay, đạn đi bụi, Lý Vận thở dài một hơi, chợt mở mắt tới. Ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc mới lên, ánh mặt trời rải đầy gian phòng. "Chủ nhân, nhìn tình huống này, không bao lâu nữa có thể là tiến vào trung kỳ." Tiểu Tinh vui vẻ nói. Nửa tháng này tới bế quan tu luyện, rốt cục làm cho mình khả năng trầm xuống tâm tư tới cảm giác cái này huyền linh cảnh. Cũng may huyền thạch còn đủ, cái này một cảnh với ta mà nói cũng không khó. "Đó là đương nhiên, nếu như không phải vì đánh hảo căn cơ, chỉ sợ ngươi hiện tại có thể là phá cảnh đến đệ tứ trọng." "Bất quá, cái này cũng không quá chủ quan. Chính là, có nhiều như vậy huyền kỹ bản thân, với ta mà nói, vượt cấp tác chiến căn bản không là vấn đề, cho nên, quan trọng hơn là căn cơ." Lý Vận cười nói. "Chủ nhân, nói lên huyền kỹ, Thính Triều học viện còn có mấy môn địa cấp huyền kỹ không có tới tay đâu, nên nhanh hơn. Mặt khác, những cái kia luyện đan cùng luyện khí sống, cũng phải mau chóng học được, về sau tác dụng như lớn." "Hi hi, xem ra sự tình thật đúng là không ít, ta còn ý định hôm nay bắt đầu tới cất rượu đâu." "Đúng vậy, đây chính là đại sự. Ta đã tự cất rượu cách điều chế thăng cấp, nhưng đi ra giảm chắc không so với nguyên lai thế giới đều tốt hơn." Tiểu Tinh lớn tiếng nói. "Thực sự, so với Chân Châu thật đúng là. Bất quá, về sau nhưng đi ra, nên ấn theo chúng ta danh tự tới mệnh danh, liền Tiêu Tinh bất hiểu." "Hảo, theo ý ngươi." Chính trò chuyện phải cao hứng, một hồi tiếng bước chân chuyển đến, một người hô: "Lý công tử." Lý Vận lách mình mà ra, cung âm thanh đạo: "Viện trưởng hảo." "Không có quấy rầy đến công tử thanh tú a?" Dương Duy Trung tôn kính mà hỏi. "Ở đâu, viện trưởng ngài quá khách khí, đem ta cũng dọa hỏng." Lý Vận Hy cười nói: "Nên, ngươi tất cả hành động là chúng ta Thính Triều thành dân chúng mẫu mực, Dương Mỗ tự nhiên lễ kính. Chóng mặt, ngài bộ dạng như vậy, sẽ để cho ta rất không thói quen, vẫn là cùng trước kia giống nhau à?" "Cái này được rồi. Ta lần này tới là có một chuyện muốn báo cho biết công tử, Thiên Long Đế Đô Tam Điện Hạ cho ta truyền tin, để cho ta để cử công tử đi Đế Đô Thiên Long Học Viện học tập, càng nhanh càng tốt." "Thiên Long Học Viện?" "Không sai. Thiên Long Học Viện là Thiên Long Đế quốc tốt nhất học viện, thực lực hùng dày, tuyển nhận đều là cả nước thiên tài trong thiên tài. Có khả năng tiến vào Thiên Long Học Viện học tập là hết thảy Thiên Long Đế quốc thiên tài mộng tưởng." Dương Duy Trung cực kỳ hâm mộ vô cùng nói. "Không đi." Dương Duy Trung khẽ giật mình, hỏi: "Lớn như thế cơ hội tốt, công tử vì sao không đi?" "Bởi vì ta muốn cất rượu." "Cất rượu?" "Chính là, ta muốn nhượng tinh vật hữu." "Công tử, ngươi là nhượng cái này tinh vật hữu, lại bỏ qua tiến vào Thiên Long Học Viện học tập cơ hội, ta cho rằng cái này có chút được không bù mất." Dương Duy Trung tranh thủ thời gian nói rằng. "Kỳ hỉ, chờ ngươi uống đến ta đây tinh vật hữu, ngươi nhất định không nhất thiết nói như vậy. Cái kia phần này lời mời sách làm sao bây giờ? Ta trước thu a, muốn đi thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi." Lý Vận nói rằng. "Cũng tốt, ta sẽ thư trả lời cùng Tam Điện Hạ nói rõ ràng một chút. Đối, công tử nhượng cái này tinh vật hữu, cần ta hỗ trợ sao?" "Muốn, ta vừa rồi chính muốn đi tìm con ngươi. Như có chỗ cần, nhưng rằng không sao." "Đa tạ viện trưởng. Xin ngươi phái người giúp ta đem phần tài liệu trên đơn tài liệu này cũng mua đủ, tốt nhất là hai phần, ta chuẩn bị duy nhất một lần nhượng nhiều một ít." "Không có vấn đề." "Lúc nào muốn?" Dương Vi Trung tiếp nhận tài liệu đơn hỏi. "Nửa tháng bên trong ai những ngày này ta còn muốn đi kia hắn học xã học một ít thứ đồ vật." Lý Vận nói rằng. "Hảo, nửa tháng bên trong." Cất bước Dương Duy Trung, Lý Vận đầu tiên đi tới dược thảo xã Đồ Tiểu U xã trưởng, tại nàng an bài xuống, bắt đầu đọc liên quan điện tịch. Có quan hệ huyền thảo cùng huyền dược điện tịch, quả thực là nhiều như cọp lông châu, mỗi một chủng huyền thảo hoặc huyền dược, kia đặc tính cùng hiệu quả đồng đều không hoàn toàn giống nhau, sâu nghiên cứu đi, cũng có thể hình thành một số ngành học, cho nên khảo hạch khởi lai cũng tương đối không rõ ràng. Lý Vận hoa 3 ngày thời gian mới đưa nơi đây hết thảy cất chứa điện tịch toàn bộ lật xem hoàn tất, mà những thứ này vẫn chỉ là huyền linh đại lục thượng các loại dược thảo chín châu một cọng lông mà thôi. Với hoa 2 ngày thời gian, mới đưa nơi đây khảo hạch toàn bộ thông qua, lấy được không rẻ học phần, cấp bậc lên tới tiên cấp thượng phẩm. Bất quá, cái này tại Thính Triều học viện sớm được cho rằng là bạn thượng đinh đinh sự tình, cho nên cũng không có khiến cho quá lớn manh động, mà điều này cũng chính là Lý Vận cố gắng dự đoán được kết quả, khả năng ít xuất hiện chút ít luôn hảo. Hoàn thành dược thảo xã học tập, Lý Vận đối dược thảo có hoàn toàn mới nhận thức, bởi vậy, cũng đúng sản xuất tinh vận tiểu càng có hứng thú cùng nắm chắc. "Chủ nhân, cái này 5 ngày học tập đối với ta trợ giúp rất lớn, ta quyết định nhằm vào huyền linh lớn lục dược thảo đặc điểm, đối tinh vận tiểu cách điều chế tiến hành điều chỉnh, tin tưởng hiệu quả sẽ tốt hơn." Tiểu Tinh nói rằng. "Có đạo lý, cho dù tốt cách điều chế, cũng nhất thiết phải nhập ra tùy tục, căn cứ tân môi trường cùng nguyên vật liệu tiến hành điều chỉnh, nếu không sẽ biến thành nam quất bất chỉ." "Chủ nhân nói được thật tốt, cũng đừng ủng hộ. Còn có, hảo tiểu còn phải có hào khí, là thời điểm đi học tập luyện đan cùng luyện khí, đem cái này hai môn ngành học cùng nhau học liệu, lại đến cất rượu, dám chắc không còn sẽ có tăng." Lý Vận vừa tất cả hoa 5 ngày, đem Thính Triều học viện trong hai cái này ngành học hết thể nội dung toàn bộ học đến tay trong. Lại nói tiếp, luyện đan cùng luyện khí cái này hai môn ngành học sâu không lường được, mênh mông vô cùng, không khả năng nhanh như vậy đi học sẽ. Bất quá, Bởi vì Thính Triều học viện trong cất chứa điện tịch cùng thực đều là tương đối nông cạn đích nội dung, chẳng qua là để cho Lý Vận đối với cái này có cơ bản nhận thức, nhập môn mà thôi. Lý Vận học được hai môn trong môn học cần thiết hết thể cơ bản huyền kỹ, lại ngưng luyện thăng cấp sau đó, cũng đã trở thành tài nghệ trấn áp Thính Triều thành đầu tiên cao nhân, nếu như còn muốn có chỗ tiến bộ, chỉ sợ nhận được tầng cao hơn lần địa phương đi. Ngày hôm nay, Lý Vận nhìn Dương Duy Trung mua được tài liệu, trong sân trồng chất như núi, hưng phấn nói rằng, hảo, rốt cục có thể tới cất rượu. Chủ nhân, những cái kia bạc lớn, ngươi đều được lại ngưng luyện một phen, nếu không chỉ sợ không được. Tiểu Tinh liếc mắt liền thấy vấn đề. Không sai, chính dễ dàng để cho ta thử xem tay. Lý Vận đi tới một cái cao hơn người bạc lớn phía trước, chậm rãi giơ lên hai trường, vòng quanh bạc lớn trái một trường, phải một trường, như xuyên hoa hồ điệp giống như, trong trong ngoài ngoài, cũng ngưng luyện mấy lần. Phát trưởng hoàn tất, đã là có chút thở hổn hển. Cách một hồi, bạc lớn đông nhiên thông thể đỏ lên, thả ra hào quang, như là đắm chìm trong cực nóng hỏa trong lò giống như, dần dần thu nhỏ lại, rất nhiều tạp chất bị buộc đi ra, rớt xuống địa thượng. Sau nửa ngày sau đó, cái này chỉ bạc lớn xuất thu nhỏ lại 4 phần 1 trong. Vẫn là không đủ. Lý Vận lại ra tay nữa ngưng luyện, lần này, cái này chỉ bạc lớn vừa thu nhỏ lại một chút, biến thành nguyên lai 3 phần 1 trong, lộ ra khéo léo rất nhiều. Đây là ta cực hạn, xem ra huyền công còn cần tăng lên a. Chủ nhân, cũng không tệ lắm, như vậy tạm thời khả năng dùng. Tiểu Tinh khen. Hi hi, còn có 19 chỉ bạc lớn, được phí không ít thời gian đâu, trước phục hồi một chút hơn nữa. Lý Vận lập tức ngồi xuống hấp thu huyền thạch. Trải qua một ngày chiến đấu hăng hái, cuối cùng đem 20 con bạc lớn toàn bộ ngưng luyện hoàn tất. A, ta rõ ràng lên tới huyền linh cảnh trung kỳ. Lý Vận hơi chút cảm giác, phát hiện ngày hôm nay cường độ cao ngưng luyện, chính mình cũng bất chi bất giác trong tăng lên nhất giai. Chủ nhân, ngươi bản tới tiểu tùy lúc khả năng tăng lên, hôm nay như vậy tiểu tương đương với một vượt qua ải tu luyện, mặc dù không phải tận lực là chi, hiệu quả lại chỉ sẽ tốt hơn. Tiểu Tinh phân tích nói. Xem ra, luyện đan hoặc luyện khí cũng vẫn có thể coi như là một hảo tu luyện thủ đoạn, về sau muốn dùng nhiều chút thời gian. Lý Vận gật gật đầu nói. Trong sân chất đầy dược thảo cùng kia hắn huyền vật chiếm cứ không nhỏ không gian, khá tốt đã ấn theo giống chia tay cất kỹ. Từ 20 cái bạc lớn tẩy trừ xếp sau thành hai hàng, Lý Vận lấy ra tài liệu, tự chúng phân ra chính xác phân lượng, nhanh chóng chuẩn xác địa đưa lên đến trong bạc. Dược thảo như trưởng con mắt giống như, nhao nhao bay vào bạc lớn. Hoa một ngày thời gian tới lựa dược thảo, đến buổi tối, rốt cục đại công cáo thành. Trước tiên đem dược thảo chưng nấu, lại trà trộn vào lên men hảo huyền mễ, đầy đủ quái, chờ kia tinh hoa tích xuất hiện, có thể chậm đợi thời gian kỳ tích. Lý Vận tại bạc lớn xuống nảy sinh hỏa khung, bắt đầu chưng nấu dược thảo, mùi thuốc xa xa địa phiêu đi ra ngoài, đem Dương Duy Trung cùng Đỗ Thanh Thư cũng hấp dẫn trở lại. A, loại này mới lạ cất rượu phương thức còn không có bài kiến, không biết có hay không công tử thứ nhất sáng chế. Đỗ Thanh Thư si mê địa ngửi ngửi mùi thơm, ngạc nhiên mà hỏi. Kỳ hì, đây là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn có tại nơi khác thấy qua chưa? Chương 36, Thiên Cấp Huyền Kỹ Dương Duy Trung một rượu lâu năm trùng. Từ khi cho Lý Vận mua sắm hảo tài liệu sau đó, hắn vẫn tại ngóng trông. Hôm nay thấy Lý Vận rốt cục bắt đầu sản xuất, vội vàng hỏi, có hay không như vậy chưng nấu sau đó, có thể dùng để uống đâu? Còn kém xa lắm. Rơi có thể dùng để uống, chỉ sợ còn có một đoạn thời gian. Lý Vận nói. Đỗ Dương hai người đều là nuốt nước miếng, ánh mắt xẹt qua vẻ thất vọng, rồi lại nhiều một phần chờ đợi. Chỉ thấy Lý Vận một bên không chế được hỏa ôn, một bên cũng tại 20 chỉ bạc lớn giữa chạy, hai trưởng vận dụng luyện đan trong cần thiết ngưng luyện thủ pháp, tự trong vạc dược thảo đầy đủ dung hợp, thời gian dần qua, vạc nước càng ngày càng ít, mà dược thảo lại dần dần biến thành một đoàn thuốc bùn, xì xào địa lan lộn. Đó lấy, đổ vào sớm đã ngâm hảo cao phẩm chất huyền mễ, cùng thuốc bùn lại lần nữa dung hợp, đối đãi quá trình này sau khi hoàn thành, Lý Vận vừa sử dụng gieo trồng thuật trong cần thiết huyền kỹ vân vũ thuật, từ chung quanh trong hoàn cảnh dẫn xuất dầu có huyền khí khí sương mù, chậm chạp địa đổ đầy 20 cái vạc lớn. Lấy ra phong tre, tự vạc lớn phong kín hảo, định thượng dùng thạch bản ngăn chặn. Hết bận đây hết thảy, Lý Vận thể lực sớm đã tiêu hao, tâm tình lại hưng phấn vô cùng, trong nội tâm cười thầm, tinh bật hữu, kỳ hỉ, đây chính là ta lần đầu sản xuất đâu. Đỗ Dương hai người thấy hoa mắt, lại biết rõ, chính mình giúp đỡ không thượng gấp cái gì, trong nội tâm có chút sốt ruột. Đỗ Thanh Thư gặp Lý Vận đã đem vạc lớn áp đỉnh, vội hỏi, công tử, như vậy hảo ư? Hảo. Muốn chờ bao lâu? Đại khái 3 tháng phía sau. A Lý Vận nghĩ nghĩ nói. Lâu như vậy? Thứ tốt, tự nhiên là cần có thời gian. Nhưng cái này 20 vạc rượu, thoạt nhìn cũng không phải quá nhiều, rất nhanh sẽ uống xong. Ta nghĩ nó nhất định sẽ dễ uống, chỉ sợ đến lúc đó không đủ uống nha. Cái này, Lý Vận không nghĩ tới Đỗ Thanh Thư sẽ nghĩ tới vấn đề này, không khỏi ngơ ngẩn. Một bên Dương Duy Trung chọc bảo, không sai, ta vừa rồi cũng nghĩ đến điểm này. 3 tháng mới sản vật cái này 20 vạc rượu, căn bản không đủ chúng ta 3 cái người uống, còn lại muốn chờ 3 tháng, đây chính là một loại đáng sợ dày vò. Đỗ Thanh Thư nói rằng, công tử, không bằng như vậy, ta hai người riêng phần mình lại mua 20 vạc rượu tài liệu, ngươi giúp chúng ta mỗi tháng sản xuất một lần, như vậy, thời gian tiểu rút ngắn làm một tháng thu hoạch 20 vạc rượu, chẳng phải là rất tốt? Không tệ không tệ, một tháng có 20 vạc rượu, tiết kiệm uống hẳn là đủ. Ha ha, Dương Duy Trung lớn cười nói, các ngươi xác định khả năng uống đến nhiều như vậy? Xác định. Hảo, ta đây một tháng nhưỡng một lần, đến lúc đó chúng ta uống nữa thống khoái. Lý Vận cười nói, một lời đã định. Ba cái người định ra cất rượu đại kế, lại không biết lúc này ở Lý Vận gian phòng nóc nhà thượng, lặng yên xuất hiện nhất danh sắc mặt ngọc nhuận áo vải lão giả, cái mũi co rúm mở, ngon lành là hấp nghe mùi thơm, miệng nước đều nhanh chảy xuống. Thơm quá, a 20 vạc sao đủ? Còn muốn 3 tháng phía sau mới khả năng uống. Ta mệnh thế nào khổ như vậy, cũng không biết rõ. Tiểu tử này như vậy làm ra tới rượu đến cùng thế nào, bằng không, liền trực tiếp tự cái này 20 vạc rượu lấy trước đi coi là ừ, không được, không được, vẫn là đến lúc đó tới đến thử a lão giả lẩm bẩm lầu bầu mở, đột nhiên đang lúc không ngờ không thấy bóng dáng. Lấy Lý Vận lúc này huyền công, đương nhiên không cách nào cảm giác người này lão giả xuất hiện, bất quá, mà ngay cả huyền công tôi tiến vào đệ lục trọng huyền hải cảnh hậu kỳ Đỗ Thanh Thư cùng đệ thất trọng huyền tiềm cảnh sơ kỳ Dương Duy Trung hai người, cũng là không hề phát giác. Bất quá, không biết rõ là nguyên nhân gì, áo vải lão giả hành tung lại trốn không thoát tiểu tinh cảm giác mới. Từ nhỏ viện trở lại trong phòng, tiểu tinh nói rằng, chủ nhân, vừa rồi các ngươi ở trong viện cất rượu khi, nóc nhà thượng có nhất danh lão giả. Tiểu tinh hướng Lý Vận cẩn thận miêu tả một lần. Lại có loại sự tình này. Lý Vận nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Là, không biết là nguyên nhân gì, dù sao ta khả năng cảm giác được phụ cận trong phạm vi nhất định hết thảy sự vật. Vừa rồi người này lão giả lại còn nói muốn đem cái này 20 vạc rượu toàn bộ lấy đi, về sau vừa vòng ý niệm trong đầu, nói là đến lúc đó lại đến nếm thử chúng ta tinh vật yếu. Tiểu tinh nói rằng, hi hi. Xem ra nhìn thượng chúng ta cái này tinh vận tiểu người cũng không ít ta. Bất quá, ngươi mới vừa nói ngươi khả năng cảm giác ứng với đến phụ cận sự vật, là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, theo năng lượng trung tâm dần dần tích góp, mới đây ta thôi khả năng khai mở đệ nhất cấp năng lượng hình thức, sau đó, ta dần dần phát hiện, không cần thông qua ngươi con mắt, ta cũng khả năng cảm giác ứng với đến chung quanh sự vật, hiện tại cảm giác ứng với giới hạn có chừng 10 trượng tả hữu. Thì ra là thế, đây thật là một thần kỳ hiện tượng. Ngươi khả năng thử khống chế loại này cảm giác ứng với lực ư? Lý Vận suy tư đạo. Chủ nhân, ngươi xem tay trái ngươi bên cạnh có một bản điện tịch, hiện tại. Lý Vận nhìn về phía bên tay trái cái kia bản điện tịch, lại tại tiểu tinh đang khi nói chuyện chậm rãi nổi giữa không trung, đi tới trước mắt mình, sau đó từng tờ rầm rầm lật đi qua. Quá quá thần kỳ. Lý Vận con mắt trừng được thật lớn, kinh sợ thở dài nói. Hiện tại chỉ có thể như vậy, khoảng cách càng ngắn, khống chế được càng tốt, bất quá, làm như vậy năng lượng tiêu hao sẽ tăng nhiều. Nếu như là đơn thuần cảm giác mới, lại hầu như không tồn tại cái gì khả năng hao tổn, dường như là tự nhiên mà vậy sự tình. Tiểu tinh nói rằng. Quá tốt. Như vậy lời nói, ngươi khả năng giúp ta làm sự tình thì càng nhiều. Lý Vận vui vẻ nói. Không sai. Nếu ta đây loại khả năng lực phát triển tiếp, có lẽ tương lai sẽ có càng lớn kỳ tích. Tiểu tinh nói rằng. Ừ, xem ra, cái này thật sự là một mảnh thần kỳ đại lục, kỳ nhân chuyện lạ không ít, thật muốn sớm chút đi ra ngoài đi một chút. Lý Vận ước mơ nói. Hắn lập tức vừa móc ra huyền thạch, bắt đầu tu luyện. Chứng kiến những thứ này kỳ nhân chuyện lạ sau đó, hắn thực sự cảm giác được thực lực tầm quan trọng, đều muốn đi ra ngoài chạy giang hồ, sao khả năng không có thực lực. Chỉ có cường đại lên mới có khả năng đi được xa hơn, trèo được rất cao. Thiên Long Đế đô Tam Vương phủ, Tam Điện hạ chính ngồi cùng thủ hạ người bàn về cái gì, bên ngoài có hạ nhân vội vàng đưa tới một phong thư kiện. Tiếp nhận vừa nhìn, là Thính Triều học viện tới. Hắn cẩn thận đọc lấy, mặt thượng lộ ra cực kỳ kỳ quỷ biểu lộ. Điện hạ, thế nhưng mà có quan hệ Lý Vận tin tức. Tôn tướng quân hỏi. Không sai. Hắn bao lâu đến đế đô tới đâu? Hắn tạm thời không đến. Không đến. Hắn nói hắn muốn cất rượu. Cất rượu? Mọi người ngạc nhiên. Không sai, nếu không phải Thính Triều học viện viện trưởng Dương Duy Trung tự mình đến tín, ta vô luận như thế nào cũng không nhất thiết tin tưởng. Tam Điện Hạ lắc đầu nói. Là cất rượu, hắn vậy mà buông tha cho đến Thiên Long học viện học tập cơ hội. Tôn tướng quân trận to hai mắt, cảm thấy đây hết thảy là như thế vớ vẩn. Xem ra, cái này Lý Vận thật sự là rất có thú vị. Chuyện này tiểu tạm thời để xuống đi. Tam Điện Hạ đem thư kiện phóng tới một bên. Một chỗ trong núi đất trũng, mấy đạo nước số lượng dồi dào nước chảy hội tụ, cọ rửa hạ xuống, hình thành cùng nhau rộng thùng thình thác nước, hướng phía dưới tập trung vào Triều Giang. Nơi đây tọa lạc tại thành Bắc Bắc Côn Sơn phía tây, tới gần Triều Giang, sơn thủy cực kỳ phong phú. Mới đây thường xuyên có nhất danh thiếu niên ở đây tu luyện, chính là Lý Vận. Hán phi thường ưa thích nơi đây cảnh sắc, có một lần trong núi trải qua khi phát hiện chỗ này thác nước phụ cận còn có một khối đất trống, chính là luyện công nơi tốt, từ đó về sau, hắn tiểu thường thường tới đây. Đã khả năng trốn tránh mở trong học viện những người kia, vừa khả năng thỏa thích tu luyện, không cần lại sợ có đánh ngã lầu các sự tình phát sinh. Hiện tại, hắn có được huyền kỹ chi nhiều sớm đã vượt qua mình nguyên lai là tưởng tượng, đạt tới liêu ba hơn trăm môn, chủ loại nhiều mặt, bất quá, vẫn là lấy huyền công chiếm đa số. Những thứ này huyền công trải qua tiểu tinh luyện, phần lớn đều tại huyền cấp hạ phẩm trở lên, với lại theo tiểu tinh hệ thống tự động vận chuyển vẫn còn dần dần mà nâng cao phẩm cấp. Mỗi khi có sản phẩm mới cấp huyền kỹ xuất hiện, tiểu tinh sẽ lập tức báo cho biết Lý Vận để cho hắn siêng năng tu luyện. Chủ nhân, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, rốt cục có thiên cấp huyền kỹ xuất hiện. Lý Vận đương luyện tập một số kiếm pháp, đột nhiên nghe được tiểu tinh lời nói. Cái kia một số. Đại ấn trưởng. Đại ấn trưởng. Lý Vận trong đầu lập tức hiện ra trước khi cái kia to lớn rõ ràng thủ ấn, cái này thủ ấn tự một tòa lâu năm thiếu tu sửa lầu cắt triệt để đánh ngã. Là. Trước khi ngưng luyện khi nó là địa cấp thượng phẩm, nhưng là tại địa cấp thượng phẩm đến thiên cấp hạ phẩm giữa đã có cùng nhau thiên đại cái hào rộng, may mắn hiện tại năng lượng dồi dào, đang không ngừng ngưng luyện xuống, rốt cục tại vừa rồi đột phá thành công. Tiểu Tinh đắc ý nói: "Hảo, lập tức tu luyện." Lý Vận lập tức tìm cây ngồi xuống, bắt đầu lặng yên nghĩ đại ấn trưởng huyền kỹ. Cái này một lặng yên nghĩ, lại hoa suốt 4 canh giờ, tiêu hai quả thượng phẩm huyền thạch, đây là chưa bao giờ có sự tình. Rốt cục, Lý Vận chợt mở hai mắt, trong mắt hình như có thần quang ẩn hiện, vỗ tay, trong tay huyền thạch sớm đã hóa thành cho bụi. Hắn triển khai dáng người trước diễn luyện mấy lần, đột nhiên gào to một tiếng, nhảy vào dưới thác nước, một trường hướng về phía trước đánh ra. Trung quanh huyền khí tựa hồ bị cấp tốc hấp dẫn trở lại, không ngừng mà bỏ thêm và mở, trước mắt xuất hiện một lóe hào quang dấu bàn tay, hướng về phía trước chậm rãi bay lên. Trường ấn cấp tốc mở rộng, kéo chung quanh huyền khí như chảy nước giống như rót đi vào, khiến cho trường ấn giống như thực chất hóa. Cái này trường ấn lại nâng thác nước hướng về phía trước phi thăng, ngược lại cuốn dựng lên. Ầm, rầm 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 rầm. Trường ấn tự thác nước chảy liên tục nắm đến đỉnh núi, rốt cục không còn chút sức lực nào biến mất, đã thấy thượng lúc này nước chảy tàn sát bừa bãi, nước hoa văng khắp nơi xuống, bay đến cái này mảnh nước vừa hỗn loạn không chịu nổi. A, Lý Vận đột nhiên quát to một tiếng. Nguyên lai, tại thác nước bị hắn nâng lên sau đó, thác nước phía sau hiện thân đi ra, lại giống có một cái to lớn sơn động. Hắn nhảy rời thác nước, đi tới đất chống thượng, chăm chú điệu chầm chậm vào thác nước một lần nữa thành hình, tự cái sơn động kia vừa che khuất. Tiểu Tinh, ngươi xem rõ ràng không có. Chủ nhân, cái kia thật là sơn động không thể nghi ngờ. Là tự nhiên, vẫn có sức người dấu vết. Không thể xác định, tựa hồ là tự nhiên, niên đại tương đối đã lâu. Không thể tưởng được tới nơi này nhiều lần như vậy, đến bây giờ mới phát hiện nơi này có dấu như vậy bí mật. Bất quá, có muốn hay không hiện tại đi vào nhìn một cái đâu? Lý Vận có chút do dự. Chủ nhân, trước đừng có gấp, chờ đem ngươi chiêu này thiên cấp đại ấn trưởng luyện được thuần thục, có khả năng nhiều thi triển mấy lần về sau lo lắng nữa. Đối, vừa rồi chiêu này sử dụng ra sau đó, đã đem ta thể lực cơ bản thượng lấy hết, không khả năng lại thi triển đệ hai lần. Như vậy đi vào quá nguy hiểm. Là, tranh thủ thời gian phục hồi, A Tiểu Tinh nói rằng. Lý Vận lập tức lại lấy ra hai khối thượng phẩm huyền thạch, ngồi xuống bật công. Thiên cấp huyền kỹ thật là không giống bình thường, một trưởng này thanh thế chi lớn, uy lực chi mạnh mẽ, xa xa vượt qua lần trước Lý Vận tại trong lầu các thi triển một trưởng kia, từ năng lượng thượng đoán trưởng, không sai biệt lắm tăng trưởng gấp 10 lần, cũng may mắn Lý Vận mới đây huyền công có tăng trưởng, lúc này mới có khả năng hoàn toàn thi triển một lần. Chương 37, cổ mộ nghi vấn Thiên Long Đế Đô trung bộ có một chỗ cỡ lớn lầu các, nơi đây đình viện phần đông, náo trong lấy yên tĩnh, cảnh vật chung quanh cực kỳ ưu mỹ, mỗi ngày lui tới tại nơi đây dòng người thật lớn, các sát nhân chờ cũng có. Nơi này chính là đế đô nổi tiếng Thiên Cơ Các. Trong truyền thuyết, Thiên Cơ Các bối cảnh cực kỳ sâu dày, mạng quan hệ rất nhiều, hầu như trải rộng toàn bộ đại lục, kỳ thực lực nghe nói thôi xa xa áp đảo một chút trên mở lãnh thổ, cho nên phổ thông lãnh thổ đối cảnh nội Thiên Cơ Các căn bản không dám đi trêu chọc nó. Đi vào Thiên Cơ Các thì có mấy trọng đại sảnh, mỗi một trọng đại sảnh đồng đều thiết lập cỡ lớn màn sáng thượng không ngừng mà lóe ra đủ loại tin tức tên. Thiên Cơ Các chủ yếu chính là lấy buôn bán những tin tức này tới kiếm chắc lớn lợi nhuận. Trải qua Thiên Cơ Các tuyên bố tin tức, trên cơ bản đều là có thể vững tin, đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, mà nếu như xuất hiện loại tình huống này, Thiên Cơ Các cũng không nhất thiết điếm lớn lớn khách, mà là đều nghe theo lệ bồi thường, cho nên danh dự vô cùng tốt. Loại này hài lòng danh dự, khiến cho Thiên Cơ Các căn bản không cần lo lắng sẽ không có suy nghĩ, tất cả lớn thế lực là thu hoạch tin tức, thường thường đều trước tiên lại tới đây, xem một chút có hay không khả năng nhận được mình muốn tin tức. Trừ loại này công mở tin tức giao dịch, Thiên Cơ Các còn có một ít là bí mật tin tức giao dịch. Ví dụ như, Thiên Cơ Các thu hoạch phương diện nào đó tin tức phía sau, sẽ trước thông biết liên quan người bị hại, dùng cái này bẩm báo. Nếu như liên quan người bị hại nguyện ý xuất hiện món tiền khổng lồ mua xuống, Thiên Cơ Các đương nhiên không nhất thiết tự tư này hơi thở tiến hành công mở bán. Mặt khác, có bán tất nhiên cũng có mua, nếu như ngươi có hảo tin tức mà Thiên Cơ Các vừa mới cần, cho rằng có thể có lợi, đương nhiên cũng sẽ mua sắm. Thiên Cơ Các sinh ý như thế chi hảo, bản tới không có gì hảo sầu lo, nhưng là mới đây nhị các lão lại luôn mặt mày ủ rũ, tâm tình không tốt. Người này nhị các lão chính là vị kia gần đây tại xem bói trong nhiều lần đụng phải quỷ hồng mặt lão giả, tên là Bạc Thành Tín. Hắn là nơi này Thiên Cơ Các trong duy nhất chiêm bạc sư. Từ khi Lý Vận trở thành Thiên Cơ Các chú ý đối tượng sau đó, Bạc Thành Tín tiểu bắt đầu vì hắn mở mấy cái quẻ, thế nhưng mà mỗi lần mở chiếm hắn đều không có thành công, với lại kết quả cực kỳ bị dị, khiến cho hắn đối với chính mình xem bói thuật cũng không lớn tự tin. Báo nhất danh cấp dưới vội vàng vào đây, đương lòng hắn phiền chi tế, cấp dưới vào đây báo cáo một cái tin tức, có nhất danh hộ khách trở lại chào hàng tin tức, chỉ tên muốn gặp các chủ. Bởi vì đại các chủ không tại, mới đây tin tức giao dịch đều là được Bạc Thành Tín tới chủ trì. Ừ, vậy an bài hắn ở đây số 6 trong phòng chờ đợi a. Là các lão. Đối đãi Bạc Thành Tín đi vào số 6 phòng, chỉ thấy nhất danh đang mặc hắc bào thanh mặt đại hán chính ngồi uống trà chờ đợi hắn. Lâu chờ, không biết khách quý muốn bán ra là phương nào tin tức. Bạc Thành Tín gọn gàng mà hỏi. Bạc các lão, tại hạ muốn bán ra là một chỗ cổ mộ tin tức. Thanh mặt đại hán nói rằng. Cổ mộ? Không sai, cổ mộ tại đế quốc phía nam, không lâu sau đó sẽ xuất thế, theo ghi lại là cổ đại một vị đế hoàng lăng mộ, bên trong có đại lượng tài phú, phú khả địch quốc, nếu có ai khả năng nhận được nó, chỉ sợ từ nay về sau mây xanh thẳng thượng, không thể đuổi. Thanh mặt đại hán lời nói cực phú hấp dẫn chi khả năng sự tình. Bạc Thành Tín tại Thiên Cơ Các trà trộn đã lâu, sớm thành thói quen chào hàng tin tức hộ khách loại này giọng điệu, đương nhiên không nhất thiết đơn giản tương tín, lạnh nhạt hỏi, không biết hộ khách nói vậy còn có căn cứ. Thanh mặt đại hán từ thân thượng móc ra một khối thạch đầu, lần lượt đi qua. Bạc Thành Tín tiếp nhận thạch đầu, tường tận xem xét khởi lai. Cái này khối thạch đầu nhìn như là từ một khối thạch bia thượng đến rơi xuống bộ phận, thượng mặt có một chút chữ khắc trên đồ vật, vào tay cực kỳ nặng. Bạc Thành Tín lấy tay sờ mở chữ khắc trên đồ vật, sắc mặt dần dần có chút nghiêm trọng. Đương nhiên, hắn đứng khởi động, nói rằng, thỉnh khách nhân hơi chờ khoảng khắc, ta đi một chút sẽ tới. Vội vàng mà ra, đi tới chính mình gian phòng, hắn đem thạch đầu đặt ở một khối thủy tinh xuống cẩn thận lại nhìn, chẳng lẽ thực sự là viễn cổ chi vật? Qua lại vòng vài vòng, trong miệng thì thào tự nói mở, dường như quyết định, hắn đi đến bên tường một bức họa trước, giữ chặt bên phải dây thừng đem bức họa cuộn tròn khởi động, lộ ra một khối to lớn thủy tinh. Cầm lấy thạch đầu, đè xuống thủy tinh thượng một chỗ cái nút, lặng chờ khởi động. Qua khoảng khắc, một thanh âm truyền đi ra, "Thiên Long Các, chuyện gì?"
"Báo cáo các lĩnh, có thuộc hạ nơi đây đạt được một vật, nghe nói xuất từ một tòa cổ mộ, thuộc hạ chính mình xem xét đoán chừng kia là viễn cổ chi vật, mời các lĩnh giúp đỡ thuộc hạ lại xác minh một phen, nhìn này tin tức có hay không chuẩn xác."
Bạc Thanh Tín, bằng một vật tiểu kết luận kia là viễn cổ chi mộ, không khỏi quá qua loa.
"Ngươi chẳng lẽ không biết rõ? Loại này viễn trình truyền tin một cái giá lớn cao bao nhiêu ư?"
"Thuộc hạ rõ ràng, nhưng vật ấy tỷ lệ cực cao, thuộc hạ thôi cơ bản xác định, bất quá, còn muốn mời các lĩnh giúp đỡ thuộc hạ rồi mới quyết định."
Bạc Thanh Tín vội vàng đạo:
"Hừ, nếu như vật ấy kiểm tra đo lường là phế vật, lần này truyền tin một cái giá lớn liền từ ngươi lương tháng trong khấu trừ."
"Là."
Bạc Thanh Tín sắc mặt biến hóa, cùng nhau ánh quang đột nhiên từ lớn thủy tinh trong tán phát ra, tự thạch che đầu ở, cách một hồi, ánh quang biến mất.
Bạc Thanh Tín lo lắng chờ đợi.
Sau nửa ngày, thanh âm rốt cục lại lần nữa truyền đến: "Coi như ngươi vật khí, cái này khối thạch đầu, mặc dù không biết xuất từ thời đại nào, nhưng có thể xác định là viễn cổ chi vật, có lẽ là xa được không thể lại xa niên đại. Bạc Thanh Tín, ngươi muốn là được cái gì chỗ tốt, nhất định phải nhớ lần này ta giúp ngươi phân tình."
"Đa tạ các lĩnh."
"Mời các lĩnh yên tâm, nếu là khả năng nhận được chỗ tốt, tại hạ nhất định không nhất thiết quên ngài đại ân."
"Hảo,
hợp tác vui vẻ,
hợp tác vui vẻ."
Bạc Thanh Tín mặt thượng rốt cục lộ ra dáng tươi cười, ngày gần đây vẻ lo lắng hễ quét là sạch, hắn vội vàng lại đây đến số 6 phòng. Thay mặt đại hán như trước thưởng thức tiên cơ các tiễn đưa trà nước, thần sắc lạnh nhạt:
"Xin hỏi khách nhân là như thế nào nhận được vật ấy?"
Bạc Thanh Tín hỏi:
"Tại hạ là ngẫu nhiên đi ngang qua cái kia địa phương, rớt xuống một hố trời bên trong, nhận được vật ấy. Bản cho rằng không cách nào trốn chạy để khỏi chết, lại may mắn tìm được một cái khác điều đường ra, lúc này mới đi ra. Về sau ta tra địa phương một chút tài liệu, phát hiện cái kia nơi địa phương lại có viễn cổ chi mộ."
Thay mặt đại hán tự thuật:
"Ngươi vì sao không chính mình tiến mộ khai quật?"
"Bạc các lão, tại hạ tài lực có hạn, nào có khả năng tổ chức thật lớn nhân lực vật lực tới khai quật, hơn nữa, lớn như thế quy mô địa khai quật, tất nhiên sẽ tin tức tiết lộ, thử nghĩ một chút, cho dù có nhiều hơn nữa tài vật, đến lúc đó cũng là người khác. Ta sao không đem tin tức bán đi, kiếm cái thật sự tiền tới vài lèn sọc. Lấy thiên cơ các danh dự, ta nghĩ cũng không nhất thiết khó xử ta đây cái bán tin tức người a."
"Đây là đương nhiên, khách quý cứ việc yên tâm."
"Hảo, ta các quyết định mua xuống tin tức này, ngươi mở cái giá a 100 khối thượng phẩm huyền thạch."
Thanh mặt đại hán một ngụm nói rằng:
"Ngươi xác định?"
Bạc Thanh Tín khẽ giật mình:
"Xác định."
"Hảo,
thành giao."
Rất nhanh, thanh mặt đại hán tự chính mình đạt được cổ mộ địa điểm chờ tin tức giao cho Bạc Thanh Tín, cầm lấy 100 khối thượng phẩm huyền thạch rời đi.
"Ha ha, thấp như vậy giá cả, bán ra như thế giá trị tin tức, thật là khiến người khó có thể tin."
Bạc Thanh Tín cầm lấy trong tay thạch đầu, nhẹ nhàng mà bước về, mặt thượng lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Nhìn hắn bắt tay vào làm trong tin tức, sắc mặt siết chặt, trong miệng thì thào nói: "Thính triều thành chân núi phía bắc, Bắc Côn Sơn à, đây không phải cái kia Lý Vận chỗ địa phương ư?"
"Lý Vận tại sao lại là Lý Vận?"
Thiên cơ các mấy trọng đại trong sảnh đột nhiên đồng thời cho thấy một nặng cân tin tức: "Thiên Long cảnh nội phát hiện một chỗ viễn cổ chi mộ, trải qua thẩm tra xác nhận, chính là viễn cổ một vị đế hoàng chi mộ, đoán chừng bên trong có phú khả địch quốc chi tài phú, chưa bất luận cái gì khai quật. Giá cả là 100 khối thượng phẩm huyền thạch, cố ý người nhanh chóng liên hệ mua sắm."
"Hoa."
Tin tức này giống như một khối lớn thạch ném vào mặt hồ, kích thích từng trận rung động, trong đại sảnh khách đến thăm cũng bạo động. Rất nhanh, có thực lực người lập tức hướng thiên cơ các trả tiền mua sắm tin tức, thực lực không đủ người, lập tức rời sân, đi tìm có thực lực bằng hữu hoặc gia nhân tổ chức thành đoàn thể mua sắm, trung uy, hầu như tất cả mọi người di chuyển. Phát hiện cổ mộ tin tức giống như đại bàng giang đôi cánh dạng, nửa ngày bên trong cựu truyền khắp đế đô, rất nhanh vừa khuyết tán đi ra ngoài. Đế đô tây bộ một chỗ kim bích huy hoàng trong cung điện, Kim Bảo nam tử chính cùng dưới trướng tướng lãnh tại uống rượu mua vui, đột nhiên cấp dưới lần lượt thượng tới một phần thư. Khai mở vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt biến, đối dưới trướng một người nói rằng: "Thì Dương, ngươi thấy thế nào?"
Phía dưới một nho phục văn sĩ tiếp nhận thư, trầm ngâm đạo: "Đại điện hạ, tin tức này là tiền cơ các xác nhận qua, 89 phần 10 là thực sự.
Chúng ta muốn đi khai quật ư?"
"Đại điện hạ, đoán chừng tin tức này thôi truyền khắp đế đô, nghĩ đến tam điện hạ bên kia tất nhiên sẽ phái người tiến đến khai quật, chúng ta coi như khai quật không thành, cũng không thể để cho bọn họ thực hiện được, cho nên thuộc hạ cho rằng nhất thiết phải lập tức phái người tiến đến nhìn đến tận cùng."
"Hảo,
theo ý ngươi thấy,
phái ai đi hảo đâu?"
"Cổ Lập Toàn, Hòa Nhạc Kiệt hai vị đại sư."
"A, tại sao phải tự hai vị đại sư cũng phái đi ra?"
"Điện hạ, lần này tranh đoạt tất nhiên dị thường kịch liệt, đoán chừng tam điện hạ bên kia cũng sẽ phái ra Diệp Quảng cùng Chu Hải hai vị đại sư, cho nên chỉ có đồng thời phái ra hai người mới khả năng đối kháng bọn bỏ."
"Thì Sương đáp đạo:
"Có đạo lý, vậy thì mời hai vị đại sư chọn lựa 100 tên huyền vệ, lập tức xuất phát,
nhất định phải ngăn cản Long Hạo bên kia đội ngũ phá hư bọn bỏ hành động."
Kim Bảo nam tử hướng dưới trướng hai vị lão giả nói rằng:
"Là."
Hai vị lão giả tiếp nhận thư, nhìn vội vàng xuất cung.
"Thư hử, cổ mộ,
bạn nhất thực sự có phú khả địch quốc tài phú, cái kia."
Đại điện hạ trong nội tâm chuyển các loại ý niệm trong đầu.
Tam điện hạ trong cung điện, đầu người nhiều, mọi người đương thảo luận không lâu đạt được nặng cân tin tức.
"Các vị thế nào nhìn đâu?"
Tam điện hạ Long Hạo hỏi.
"Điện hạ, cái này cổ mộ chúng ta nhất định phải đến, nếu như thành công lời nói, tại thái tử vị trí cạnh tranh trong, chúng ta có thể là vãn hồi tài lực chưa đủ hoàn cảnh xấu."
Mưu sĩ Ngô Chí nói rằng:
"Không sai, Ngô tiên sinh chi nói thật là."
Áo đỏ lão giả Chu Hải nói rằng.
Tam điện hạ gật gật đầu, lại hỏi hắc ý lão giả Diệp Quảng nói: "Diệp lao cho rằng đâu?"
"Không sai, coi như không thể thành công, cũng không thể để cho Long Khôi đi khai quật thành công." Diệp Lao nói cực kỳ, nếu như lại để cho đại điện hạ thành công quật được bảo dấu, chúng ta tự toàn diện rơi vào hạ phong. Nô chí phụ hòa đạo.
Hảo.
Nếu như chuyện này như thế trọng yếu, ta liền cùng các vị cùng nhau tiến đến nhìn đến tụ cùng. Tam điện hạ Long Hạo nói rằng, cái này điện hạ, cung điện bên này không thể không người trấn thủ.
Nô chí nói rằng,
ừ, vậy ngươi lưu lại à, chỉ huy trong nội cung huyền vệ, có tin tức nhưng dùng bổ câu đưa tin.
Long Hạo trầm ngâm đạo,
là,
mời điện hạ yên tâm.
Nô chí đáp.
Chương 38, tìm kiếm cảnh đẹp trải qua ước nửa tháng khổ luyện, Lý Vận đối thiên cấp đại ấn trưởng lý giải thôi cực kỳ thuần thục, huyền công cũng có chỗ làm sâu sắc, cảm thấy lúc này vào sơn động xem một chút nên vấn đề không lớn. Ngày hôm nay, Lý Vận bận công hoàn tất, lộ ra sảng khoái tinh thần, trong nội tâm bên cạnh kích động nói, "Tiểu Tinh, có thể đi sơn động tìm một chút.
Chủ nhân, cái kia trong sơn động chỉ sợ tĩnh mịch tâm u, sẽ thêm trùng sáng ngỗ bức, nhất định phải chuẩn bị phương diện này phòng hộ vật phẩm mới có thể tiến vào."
Tiểu Tinh nói rằng,
"Có đạo lý,
xem ra được đi trước thính triều thành một chuyến."
Lý Vận cưỡi một thất long giáp mã, một đường chạy như bay, đi tới phía nam phiên chợ. Nơi này là Trần gia địa bàn, Trần gia lấy thương làm chủ, khống chế được tính triều thành gần 3 phần 1 trong sinh ý, các loại cửa hàng cùng vật phẩm rực rỡ đủ loại. Bởi vì đám biển người như thủy triều khá nhiều, Lý Vận xuống ngựa đi, lại tới đây một nhà lớn nhất cửa hàng vạn bảo hối. Đem ngựa giao cho điếm bên ngoài tiểu nhị, hắn lửng thương đi vào.
Vật phẩm thật nhiều.
Lý Vận cảm thán. Nơi đây cùng sở hữu 5 tầng, mỗi một tầng không gian cũng cực kỳ rộng lớn, đủ loại hàng hóa bày rực rỡ đủ loại.
Đan tủ.
Lý Vận liếc nhìn một hàng dương tủ, trên mặt bày đầy đan dược.
Nhìn kỹ xuống, có tăng cơ đan, nhuận huyết đan, thanh tạng đan, giải độc đan, vận huyền đan.
Chủ nhân, nếu là có chúng cách điều chế là tốt rồi.
Ừ, những đan dược này ta cũng có thể để làm.
Bất quá, tất cả phối phương khác nhau, hiệu quả không đồng dạng, được so sánh qua mới biết.
Hiện tại thời gian không đủ, Lý Vận đương nhiên không khả năng tự, vì vậy, hoa một chút huyền thạch mua sắm vài loại đan dược, chuẩn bị đến lúc đó chính mình lại nghiên cứu một chút.
Khí tủ.
Đi dạo một hồi, rốt cuộc tìm được bán huyền khí dương tủ, nhưng lại tại tầng 3, sửa sang tầng đều là.
Tiểu Tinh, bắt bọn nó cũng quét xem xuống có thể sao?
Chủ nhân, ngươi được đến gần một chút, quá xa tiểu cảm giác ứng với không đến.
Lý Vận làm bộ đi dạo, chậm rãi từ đầu tới đuôi đi một lần, để cho Tiểu Tinh đem hết thể huyền khí tiểu dáng cũng ghi chép lại.
A,
Lý Vận.
Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên truyền đến.
Lý Vận nhìn lại, nhất danh nữ hải tử trong phòng đi tới, chính là Trần Tư Xuân.
Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Lý Vận hỏi, trong đầu nhịn không được nhớ tới ngày đó buổi tối sự tình.
Vạn bảo hối là ta Trần gia sản nghiệp nha. Hôm nay tới chơi một chút, không thể tưởng được lại ở chỗ này đụng phải ngươi.
Ngươi là đến mua huyền khí ư?
Trần Tư Xuân hưng phấn hỏi.
Là.
Tới, sư tỷ cùng ngươi đi dạo, có cái gì nhu cầu cho dù cùng sư tỷ nói.
Trần Tư Xuân lập tức theo sát Lý Vận, giới thiệu.
Đa tạ sư tỷ.
Ta cũng cần một chút huyền kiếm, một đầu đăng, một viên tỷ thủy châu.
Những thứ này đều có.
Để cho sư tỷ đoán một chút, hẳn là ngươi muốn đi nơi nào thám hiểm.
Sư tỷ thực thông minh.
Sư đệ miệng thực ngọt.
Sư tỷ khả năng không thể với ngươi cùng đi.
Khả năng có chút nguy hiểm, giống như sư tỷ như vậy nũng nịu, tốt nhất vẫn là đừng đi.
Ngươi.
Thử, ngươi không để cho ta đi, ta càng muốn đi.
Không được, ngươi kiên trì lời nói, ta đây phải đi nơi khác mua.
Được rồi, ngươi vừa thắng.
Bất quá, nguy hiểm như vậy, ngươi tốt nhất khác một mình đi.
Không có việc gì, ta có nắm chắc.
Ừ, cái này dạng à, sư tỷ tiễn đưa ngươi lễ vật, ngươi nhận lấy lời nói, ta tiểu đáp ứng không đi.
Cái này như thế nào không biết xấu hổ đâu.
Đừng nói nhảm, ngươi muốn công thu ta cần phải làm cho người.
Làm cho người làm gì vậy?
Nói ngươi phi lễ ta.
Nào có.
Ngươi ngày đó buổi tối dám chắc không nhìn rõ ràng ta.
Dừng lại, ta nhận lấy.
Lý Vận cưỡi long giáp mã, trên thân mặc một bộ huyền thiết giáp mềm, ngang hông khắc mở một chút huyền kiếm, trên đầu đeo đỉnh đầu huyền thiết mềm cái mũ, còn đầu đăng công khả năng, trong ngực còn suy đoán rất nhiều huyền dược. Huyền thiết giáp mềm là Trần Tư Xuân chỗ tiến đưa, là một món bát phẩm huyền khí, chính là vạn bảo hối chấn điếm bảo bối một trong. Lớn như thế thủ bút, cũng chính là nàng mới phải làm đi ra, là liễu Lý Vận an toàn, nàng thế nhưng mà liều mạng.
Bất quá, lấy Lý Vận lúc này tên tuổi, và hắn đối Trần gia khỏi bị thính triều thành trận chiến liên quan đến công lao, tin tưởng Trần Cương Bá không nhất thiết có bất kỳ ý kiến.
Đây cũng là nàng thì ra làm chủ nguyên nhân một trong.
Huyền kiếm cùng huyền thiết mạo cũng là phẩm cấp không thấp, cũng đạt tới lục phẩm, nhưng lại Lý Vận kiên trì từ giao huyền thạch.
Trở lại thác nước nơi, đã là lúc xế chiều, Lý Vận tranh thủ thời gian điều tức. Chuẩn bị thỏa đáng, Lý Vận nhảy vào thác nước, một chiêu địch hoa kiếm pháp, tại thủy liêm nơi đào ra một trống rỗng, chân đạp huyền thế bộ, xuyên qua thủy liêm, đi tới thác nước phía sau trước sân động. Cửa động tĩnh mịch, làm như nhiều năm không người đã tới, khắp nơi rêu xanh. Lý Vận cẩn thận đi vào, khai mở đầu đăng, chiếu sáng trước mắt ước 10m khoảng cách. Cái này đầu đăng này đây huyền thạch tới kích hoạt, có thể bất cứ lúc nào bổ sung năng lượng.
Cửa động nhỏ hẹp, trên mặt đất là tương đối hình thành tảng đá, hai bên sơn thạch che kín rễ cây cùng rêu xanh.
Dần dần xâm nhập, Lý Vận ngạc nhiên phát hiện, nơi này dĩ nhiên là tự thành cung gian. Trên nóc có ánh sáng sáng xuyên vào, căn bản không cần đầu đăng chiếu sáng. Hắn tắt đầu đăng, tiếp tục xâm nhập, cũng không biết rõ.
Đi rất xa, đột nhiên bị một cửa đá ngăn trở đường đi.
Cái này cửa,
Lý Vận cẩn thận kiểm tra lên tới.
Giữa cửa đá có một cái nổi lên, trên mặt có một cái lỗ hổng, nhìn như là một chỗ cái chìa khóa miệng bộ dáng.
Tiểu Tinh, mấu chốt hẳn là cái này lỗ hổng a chủ nhân, nơi đây hẳn là có một thanh cái chìa khóa tới khai mở.
Cái chìa khóa?
Chủ nhân, để cho ta tới thử xem.
Tiểu Tinh nói rằng.
Lý Vận nhãn tình sáng lên, Tiểu Tinh trí trong kho mở khóa phương pháp thượng trăm vạn loại. với lại coi như là không có cũng khả năng thông qua tính toán tới khai mở, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn lập tức dùng đầu đăng chiếu vào lỗ hổng, hai tay niết ở hai khối trung phẩm huyền thạch, hấp thu thời điểm. Qua sau nửa ngày, trong tay huyền thạch thành tro, tiếp tục lại hấp. Liên tiếp hấp thu 20 khối trung phẩm huyền thạch, rốt cục nghe được tiểu tinh thanh âm, "Hảo." Lý Vận lập tức ấn theo tiểu tinh chỉ thị, gọt một khối kiến gỗ, chế tạo ra một cái chìa khóa bộ dáng tới. "A, cái chìa khóa này ngược lại giống một thanh bảo kiếm bộ dáng." Đem một kiếm hướng lỗ hổng cắm xuống, cách một hồi, cửa đá chậm rãi khai mở. "Thành." Lý Vận rút ra một kiếm, tại trên thân, đi nhanh lên đi vào, cửa đá vừa chậm rãi đóng. "Hoa." Lý Vận vừa thấy trước mắt cảnh tượng, thở nhẹ một tiếng. Phía sau cửa đá không gian mở rộng rãi vô cùng, phía trước là một mảnh rừng cây, trên nóc còn có ánh mặt trời chiếu vào đây, trong rừng thỉnh thoảng còn có chim lộng âm thanh truyền đến, dễ nghe êm tai. Xuyên qua cái này mảnh rừng cây, vừa thấy một sóng ánh sáng diễm diễm tiểu hồ, hồ nước đối diện, thậm chí có một mảnh núi xanh vần quanh, non sông tươi đẹp, cảnh sắc cực đẹp. Ngay tại núi xanh chính giữa sườn núi nơi, bóng cây xanh râm mát bao quanh một tòa màu đỏ lầu cát, có thể nói là vạn lục tùng trong nhất điểm hồng, tràn ngập tình thơ ý họa. Cái này chẳng lẽ là thế ngoại đảo nguyên? Lý Vận thở dài nói. Chủ nhân, ta cảm giác năng lượng trung tâm đương cấp tốc bổ sung năng lượng. Tiểu Tinh bỗng nhiên nói rằng. A, quá tốt. Ta cảm giác nơi đây không khí cũng là đặc biệt tươi mát, đặc biệt mãn nguyện. Lý Vận hấp một miệng lớn không khí, lộ ra mê say nét mặt. Xem ra, trong lúc này trong không khí giàu có năng lượng, kia chất lượng so với bên ngoài tốt hơn nhiều lắm. Tiểu Tinh phân tích nói. Không sai, nếu như có khả năng thường xuyên ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ ta huyền công nghị không phát triển cũng khó khăn. Lý Vận nói rằng. Chủ nhân, sự tình xuất hiện dị thường tất có yêu. Nhất định phải cẩn thận. Có lý. Lý Vận cả kinh, phục hồi tinh thần lại, may mắn có Tiểu Tinh nhắc nhở, nếu không thật sự là muốn say mê ở chỗ này. Lý Vận hoàn hồ mà đi, một đường thượng phát hiện không ít kỳ hoa dị thảo, đều là thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Tiểu Tinh, bắt bọn nó cũng đọc xuống, về sau có cần có thể tới lấy. Hảo. Thoải mái mà vượt qua hồ nước, cũng không dị thường. Hồ nước đặc biệt thanh triệt, có bầy cá xuyên thẳng qua, cá lớn hơi ít, trong cá rõ ràng lộ ra hơn rất nhiều, mà cá con thì là cả đàn cá lũ, tràn đầy đều là, thoạt nhìn cũng rất màu mỡ bộ dáng. Nếu ở chỗ này cá nướng cũng không tệ. Lý Vận nghĩ thầm. Chủ nhân, xem ra nơi đây cũng không kia người khác, nếu không, những thứ này hoa cỏ rừng cây, hồ nước bầy cá không khả năng thị sự ở nơi này dạng trạng thái xuống. Ừ, có lẽ cái kia tòa nhà màu đỏ trong lầu các sẽ có người. Hắn chậm rãi hướng lầu các đi đến, trong nội tâm có chút tâm thần bất định bất an. Tại một quỷ dị trong không gian, tồn tại một tòa quỷ dị lầu các, điều này không khỏi làm cho nhân tâm còn nghi vấn lo. Hai bên cây cối treo không ít trái cây, nhưng hắn vẫn một cũng không dám đi hái. Thật vất vả xuyên qua một hàng dày đặc cây ăn quả, đi tới lầu các trước, phát hiện cửa là mở mở. A, cái này có một thanh huyền đao. Lý Vận thấy cửa trước lập mở một khối thạch địa, trên mặt có thật nhiều chữ khắc trên đồ vật, còn cắm một chút huyền đao, thật sâu chìm ngập vào đi. Nơi đây thiếu một góc, giống bị người cắt xuống. Lý Vận nhìn thạch địa tự nói, chủ nhân, chữ khắc trên đồ vật duyệt xuống. Hảo, ngươi khả năng cảm giác ứng với đến bên trong có cái gì ư? Vài chục trượng bên trong đều là trống không. Ừ, ta đây đi bảo, ngươi một bên nhắc nhở ta. Hảo, Lý Vận tại tiểu tinh nhắc nhở xuống, chậm rãi vượt qua cửa hạm, đi bảo. Trong lầu các hơi có chút hắc ám, may mắn có tiểu tinh nhắc nhở, cũng không có đụng phải phiền phức gì. Chủ nhân, cẩn thận, bên trái một mảnh đá trên giường, một cô thi thể. Cái gì? Lý Vận lưng thượng xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Tướng mạo phi thường kỳ quái, giống một cái to lớn quái phong khẩu khí đặc biệt trưởng. Ngươi xác định nó là đã chết? Hẳn là đã chết, một điểm hô hấp cũng không có tim đập, dường như bụng cùng trên chân có to lớn miệng vết thương, đầu cũng có rất lớn lỗ máu, đã bị như vậy tổn thương, không chết cũng khó. Hảo, trung quanh còn có cái gì? Ngươi đối diện mặt có một mảnh bàn, trên mặt có chút vật phẩm để đó, kia nó nên cái gì cũng không có. Vật phẩm gì? Có mấy bản điện tịch, một cái túi, một khối hình vuông ngọc thạch, còn có 5 cái pho tượng. Xem ra là cái này chỉ chết lưu lại, ta sẽ không khách khí. Lý Vận chậm rãi đi đến bàn trước, đem trên mặt thứ đồ vật quét qua quét sạch, ước lượng nhập trong lòng trong. Ngẫm lại vậy chỉ đổ thừa, Lý Vận trong lòng có chút tự nhiên sợ hãi cảm giác, dứt khoát bước nhanh rời khỏi lầu cát, dọc theo mặt hồ lượn quanh quay về. Chủ nhân, bên kia có gốc cây chu quả, trái cây vừa vặn thành thục, nhanh hái xuống. Tiểu Tinh đột nhiên nói rằng. Chu quả? Lý Vận trong lòng giật mình, chu quả là một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trái cây, trong điện tịch có ghi lại, nhưng có rất ít người bài kiến. Nghe nói chu quả cũng có phẩm cấp chi phần, từng cái phẩm cấp đối cá nhân mà nói chẳng qua là lần thứ nhất hữu hiệu, về sau ăn nữa tựu như cùng ăn được một chút nước quả mà thôi. Chu quả nhất định phải tại thành thục khi tháo xuống, tại một ngày chi uống thuốc xuống mới có hiệu quả. Mà cái này hiệu quả tự nhiên là thường người không thể tưởng tượng, nhưng cụ thể thế nào, không có tường thuật, chung quy chi, công lực phóng đại, kéo dài tuổi thọ đó là nhất thiết phải. Chương 39, chu quả trong đầu nhanh chóng thổi qua chu quả ghi lại, Lý Vận hai lời nói không nói, lập tức ấn theo tiểu tinh chỉ thị, nhảy đến cái kia gốc cây chu quả cây chi xuống, đem trên mặt treo 3 cái đỏ tươi ướt át chu quả hái xuống, ước lượng nhập trong lòng trong. Đi, nhanh đưa chu quả cho phụ thân cùng mẫu thân ăn. Lý Vận trong nội tâm gào thét, lập tức xuôi theo đường cũ đi ra, đi tới trước cửa đá, bên trong cũng có một lỗ hổng, xuất ra một kiếm thử một lần, quả nhiên khai mở. Hắn bước ra cửa đá, phía sau chậm rãi đóng cửa, phục hồi nguyên dạng. Cho tới bây giờ khi thạch động đi ra, xuyên qua thủy liêm, cưỡi thượng long dẫn mã, lập tức hướng Lý gia viện chạy như bay mà đi. Ngay tại Lý Vận ly khai không lâu sau, một mặc hắc bào mặt xanh đại hán không biết từ nơi này vậy mà cũng đi vào cái này quỷ dị trong không gian. Người này đại hán chính phải không lâu trước xuất hiện ở Thiên Cơ Các, bán cổ mộ tin tức khách nhân. Chỉ thấy hắn quen việc dễ làm đi tới màu đỏ trong lầu cát, đột nhiên hú lên quái dị, ta bảo bối đâu? Vòng một vòng, cướp đường mà ra, vọt tới chu quả cây nơi ấy, lại là một tiếng tiếng kêu kỳ quái, chu quả. Ta chu quả. Ai? Là ai trộm ta chu quả? Là ai? Đại hán hình dáng như điên cuồng, tại trong không gian khắp nơi tìm kiếm, muốn tìm ra trộm đi hắn bảo bối người, đáng tiếc vô luận hắn thế nào đào đất ba thước, chính là tìm không thấy. Mệt mỏi trở lại màu đỏ lầu cát, đại hán đột nhiên lăng không ngã xuống đất, trên thân hiện hiện cùng nhau nhàn nhạt quang ảnh, chậm rãi bay đến nằm trên giường đá quái phong trên mặt. Cách một hồi, cái này trích quái phong lại núp nhích một chút, bắt đầu có một tia sinh khí. Lý Vận như xoáy gió chuyển đến Lý Gia Viện. Mẫu thân, ta trở về. Vận Nhi, đã về rồi. Tam phu nhân kinh sợ vui vẻ nói. Là, phu thân có đây không? Tại thư phòng đâu? Hảo. Mẫu thân, ta ở bên ngoài nhận được một loại kỳ quả, cho một người ăn. Lý Vận cười tủm tỉm đạo. A, cái gì kỳ quả? A, ăn a, để lâu sẽ không ăn ngon. Hảo, ừ ngọt nào, cửa vào tức hóa, không sai. A, Tam phu nhân đống nhiên kêu sợ hãi một tiếng, mê man đi qua. Lý Vận vội vàng đem nàng đỡ đến trên giường nằm xuống, quay người hướng phụ thân thư phòng đi đến. Phụ thân, đọc sách cái kia. Vận Nhi, ngươi đã về rồi. Ta như thế nào vừa rồi tựa hồ nghe đến mẹ ngươi thân tiếng kêu. Hi hi, mẫu thân mỗi lần nhìn thấy ta trở về đều là lớn như vậy kinh sợ tiểu quái. Đích xác thực như thế. Bất quá, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Không phải nói muốn mấy tháng sau đó mới trở về sao? Ta đến bạn bảo hối mua huyền khí, thuận tiện đến xem xuống các ngươi. Vừa rồi tại lộ thượng nhìn thấy một loại kỳ quả, tiểu mua được cho ngươi nếm một chút. Lý Vận cười tủm tỉm đạo. Đây là ngọt nào, ăn thật ngon. Ừ, không sai, xác thực ăn ngon. Vận Nhi cố tỉnh. Ta xem ngươi bây giờ huyền công dường như đã đến huyền linh cảnh trung kỳ, nghĩ đến phá cảnh ngày không xa. A, ngươi cho ta ăn là cái gì trái cây? Lý Vi giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng vẫn là duy trì không được, rốt cục mê man đi qua. Lý Vận tự phụ thân đỡ thượng giường nằm xuống, vừa phân phó bọn hạ nhân không thể lại đi quấy rầy, lúc này mới cưỡi long giáp mã, rất nhanh phản hồi thính triều học viện, đi tới chính mình ở lại tiểu viện. Chuẩn bị thỏa đáng, lấy ra người cuối cùng chu quả, một ngụm nuốt vào, chỉ cảm thấy chu quả cửa báo tức hóa, chạy vào trong cơ thể, nhất thời, một cổ luồng nhiệt chạy tán phát ra, tràn ngập toàn thân. Giống như đưa thân vào một luồng nhiệt lô bên trong, Lý Vận rốt cục không chịu nổi, mê man đi qua. Có thính triều thành một náo nhiệt quảng trường, có một tiệm ăn phi thường nổi danh, gọi khách lai thái quán. Nơi này chính là Trần gia kinh doanh lấy huyền vật làm chủ quán cơm. Giao phẩm đều là giàu có huyền khí thức ăn cùng món ăn mặn, bởi vì vật đẹp giá rẻ, sinh ý rất tốt. Mấy ngày nay, khách lai thái quán sinh ý giống như tới dầu lên lửa, dị thường hòa bạo, tiểu nhị cùng đầu bếp rõ ràng lộ ra không đủ dùng, mỗi cái loay hoay không thể chầm dứt, hận không thể có phần thân chi thuật. Khách quan, xin chờ, bên trong tôi đầy ngập khách. Cửa miệng tiếp khách tiểu thư vội vàng từ trước đến nay khách giải thích, tiện đưa thượng miễn phí trà nước điểm tâm, để tránh khách nhân chờ được tâm phiền. Kỳ thực, không chỉ có là khách lai thái quán, thính triều thành kia hắn quán cơm tình huống cũng cùng loại, chỉ bất quá không giống nó như thế hỏa bạo mà thôi. Có thể thấy được khách phần lớn là từ nơi khác tới võ giả, phong trần phó phó, mặt có mệt mỏi sắc, rất rõ ràng lộ vẻ đi phải gấp, không có điều tức nguyên nhân. Khách lai thái quán hai lầu một góc, thật nhiều người vây quanh mấy trương đại viên bản chính đang ăn cơm. Kia có thể nói là một bàn người ăn được coi như yên tĩnh, chẳng qua là chính giữa có một vị cô gái trẻ tuổi, nhìn chung quanh, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ đối với cái gì cũng cảm thấy mới lạ, liễu diễu nói không ngừng. Tam ca, cái này bàn chân gấu làm được ăn ngon thật, trong nhà làm sao lại làm không được đâu? Nữ hài hướng bên cạnh nam tử trẻ tuổi hỏi. Đây là bởi vì bọn bỏ nguyên liệu hảo, đây là ngũ phẩm huyền gấu bàn chân gấu, cũng không phải là tùy tiện có thể là đánh tới. Người này nam tử trẻ tuổi chính là Tam Điện Hạ, nữ hài thì là hắn cửu muội, cửu công chúa. Lần này nghe nói hắn muốn tới khai quật cổ mộ, không nên cùng đi theo không thể. Hảo bất quá nàng dây dưa, Tam Điện Hạ đành phải đáp ứng. Vì cái gì bọn bỏ có thể là đánh tới đâu? Cựu công chúa vừa hỏi. Cái này, Tam Điện Hạ không biết nên trả lời như thế nào. Công chúa Điện Hạ, thuộc hạ tìm hiểu qua, nhà này khách lai thái quán là thính triều thành Trần gia sản nghiệp, Trần gia là nơi đây đại gia tộc, kinh doanh có phương pháp, nghe nói nơi đây loại thịt đều là dùng môn đấu thú chẳng trong đấu đã chết huyền thú tới cung ứng. Cho nên, cái này ngũ phẩm huyền gấu bàn chân gấu, chắc hẳn chính là như thế tới. Bên cạnh Tôn Khiết tướng quân nói rằng, đấu thú chẳng, hoa vậy nhất định phi thường náo nhiệt đúng hay không? Tam ca, chúng ta đi nhìn một chút a. Cựu công chúa đẹp con mắt sáng ngời, lập tức kêu lên. Không thể, chính sự tình còn không có xong đâu. Chờ xong xuôi chính sự tình, nhất định dẫn ngươi đi nhìn. Tam Điện Hạ thật sự chịu không cựu công chúa, lập tức quả quyết từ chối nói. Ai, được rồi, ta biết rõ. Ngươi có chuyện quan trọng không thể, nếu không, tự chính mình đi đi. Cựu công chúa thở dài nói. Không thể, hiện tại bên ngoài tới võ giả rất nhiều, một mình ngươi ở đây ta sao khả năng yên tâm, nhất thiết phải theo sát chúng ta. Tam Điện Hạ vừa lập tức từ chối. Ôi, cựu công chúa than nhẹ một tiếng, rốt cục nói không ra lời. Điện Hạ, bọn bọ cũng đến, tại tầng 3 ăn cơm. Tôn Khiết nhận được một thuộc hạ truyền đạt tin tức, lập tức nói rằng: Diệp Lão, ngươi sao nhìn? Tam Điện Hạ hỏi thăm ngồi ở chính mình bên kia hắc ý lão giả Diệp Quảng. Lần này khắp nơi thế lực quy mô bắt đầu, thậm chí nghĩ từ trong kiếm một chén canh. Cái này thực tế thượng thôi biến thành công khai bí mật. Hiện tại xem ra, lấy bên ta cùng Đại Điện Hạ cái kia một phương thế lực là lớn nhất, kia lần là thính triều thành tứ đại gia tộc thế lực, mà kia người khác là ở xem chúng ta hướng đi mà động. Không bằng chúng ta phản đạo mà đi, chờ đợi cổ mộ xuất thế thời điểm, lại theo mà hướng. Diệp Quảng phân tích nói. Tam điện hạ nhãn tình sáng lên, hỏi, Diệp lão nói là trước hết để cho người khác đi dò đường. Không sai, luôn có người sẽ nhịn không được đi trước tìm kiếm cổ mộ, vốn lấy bọn bỏ thực lực, như thế nào khả năng khai quật được. Cuối cùng chỉ bất quá là vì chúng ta trải đường mà thôi. Diệp Quảng nói rằng, bên cạnh áo đỏ lão giả Chu Hải phụ họa, Diệp Minh theo như lời rất có đạo lý. Chỉ bằng mấy cái này quân lính tàn mạng, muốn đi khai quật cỡ lớn cổ mộ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Để cho bọn bỏ đi trước tranh giành cái người chết ta sống, chúng ta cuối cùng lại đi thu thập tàn cuộc. Tam điện hạ Long Hạo trầm ngâm khoảng khắc, gật đầu khen đạo, nhị lao nói rất có lý. Chúng ta không bằng trước tìm một chỗ ở lại, phái người nhìn thẳng bọn bỏ là được. Tốt tốt, như vậy chúng ta cũng có thể đi nhìn đấu thú. Cựu công chúa nhất thời hưng phấn kêu lên. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Khách lai Thái quán lầu 3, đại điện hạ thủ hạ Cổ Lập Toàn, Hòa Nhạc Kiệt hai vị đại sư, chính cùng thủ hạ võ giả ăn mỹ vị món ngon, đồng nhiên nhất danh cấp dưới vội vàng vào đây, nói nhỏ khoảng khắc. Cái gì? Bọn bỏ ở đến tính triều đại, còn đi đấu thú chàng nhìn thú đấu. Vui cười kiệt xuất chấn động. Cổ Lập Toàn suy tư đạo, không sai, bọn bỏ cử động lần này tất có thâm ý bất quá, bất kể như thế nào, bọn bỏ đã lại tới đây, cuối cùng tất nhiên sẽ đi khai quật cổ mộ, chúng ta chỉ cần nhìn thẳng bọn bỏ là được. Cổ huynh nói chi có lý, không bằng chúng ta cũng tìm một chỗ ở lại tới, tại thính triều thành vui vừa một phen thế nào. Vui cười kiệt xuất cười nói, lời ấy rất hợp ý ta. Cổ Lập Toàn vuốt râu gật đầu đạo, Lý gia cách điển tịch phòng cách đó không xa, có một cái lầu cát che giấu tại núi xanh nước biếc giữa, là gia tộc trọng yếu nghị sự đại điện. Lúc này nơi đây chính gọi mở Lý gia gia tộc hội nghị khẩn cấp. Gia chủ Lý Côn Lôn ngồi ở thượng vị, nhìn hai bên ngồi các vị gia tộc thành viên trọng yếu, kỳ quái mà hỏi, ngũ đệ đâu? Bẩm gia chủ, tiểu đệ vừa rồi đi tìm qua hắn, nhưng phát hiện hắn và chị dâu đang ngủ. Lý gia lão sáu Lý Giật đứng lên nói rằng, ngủ bọn bỏ đang ngủ ngươi đụng vào rồi. Mọi người một hồi cười to, đem nặng hội trường bầu không khí ngược lại là hòa tan không ít. Lý Giật lúng túng sờ sờ đầu, khổ cười nói, không phải vậy, không phải các vị suy nghĩ giống như, ta là nói, bọn bỏ riêng phần mình tại khác nhau trong phòng ngủ, chính làm lấy mộng đẹp đâu. Ngủ, ngay cả khi ngủ, ngươi cũng phải đem hắn kéo tới. Bây giờ là liên quan đến gia tộc bọn ta tiền đồ vận mệnh hội nghị khẩn cấp. Lý Quân luôn có chút sinh khí nói, gia chủ, ta đem hắn từ trên giường kéo tới vài chục lần, thậm chí véo hắn cổ, còn uy hiếp nói muốn đem hắn quần áo cho cởi, ném tới nước trong ao. Về sau ta tức giận đến không thể, đem hắn ném tới trong sân cái kia nước đường trong, nhưng hắn chính là mơ mơ màng màng, liên tục không có tỉnh lại. Lý Giật thở dài nói, tại sao có thể như vậy? Mọi người ngạc nhiên, ngươi thế nào không nói sớm? Lý Côn Lôn phẫn nộ nói, cái này ta vừa mới đến a. Thử, các ngươi trước thảo luận, ta đi qua xem một chút. Lý Côn Lôn rất nhanh lướt đến Lý Vi tiểu viện, phát hiện Lý Vi chính trần trụi cơ thể, xếp bằng ở nước đường bên cạnh, yên lặng ngẩn người. Ngũ đệ, ngươi không sao chứ? Lý Côn Lôn bội hỏi. Lý Vi như trước không có phản ứng mới. Lý Côn Lôn tranh thủ thời gian thử một chút hắn hô hấp, trong nội tâm thầm nghĩ, ngược lại là bình thường a. Sờ sờ tim đập cùng mạch bác, không khỏi sững sờ, ừ cường tráng hữu lực, không nhất thiết a, cái này không nhất thiết là cựu trọng huyền thê cảnh giới a. Lý Côn Lôn dọa kêu to một tiếng. Lý Uy liên tục bồi hồi tại đệ lục trọng huyền hải cảnh hậu kỳ, trì trệ không tiến, điểm này Lý Côn Lôn so với ai khác cũng rõ ràng. Thế nhưng mà, dựa theo lúc này tình huống, Lý Uy huyền công không ngờ đột phá đến cựu trọng huyền thê cảnh hậu kỳ, đây đã là đến hậu thiên cao nhất cảnh giới, bất quá đột phá chính là muốn tiến vào tiên thiên. Lý gia còn chưa từng có người khả năng đạt tới cao như thế cảnh giới, không thể tưởng được Lý Uy vậy mà tại lúc này đã tới. Với lại, Lý Côn Lôn rõ ràng nhớ rõ, ngay tại vài ngày trước, hắn đụng phải Lý Uy thời điểm, Lý Uy vẫn là tại nguyên lai cảnh giới. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Côn Lôn la hoảng lên. Chương 40, Huyền cung cảnh đại ca, ta không sao. Lý Uy dường như tỉnh táo lại, mở miệng nói rằng, ta đây cứ yên tâm, ngươi thực sự đột phá đến huyền thê cảnh rồi. Lý Côn Lôn cẩn thận mà hỏi, là, bất quá, kính xin đại ca cho ta giữ bí mật. Lý Uy nói rằng, vì cái gì? Ngươi không biết là để cho chúng ta Lý gia ở lâu một lá bài tẩy sẽ tốt hơn ư? Có đạo lý. Nếu không, ta sẽ đi ngay bây giờ tham gia gia tộc hội nghị a. Lý Côn Lôn nói. Gia tộc hội nghị? Chuyện gì? Thính triều thành tới rất nhiều võ giả, theo tin tức lộ ra, tại ta Lý gia Bắc Côn Sơn phụ cận, chôn giấu có một cái viễn cổ chi mộ, sắp xuất thế. Hiện tại đế quốc tất cả lớn thế lực nhao nhao đến đây khai quật, chúng ta Lý gia chỉ sợ gặp nạn. Lý Côn Lôn thở dài nói. Hảo. Đại ca đi đầu. Ta tẩy trừ một phen phía sau phải đi. Hảo. Ha ha. Lý Vận rốt cục tỉnh dậy, cảm giác giống làm một giấc mộng. Tiểu Tinh, ta ngủ bao lâu? 5 ngày. 5 ngày. Lý Vận trợn to hai mắt. Là. Rõ ràng không có chết đói. Dường như sống được cũng không tệ lắm. Có người hay không đã tới? Không có. Khá tốt. Lý Vận cuối cùng là buông tâm tư. Ăn vào một chú quả, ngủ 5 ngày, cũng bị người phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây cũng là hắn không dám để cho phụ thân cùng mẫu thân biết rõ nguyên nhân. Loại này đoạt tiên điệu tạo hóa sự tình, càng ít người biết rõ càng tốt. Chủ nhân, có nghĩ là muốn biết rõ cái này chu quả đối với ngươi tạo thành hiệu quả? Nghĩ. Nó tại ngươi trong cơ thể tạo ra một huyền cung, ý vị này ngươi bây giờ đã đạt tới bát trọng huyền cung cảnh, nói cách khác ngươi cảnh giới là ngay cả thăng 5 cấp. Từ tam trọng huyền linh cảnh trung kỳ lướt qua tứ trọng huyền sơn cảnh, ngũ trọng huyền thông cảnh, lục trọng huyền hải cảnh, thất trọng huyền tiềm cảnh, đạt tới bát trọng huyền cung cảnh trung kỳ. Với lại, còn có đại lượng năng lượng chưa bị thân thể hấp thu, chúng hiện tại tụ tập tại ngươi huyền cung phía dưới, hầu như muốn thực chất hóa, ta cũng không biết rõ. Những thứ này năng lượng muốn làm gì? Lý Vận nghe được nghẹn họng nhìn chăm chối. Loại kết quả này quả thực là mới nghe lần đầu. Có thể nói, chu quả đối với hắn thân thể tiến hành triệt để phạt gân tẩy tủy, để cho hắn như nhặt được tân sinh. Võ giả tu luyện đến tứ trọng huyền sơn cảnh, chủ yếu là đối trong cơ thể lục phủ ngũ tạng tiến hành ngưng luyện, làm cho kia như núi lớn giống như cứng cỏi cao ngất. Đến ngũ trọng huyền thông cảnh, võ giả trong cơ thể mạch lạc bắt đầu thông nội tức, có thể không lợi dụng huyền thạch, mà là trực tiếp hấp thụ trong không khí huyền khí phần tử tiến hành tu luyện. Võ giả lúc này thôi có khả năng bên trong xem thân thể đến lục trọng huyền hải cảnh, võ giả chủ yếu là tu luyện mạch lạc trong khiếu huyệt. Những thứ này khiếu huyệt có thể chứa được đại lượng huyền khí, hình thành huyền khí hồ hoa biển, công lực tăng gấp đôi. Những thứ này khiếu huyệt có 360 cái, đại đa số người chỉ có thể đánh thông hơn 10 người, đánh thông được càng nhiều, lại căn cơ càng ổn, tu vị cũng càng cao đến thất trọng huyền tiềm cảnh. Võ giả chủ yếu là trong khi tu luyện thủy, tự huyền công thực hành thân thể chỗ sâu nhất đến bắt trọng huyền cung cảnh, võ giả trong cơ thể xây dựng huyền cung, cũng chính là đan điển, do đó hình thành một lớn nhất huyền khí chi biển, trở thành huyền công căn bản. Chủ nhân, ngươi khiếu huyệt là toàn bộ phận khai mở, 360 cái, triệt để khai mở, căn cơ là vô cùng vững chắc. Mặt khác, huyền cung quy mô cũng cực kỳ khả quan. Ngươi bây giờ đã có khả năng nội thị, có thể chính mình nhìn một chút. Tiểu Tinh nói rằng, Lý Vận lập tức vận công điều tức, hơi chút cảm ứng, lập tức phát hiện cảnh vật chung quanh trong tồn tại vô số huyền khí phân tử, theo hắn hô hấp, gào thét lên tiến vào trong cơ thể. Hắn cảm ứng những thứ này huyền khí phần tử trải qua cơ bắp, gân cốt, nội tạng, mạch lạc, khiếu huyệt, bên trong thủy, lại chạy suốt đan điền, một đường sướng thông không trở ngại. Hắn vừa cảm ứng một chút trong não rốt cục phát hiện tiểu tinh chỗ. Chỉ thấy trong não vô cùng bao la, liếc nhìn không thấy bờ, đã có một viên rõ ràng sáng ngôi sao, tại đâu đó lóe lên lóe lên. Tiểu Tinh, ta nhìn thấy ngươi. Lý Vận hưng phấn nói rằng. Hì hì, ta cũng thấy ngươi. Pháo hoa, pháo hoa. Lý Vận kêu lên. Chỉ thấy trước mắt pháo hoa sáng lạ, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, làm cho người ta mê say. Đây là ta là hoan nên ngươi bắt đầu làm ra tới hiệu quả. Tiểu Tinh đắc ý nói. Quá tốt. Về sau cũng không cần thông qua ngươi miêu tả, mà là trực tiếp nhìn ngươi làm ra tới hình ảnh hiệu quả, tốc độ có thể nhanh thượng rất nhiều lần. Là, như vậy phương tiện thật nhiều. Chủ nhân, ngươi nên nhìn một chút huyền cung phía dưới chú quả, cái này bộ phận năng lượng không biết muốn làm gì, ta phỏng đoán còn sẽ có kỳ tích. Lý Vận lập tức cảm giác ứng với Tiểu Tinh chỉ cái này bộ phận. Chỉ thấy tại huyền cung phía dưới, có một mảnh màu đỏ năng lượng tầng, ngưng tụ thành đoàn, giống như thổ nhượng giống như, hiểu diễm đát. Ừ, có lẽ là còn chưa sử dụng hết năng lượng, kế tiếp lại chậm rãi phong thích, ta đoán chừng kế tiếp ta tu luyện sẽ nhanh rất nhiều, nói không chừng không lâu sau đó, có thể là tiến vào tiên thiên. Lý Vận phân tích nói. Không sai, ngươi trụ cột phi thường ngưng thực, khả năng toàn bộ khai mở hết thể khiếu huyệt, theo điện tịch đi lại, dường như chưa bao giờ có người khả năng đạt tới, có thể thấy được cái này chu quả thần kỳ hiệu quả. Về sau chỉ cần theo thường tu luyện, có thể là tự nhiên mà vậy địa phá cảnh. Tiểu Tinh nói rằng. Không biết cha ta cùng mẫu thân tình huống thế nào, quay đầu nhìn lại nhìn. Chủ nhân, bọn hiệu quả dám chắc không có ngươi mạnh khỏe. Căn cứ ghi lại, chu quả phục dụng tuổi càng nhỏ càng tốt, bởi vì số tuổi nhỏ, hậu thiên tạp chất trồng chất được không có nhiều như vậy, có thể rất tốt hấp thu chu quả tới phạt lông tẩy tủy. Mà tuổi lớn người, trong cơ thể hậu thiên tạp chất đã trồng chất đến rất khủng bố trình độ, lúc này chu quả hiệu quả nhưng lại yếu nhược rất nhiều. Xác thực như thế, nhưng ta tin tưởng bọn họ cũng khả năng lấy được chỗ ích không nhỏ. Đây là đương nhiên. Lý Vận tỉnh lại thời gian so với Lý Vi chậm hơn 2 ngày, cho nên hắn đến nay còn không biết rõ. Hiện tại thính triều thành trong sớm đã là gió nổi lên mạnh mẽ. Trừ đại điện Hạ Long Khôi cùng tam điện Hạ Long Hạo cái này hai cổ lớn nhất thế lực bên ngoài, chính là thính triều thành tứ đại gia tộc tạo thành gia tộc thế lực, bọn bọ bản chính là rắn rít địa phương. Kế tiếp chính là từ đế quốc các nơi chạy tới một chút trong tiểu thế lực, có chút là hơn 10 người một đám, có chút thì là 3 năm thành đàn. Cuối cùng thì là một chút làm một mình, mục đích chính là vì lẫn vào nước mò cá. Bởi vì ngư long hỗn tạp, những người này chen đến cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự tình, đánh nhau ẩu đả là thường sự tình, càng có một số người là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, mỗi ngày chết thượng mấy người thật là bình thường. Thành chủ Hoàng Vũ vì thế tổn thương phá đầu óc, càng không ngừng xuất ra tùy thân bàn tay nhỏ bé khăn, lau ngạch trên đầu không ngừng chảy mồ hôi. Những thứ này thế lực hắn hầu như cũng không dám đắc tội, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đành phải phái ra Tần Nghĩa dẫn đầu đặc vệ đội tận lực duy trì trật tự, mau chóng thu thập giết người hiện trường. Báo, Lý Tiên Sinh tới. Nhanh, cho mời. Hoàng Vũ nghe được Lý Uy bắt đầu, tinh thần chấn động. Lý Uy chậm rãi bước đi thong thả vào đây, thần sắc lạnh nhạt, lộ ra chỉ môi hắn có phạm. Lý Tiên Sinh, những ngày này như thế nào không thấy ngươi tới? Ngươi cũng không thấy ta buồn thành bộ dáng gì nữa. Hoàng Vũ vừa thấy Lý Uy, lập tức kêu khổ thấu trời. Thành chủ chẳng lẽ là trong thành võ đấu giết người mà đau đầu? Chính là, hiện tại trong thành võ giả số lượng gia tăng mãnh liệt, với lại mỗi ngày đều đang gia tăng, cũng không biết rõ. Tin tức này là người phương nào giải, rất nhiều người cũng tin là thật, nhao nhao bắt đầu. Những người này tụ họp cùng một chỗ, mỗi ngày sinh sự, chúng ta nhân thủ có hạn, thực lực chưa đủ, căn bản muốn nhúng tay vào không. Lý Tiên Sinh, xin ngươi nhanh cho xuất hiện cái chủ ý. Đại nhân đừng nội, ta chính là vì này tới. Đại nhân không bằng dứt khoát tại trong thành thiết lập một điểm tướng đài, cho phép những cái kia bản thân có cựu đoán khe hở người thượng đài chém giết, sinh tử không luận. Bởi như vậy, trong thành những võ giả này tiểu không nhất thiết tùy ý mở chiến, mà lôi đài chiến cũng khả năng hấp dẫn mọi người lực chú ý, giảm bớt những cái kia vô vị tranh đấu. Lý Uy đạm cười nói, ý kiến hay. Tiên sinh cho rằng đem cái này điểm tướng đài thiết lập tại nơi nào hảo đâu? Hoàng Vũ hai mắt tỏa sáng, ngay tại đấu thú tràng phụ cận, cái chỗ kia bản tới tiểu tương đối mở rộng rãi, người lưu lượng lớn, với lại lại có thú đấu, lại có người đấu, đương nhiên có thể đem mọi người hấp dẫn đi qua. Hảo, ta lập tức phân phó xuống dưới. Hoàng Vũ đại hỉ, vỗ vỗ trong lòng, thư một ngụm đại khí. Lý Uy trong nội tâm cười thầm, một chiêu này đương nhiên có thể đem Trần gia lực lượng cũng hạn chế trong nhà, căn bản không khả năng bất quá động tác. Thính triều thành các đại gia tộc trong lấy Trần gia cường đại nhất, nhưng hiện tại bị Lý Uy chiêu này đem từ bên ngoài đến võ giả cũng dẫn tới Trần gia thế lực giới hạn chi bên trong, Trần gia không thể không rút ra đại lượng nhân thủ tới bảo vệ trật tự, phòng ngừa những võ giả này nguy hại chính mình đích sinh ý, căn bản không khả năng lại tham gia cùng khai quật cổ mộ sự tình. Như vậy, kia gia tộc của hắn cơ hội tiểu lớn rất nhiều. Lý Vận Dương trong sân xem xét tinh vận tiểu hình dáng uống, đồng nhiên lòng có nhận thấy, viện trưởng tới. Đột phá đến bắt trọng huyền cung cảnh phía sau, hắn thôi khả năng từ trong không khí hấp thu huyền khí phần tử tới tu luyện, như vậy, vô luận hắn ở đây làm cái gì, thực tế thượng liên tục không tại tu luyện. Đương nhiên, cái này hiệu suất không có trực tiếp hấp thu huyền thạch cao, lại thắng tại ổn định lâu dài. Hắn phát hiện mình đối cảnh vật chung quanh cảm giác ứng với tăng lên vô số lần, thông qua đối những cái kia huyền khí phần tử cảm giác ứng với, phạm vi vài chục trượng bên trong động tĩnh đều bị rành mạch. Ngẩng đầu nhìn lên, xa xa thấy Dương Duy Trung đi vào đây. Viện trưởng hảo. Công tử, ngươi mạnh khỏe nhàn nhã a. Hi hi, xem một chút tinh vận tiểu tình huống, hết thảy bình thường. Viện trưởng dường như có việc. Lý Vận phát hiện Dương Duy Trung thần sắc khác thường. Xem ra công tử mới đây là không có có xuất môn, ngươi nhưng biết rõ. Thính triều thành vừa xuất hiện đại sự. Đại sự? Cái gì đại sự? Dương Duy Trung lập tức tự cổ mộ sự tình cùng nội thành võ giả tụ tập, gây chuyện giết người chờ tình huống cùng Lý Vận tường thuật một phen. Lý Vận đầu tiên phản ứng với chính là vài ngày trước đi qua cái kia thần bí không gian. Chẳng lẽ cái kia thần bí không gian chính là cổ mộ phải không? Bên trong cũng không phải cái gì đế hoàng chi mộ, cũng không có phú khả địch quốc tài phú a, cái con kia khủng bố quái phong nơi đó là như thế ẩn mật, bọn bọn lại là thế nào biết được tin tức. Như thế phần đông võ giả bắt đầu, là họa là phúc. Lý Vận trong nội tâm chuyển vô số ý niệm trong đầu. Công tử, công tử. Dương Duy Trung nghi ngờ nhìn qua Lý Vận. A, ta chỉ là nghe ngài nói tin tức này, cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Lý Vận phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói rằng. Có chút. Chẳng lẽ ngươi không biết là cái này sự kiện đủ để tự thính triều thành đẩy vào vạn kiếp bất phục chi cảnh ư? Dương Duy Trung hỏi. Đích xác thực, nho nhỏ thính triều thành, ở đâu chịu đựng được lớn như thế sự tình? Không biết trong thành tình huống bây giờ thế nào? Hiện tại, Hoàng Vũ sai người tại đấu thú tràng phụ cận kiến tạo một tòa đài cao, tên là điểm tướng đài, để cho những cái kia bản thân có cửu oán người đang nơi ấy giải quyết vấn đề, sinh tử bất luận. Nghe nói, cái chủ ý này cũng là ngươi phụ thân cho hắn xuất hiện. Dương Duy Trung nói rằng. Chà ta. Ừ, chủ ý này không sai, xem ra ta phải đi chỗ đó điểm tướng đài nhìn một cái náo nhiệt. Lý Vận cười nói. Công tử, vậy không bằng chúng ta bây giờ cùng đi thế nào? Dương Duy Trung vỗ tay lớn cười nói. Đi. Chương 41, điểm tướng đài, 1, đấu thú tràng đích đối diện, đứng thẳng lập nảy sinh một tòa đài cao, toàn bộ dùng cứng rắn tài liệu xây dựng thành công, thượng sách điểm tướng đài. Nay đài một khi xuất hiện, lập tức tự thính triều thành bên trong võ giả cũng hấp dẫn trở lại, nhìn náo nhiệt người càng là hàng ngàn hàng vạn, trong mỗi ngày ở đây thượng diễn đủ loại sinh tử chém giết. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Từng võ giả tại giang hồ thượng lẫn vào được lâu, ai trên thân không nhất thiết hoặc nhiều ít dính dáng đến một chút giang hồ ân oán đâu. Những thứ này ân oán có thể lớn có thể nhỏ. Tiểu đương nhiên có thể thông qua một chút tương đối ôn hòa phương thức giải quyết, lớn thì là không cách nào điều giải, cuối cùng chỉ có thể là có đoán báo đoán, có cửu đoán báo thủ. Đại lượng võ giả hội tụ đến nho nhỏ thính triều thành, kia có thể nói là tồn tại mối thù chuyển tiếp tình huống quá nhiều, điểm tướng đài cũng rất tốt giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên rất tàn khốc, có ít người lại cho rằng cơ hội quý giá, đáng giá một trận chiến. Vừa vặn một hồi tranh đấu mới chấm dứt, có một người bị mang đi ra ngoài. Rất nhanh, một cô gái trung niên vừa nhảy đi lên, âm thanh kêu lều, Âu Dương Cầu, đi lên, cùng lao nương một trận chiến. Bạch Tuyết Hoa, ngươi tiện nhân kia, cho rằng lão tử sợ ngươi a? Phía dưới một trung niên văn sĩ cũng nhảy đi lên, tay áo kéo một phát, muốn mở chiến. Chậm. Đem bọn ngươi cửu hận cùng mọi người nói một câu, nói rõ ràng tái chiến, nói không rõ ràng, không cho phép tùy tiện ẩu đả. Hét lớn một tiếng truyền đến, nhưng lại Trần gia gia chủ Trần Cương Bá. Điểm tướng đài thiết trí ở chỗ này, để cho Trần Cương Bá trong nội tâm phiền muộn, là bảo trụ Trần gia lợi ích, hắn không thể không xung phong nhận việc, tới đảm nhiệm cái này điểm tướng đài người chủ trì, lấy hắn bắt trọng huyền cung cảnh sơ kỳ cao tuyệt tu vị, đương nhiên có đầy đủ tư cách tới đảm đương. Cùng hắn cùng một chỗ còn có kia hắn ba đại gia tộc gia chủ Lý Côn Lôn, Lâm Đình cùng Thái Đức, bất quá, cái này ba người chẳng qua là ngồi ở bên cạnh hắn gom góp náo nhiệt, cơ bản thượng phải không nhúng tay. Bạch Tuyết Hoa khẽ giật mình, sắc mặt trướng đến thông hồng, trong miệng lúng túng cả buổi, rốt cục nói rằng, hắn ở đây trước kia tự ta cứng gian, lại đang ta bụng lớn thời điểm, làm hại ta cái kia hải nhi không bảo vệ được chết non. Âu Dương Cầu, còn có chuyện này. Trần Cương bá quát. Hừ, các nàng này lại để cho ta phế bỏ vợ cả, nàng dường như mình thượng vị, nưu đoạt ta Âu Dương gia tài sản. Ta không đáp ứng. Nàng nhưng vẫn mình tự trong bụng hải nhi làm cho thuốc xuống mất. Loại này tiện nhân, ta không giết không thể. Bạch Tuyết Hoa, còn có chuyện này. Trần Cương Bá khẽ giật mình, vừa muốn hỏi. Bất kể như thế nào, ta cái kia hải nhi chính hắn bức cho đã chết, ta hiện tại thật hối hận, ta không giết hắn cho ta vậy cũng thương hải nhi báo thù không thể. Bạch Tuyết Hoa nghẹn ngào nói. Ừ, các ngươi đã đều là không giết đối phương không thể, vậy mở chiến a. Trần Cương Bá không muốn nghe nữa, quả quyết nói rằng. Hai người một tiếng gầm rú, đồng thời ra tay. Bạch Tuyết Hoa tay thượng cầm lấy một hai dao găm, thân hình kiện tráng, tiến sát từng bước, hung hiểm chiêu số tầng tầng lớp lớp. Âu Dương Cầu thì là cầm lấy một cây trường thương, thương xuất hiện như tiểu long, chạy bất định. Bạch Tuyết Hoa là lục trọng huyền hải cảnh trung kỳ tu vị, sử dụng huyền kỹ là huyền cấp trung phẩm. Âu Dương Cầu thì là lục trọng huyền hải cảnh sơ kỳ tu vị, sử dụng huyền kỹ là huyền cấp thượng phẩm. Thật sự là bên tám lạng người nửa cân, lẫn nhau giữa vừa có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời càng đấu khó phân thắng bại. Hai người tu vị tại phổ thông võ giả trong đã là cực kỳ khó được, nếu như huyền kỹ phẩm cấp cao hơn chút ít, huyền khí cho dù tốt chút ít, lại chiến lực tự tăng nhiều. Cũng chính là vì có như vậy tu vị, bọn bỏ mới dám can đảm đến nơi này tới lẫn vào nước mò cá. Bất quá, cái này tại mới đây bắt đầu võ giả trong lại cực kỳ bình thường, bởi vì tới cơ bản đều là huyền công cao thủ. Lý Vận cùng Dương Duy Trung lúc này đương dưới đài quan sát. Đến sau này, Lý Vận tôi xem qua nhiều trận sinh tử đánh nhau, thể ngộ không ít. Bình thường tu luyện và tại chính triều học viện hảo hạch, dù sao còn không phải đang mang sinh đã chết chiến đấu, không cách nào kích phát ra một người hết thể tiềm lực. Bây giờ nhìn những người này giữa tranh đấu, tuy nhiên những cái kia chiêu số trong mắt hắn là sơ hở trọng chất, bất quá có lại vô cùng có đặc điểm, để cho hắn đối với chiến đấu lại nhiều vài phần kiến thức cùng cảm ngộ. Với lại, bọn bỏ chiến đấu khí thế, không sợ tinh thần, cũng làm cho hắn động dung không thôi. Đại thượng hai người chiến đấu dần dần bạch luồng nhận hóa, song phương thậm chí nghĩ mau chóng giải quyết hết đối phương. Đột nhiên, Bạch Tuyết Hoa hai dao găm rời khỏi tay, thẳng đến Âu Dương Cầu mặt cùng ngực. Âu Dương Cầu chấn động, đội vàng nhất thương chọn đi tới mặt dao găm, mắt thấy không kịp quay về thương ngăn trở trên mặt dao găm, hắn một thiết bản kiểu, khó khăn lắm để cho qua dao găm từ ngực thượng lúc này lướt gấp đi qua. Bạch Tuyết Hoa thừa cơ lấn thân thẳng vào, bổ nhào vào Âu Dương Cầu trên thân, từ dày trong vừa rút ra một chút sắc bén đích dao găm, một chút cắm vào Âu Dương Cầu ngực. Phúc. Âu Dương Cầu nhất thời máu tươi trực phún. Ha ha, mặc ngươi lại gian xảo, cũng không nghĩ ra lão nương ta những năm gần đây này, vừa tu luyện ra đệ ba thanh dao găm à. Ha ha. Ha ha. Hài nhi, ta rốt cục báo thủ cho ngươi rồi. Bạch Tuyết Hoa ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to. Âu Dương Cầu chậm rãi ngã xuống, con mắt nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Hoa, chậm rãi nói rằng, ta cho ngươi biết kỳ thực khi đó ta cái kia vợ chính thức sớm đã thân hoạn bệnh nặng, ta thương tâm quá độ, không cách nào để ý ngươi, ngươi muốn phải không như vậy nóng nổi, rất tốt mà sinh hạ Hải Nhi cái kia vợ cả chi vị trí, bản tới chính là ngươi. Vừa phun ra một ngụm máu tươi, Âu Dương Cầu rốt cục chống đỡ hết nổi bỏ mình. Bạch Tuyết Hoa nghe được Âu Dương Cầu sắp chết chi lời nói, nhất thời ngơ ngẩn, thành hóa tại chỗ. Dưới trận nghe được người đều bị kinh ngạc. Thật lâu, Bạch Tuyết Hoa rốt cục phục hồi tinh thần lại, hai tay che mặt mà đi. Rất nhanh, lại có người nhịn không được nhảy thượng đài điểm danh thách thức đối thủ, tranh đấu vừa nảy sinh. Hiện trường ồn ào thanh âm vang lên, bất quá, Lý Vận bây giờ đối với trung quanh vài chục trượng bên trong cảm giác ứng với cũng rất rõ ràng. Tại một mảnh tiếng hò hét trong, hắn bỗng nhiên ngầm trộm nghe đến một hồi thút thít nỉ non thanh âm, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy là một an mặc xinh đẹp, tướng mạo rõ ràng mỹ nữ hải, chính đỏ hướng mắt, khóc đến lê hoa đái vũ. Trung quanh đã có người càng không ngừng nhét khăn tay cho nàng lau nước mắt. Không biết nàng vì sao mà khóc, chẳng lẽ là vừa rồi Âu Dương Cầu cùng Bạch Tuyết Hoa giữa tình đoán câu chuyện a, hai người này tu vị. Lý Vận phát hiện ở nơi này nữ hài bên cạnh còn đứng mở hai gã lao giả, nhất danh hắc y liễu, nhất danh áo đỏ, kia tu vị thoạt nhìn là sâu không lường được. Như vậy tu vị, chẳng lẽ là tiên thiên kỳ? Lý Vận trong lòng chấn động, không dám nhìn nhiều, lập tức quay đầu lại khán đài thượng tranh đấu. Chủ nhân, bên trái cũng có hai vị là tiên thiên kỳ. Tiểu Tinh nói rằng, lại có hai vị. Như thế nào như vậy người cũng sẽ trộn lẫn đến sự kiện lần này trong đâu? Lý Vận cảm thấy có chút kỳ quái. Võ giả trong cũng biết rõ, những cái kia cao cao tại thượng tiên thiên kỳ cường giả là không nhất thiết cùng hậu thiên kỳ võ giả tùy tiện tới tranh đấu, cũng rất ít sẽ hiện thân để ý tới thế sự. Nhưng là Lý Vận hiện tại một chút liền phát hiện bốn vị tiên thiên kỳ cường giả, điều này làm hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Tinh đem cái kia bốn vị tiên thiên kỳ cường giả chỗ cảnh tượng biến thành hình ảnh, để cho Lý Vận trong đầu quan sát. Chủ nhân, nhìn rõ ràng a? Không sai, xem ra ta nhìn thấy cái này hai gã tiên thiên cường giả lại là vị tiên nam tử trẻ tuổi cùng nữ hài bảo tiêu. Có khả năng để cho tiên thiên cường giả làm bảo tiêu, tại Thiên Long Đế Quốc, khả năng làm được người chỉ sợ không nhiều lắm. Lại từ nam tử kia cùng nữ hài khí chất, quần áo và trang sức, tùy tùng và tùy thân bội ngọc tới phỏng đoán, bọn bọn nên đều là đến từ đế đô trong hoàng thất người. Cái kia hai người khác đâu? Tiểu Tinh hỏi. Bọn bọn quần áo và trang sức cùng tùy tùng, phô trương kỳ thực cùng cái kia nhóm người không sai biệt lắm, chẳng qua là thiếu khuyết ứng với có chủ tử mà thôi. Rất rõ ràng lộ ra cũng là cùng đế đô hoàng thất có quan hệ. Vì cái gì cùng là cùng đế đô hoàng thất có quan hệ, lại nhìn như là hai tốt thế lực đâu? Tiểu Tinh hỏi. Kỳ hỉ, từ trước từng hoàng thất cũng tồn tại vô số rõ ràng tranh giành ám đấu, là quyền lực, coi như là thân phụ tử, thân huynh đệ đều có khả năng việc binh đao gặp nhau. Cho nên, tuy nhiên bọn bọ cùng là đến từ đế đô hoàng thất, đã có khả năng là phân thuộc khác nhau lợi ích tập đoàn. Đây cũng là ta vì cái gì lần trước cự tuyệt Tam Điện Hạ mời ta đi Thiên Long Học Viện học tập nguyên nhân. Lý Vận nói rằng, ai thật là có chút phức tạp bất quá, Thiên Long Học Viện nên có không ít thứ tốt, không đi quả thật có chút đáng tiếc. Tiểu Tinh thở dài nói, kỳ hỉ, ta nếu lúc ấy đi, sẽ không khả năng nhận được chú quả. Có thể thấy được, tối tăm bên trong đều có thiên định. Lý Vận cười nói, nói đến đây một điểm, vẫn là chủ nhân số mệnh cao, kỳ hỉ. Xú tiểu tử, đừng chạy, đứng lại cho ta. Một tiếng kinh thiên gào thét, hấp dẫn mọi người lực chú ý, chỉ thấy xa xa có hai cái bóng người cấp tốc di chuyển, hướng điểm tướng đài phương hướng tới gần. Hai người trốn nhanh chóng cực nhanh, không có một hồi liền đến điểm tướng đài trước. Đứng lại. khắc quấy nhiễu nơi đây trật tự. Trần Cương ba lớn tiếng kêu lên, trên thân khí thế phóng ra ngoài, từ hai người bao lại. Hai đạo bóng người chợt ngừng, mọi người vừa nhìn, người phía trước là một gã thiếu niên, phía sau là một vị hơi mập nam tử. "Sú tiểu tử, mau mau đem huyền thạch trả lại cho ta, nhìn tại vị này trưởng lão phần thượng, ta còn nhưng làm cho ngươi. Nếu không, bị ta bắt được." Hừ hừ. Béo nam kêu lên. Thiếu niên thoạt nhìn lớn lên cực kỳ tuấn tú, tuy nhiên trên thân mặc là vải thô quần áo, nhưng vẫn là không thể che hết kia mê người khí chất, hiện trường có không ít nữ tử, thấy vị thiếu niên này, sớm đã có chút cầm giữ không được. Một nam tử trưởng thành tuấn tú, thật là để cho không ít nữ tử hâm mộ đố kỵ hận. Chỉ thấy thiếu niên vô cùng có gió độ, hướng trung quanh chắp chắp tay đạo: "Các vị, ta cũng không có lựa gạt hắn, bán một lọ thượng phẩm ẩn huyền đan cho hắn, mới thu hắn 3 khối thượng phẩm huyền thạch, như vậy giá cả cực kỳ công đạo. Thế nhưng mà, vị tiền bối này lại không nói ta lựa gạt hắn, tiểu tử không muốn cùng kia làm vô vị địa tranh luận, lúc này mới đào tẩu, không muốn hắn đúng là một đường truy xuống." Còn không có chờ béo nam nói chuyện, hiện trường thiệt nhiều nữ tử tiểu lớn tiếng chỉ trích khởi lai: "Cái gì tiền bối, nhất định là hắn nghĩ tiền bật kiếm thu." Không sai, nhìn hắn nâng cao cái phình bụng, không biết cạo nhiều ít dầu nước. Vị công tử này như thế gió độ, như thế nào khả năng gạt người đâu? Béo nam ngơ ngẩn, không thể tưởng được lớn lên thô bị một chút cũng là tội, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, lớn tiếng nói: "Đây chính là ta từ trong tay hắn mua được ẩn huyền đan, qua tay phía sau trong nội tâm của ta có nghi, phía sau cầm lấy đi vạn bảo hối xem xét, quả nhiên là giả dối. Lúc này mới khắp nơi tìm kiếm được hắn, đáng hận hắn lại kẻ dối trá rất, chạy trốn thật nhanh." Vạn bảo hối xem xét. Một bên Trần Cương bá bản tới không muốn nhiều quản, nhưng nghe đến vạn bảo hối ba chữ tiểu bất động. Bởi vì vạn bảo hối là Trần gia sản nghiệp, làm ra xem xét là có quyền uy tín, nếu như nói nó là giả dối, cái này bình cái gì thượng phẩm ẩn huyền đan nhất định là giả dối. Nếu như giống như thiếu niên theo như lời, cái kia ngược lại chứng nhận rõ ràng liễu vạn bảo hối tiền chữ chiêu bài có vấn đề. Lấy ra ta xem một chút. Trần Cương bá từ béo nam trong tay tiếp nhận cái chai, khai mở đến xem nghe, hầu nghi mà nhìn về phía thiếu niên đạo: "Những đan dược này nhìn như cùng thượng phẩm ẩn huyền đan không giống, nhưng đúng là giả dối." Hiện trường nhất thời an tĩnh lại, lấy Trần Cương bá địa vị, hắn xác thực không cần phải làm cho này tên béo nam gỡ tội. Cho nên, ngay cả hắn cũng nói là giả dối, như vậy bình đan dược này tiểu nhất định là giả dối.